Chương 1, nổi danh thiên tài kinh đô tới gần cửa thành tòa nào đó trà lâu, là lui tới thương đội điểm dừng chân, bọn hắn tương hô kết bạn, đàm tiên luận điểm. Huynh đệ, ta nghe ngóng một sự kiện, nghe nói đế quốc đệ nhất thiên tài trong vòng một đêm biến thành phế nhân, cái này là thật sao?
Không thể nào.
Ngươi thậm chí ngay cả chuyện này cũng không biết.
Ngươi không phải kinh thành đi.
Ê! Tại hạ đúng là nơi khác đến.
Chắc không được.
Cái này là thế nào cái tình huống?
Ngươi đây liền có chỗ không biết, Vân gia cái này một thiên tài à, tại 3 tháng trước, kinh mạch đứt đoạn, hiện tại đã không cách nào tu hành.
Vì sao lại bộ dạng này?
Ta nghe nói hắn rất lợi hại.
Nghe nói hắn tại lúc tu luyện bị người đánh lén, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, có thể còn sống đã là vận hạnh.
Ai to gan như vậy, cũng dám đánh lén hắn?
Còn không phải sao?
Vân lão gia tử vì thế tức giận, toàn bộ đế đô run bên trên ba run.
Không tiếc đào sâu 3 thước cũng phải tìm đến hung thủ.
Vân lão gia tử thanh danh cũng là như sấm bên tai, đây chính là cái chiến tranh của nhân, tay cầm đế quốc trăm vạn hùng binh, ở trong đế quốc địa vị hết sức quan trọng.
Kia sau đó thì sao?
Về sau?
Về sau cũng không có tìm được đầu mối gì, cái này tặc nhân bản sự cũng lớn, cũng dám tại trong đế đô hành hung.
Đáng tiếc,
cái kia nổi danh thiên tài, hắn tại Thâm Sơn cùng Cốc Chi địa nghe được đều là liên quan tới truyền thuyết của hắn, thiên phú tu luyện cực giai, tu luyện thời gian 8, 9 năm cũng đã đem cùng thế hệ nhóm bỏ lại đằng sau, tu vi đuổi sát thế hệ trước. 15 tuổi liền đã đột phá đến vương cấp, trở thành toàn bộ Đông Lăng vực nội trẻ tuổi nhất vương cấp cường giả. Liên quan tới truyền thuyết của hắn càng là thần hồ kỳ thần, đối mặt hơn 30 vị cao thủ vây công vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra, một người chiến tam vương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, càng là dám lấy sức một mình ngạnh hãn hoàng cấp cường giả. Những này để người nghe nhiệt huyết sôi trào chiến tích, đã sớm truyền khắp toàn bộ đế quốc, trở thành vô số người trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng. Còn có hắn cùng đế quốc đệ nhất mỹ nhân Tuyết công chúa ở giữa nhân duyên, cũng là đám người truyền tụng giai thoại.
Trai tài gái sắc, tiện sát người bên ngoài.
Tuyết công chúa chính là đương kim bệ hạ duy nhất một đứa con gái, có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, sớm tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ, bệ hạ liền cùng Vân gia cộng đồng chế định hai người bọn họ hôn sự.
Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, đệ nhất thiên tài đột nhiên vẫn lạc, cái này khiến đến bọn hắn quan hệ trở nên hết sức khó xử.
Kia, yeah.
Tuyết công chúa là thái độ gì?
Cái này khó mà nói, dù sao còn không có tin tức xác thực truyền ra.
Ta cảm thấy hôn sự này chỉ sợ thành không, bệ hạ nữ nhi duy nhất làm sao có thể gả cho một cái không thể người tu luyện.
Tại cái này mạnh được yếu thua đại lục ở bên trên, thực lực vi tôn đã trở thành quy tắc. Không có ai sẽ đem vận mệnh của mình cùng một cái không có tu vi phế nhân buộc chung một chỗ.
Hắc hắc, hôm nay vừa lúc là Vân lão gia tử thọ thần sinh nhật, Tuyết công chúa khẳng định sẽ đi, ta chưa hết đi Vân phủ bên ngoài ngồi xổm điểm rồi.
Đi đi đi, ta cũng đi nhìn một cái.
Đế đô Vân phủ.
Vân phủ nhân khẩu tuy ít, nhưng chiếm diện tích rộng lớn, lúc này mặc dù bốn phía răng đèn kết hoa, nhưng toàn phủ thượng hạ khí áp lại thấp đến một loại trình độ khủng bố, còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng. Trong đế đô tất cả được xếp hạng lần thế gia đều hoặc nhiều hoặc ít đều phái người đến đây tặng lễ chúc mừng, toàn bộ hội trường một mảnh kiềm chế. Không có cách, Vân lão gia tử không cao hứng, người khác cũng cao hứng không nổi.
Bất quá, lại có người chuyên hướng trên họng súng đụng.
Vân lão gia tử, hôm nay là ngươi thọ thần sinh nhật, các tân khách đều không khác mấy đến đông đủ, ngươi liền đừng bày biện một tấm mặt thối.
Lôi gia tại trong đế đô cũng là số một số hai đại thế gia, Lôi gia gia chủ Lôi Hồng càng là tại trong đế quốc ngồi lên tể phụ vị trí, tuy nói chỉ là cái quan văn, nhưng quyền thế cũng không tính là nhỏ.
Lại nói cái này Vân Tiêu bất quá là cái con nuôi, thiên phú tu luyện mặc dù không tệ, nhưng đáng tiếc đắc tội quá nhiều người, không thể tu luyện cũng chưa chắc là xấu sự tình.
Lôi Hồng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Vân Tiêu từ khi nổi danh về sau, xác thực đắc tội không ít người, trong đó không thiếu một chút Đông Lăng vực nội đế quốc khác người, hắn ý tứ đơn giản là, nếu như Vân Tiêu còn không có bị phế, chắc chắn sẽ cho bọn hắn đế quốc mang đến tai vạ bất ngờ.
3.
Chỉ là, hắn vừa dứt lời, một thiếu nữ vô mạnh một cái bản, đối với hắn trợn mắt nhìn, nói, Lôi Hồng ngươi có ý tứ gì?
Là ước gì anh ta không tốt phải không?
Thiếu nữ dài rất là xinh đẹp, một đôi bóng ánh tú triệt con người, phản phất một dòng thanh tuyền luyện chuyển lưu động, theo tâm tình gió nhẹ nổi lên trận trận sáng như tuyết gợn sóng, có loại không cách nào nói rõ mị lực cùng con ngươi chỗ sâu mơ hồ sát ý. Đây là Vân lão gia tử chi tử Vân Nguyên nữ nhi, cũng chính là Vân Tiêu muội muội, Vân Tâm Nhi.
Lôi Hồng quả thực cũng là bị nàng đột nhiên vô giật nảy mình, nổi giận nói, người lớn nói chuyện, ngươi cái mao nha đầu chen miệng gì?
Đối với Vân Tâm Nhi gọi thẳng tục danh của hắn, hắn rất khó chịu, mặc dù rất muốn mắng nàng không có giáo dục, nhưng lời vừa tới miệng bị hắn sinh sinh nghẹn trở về.
Vân Tâm Nhi cũng mặc kệ hắn có phải hay không trưởng bối, đối phương chửi bới ca ca của nàng, nàng rất tức giận.
Tại cái này trang người tốt lành gì, anh ta gặp chuyện sự tình, các ngươi Lôi ra nói không chừng chính là đồng bọn.
Vân Tâm Nhi nói bóng nói gió nói.
Ngươi.
Lôi Hồng biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được.
Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi khỉ gấp cái gì?
Vân Tâm Nhi hừ lạnh nói.
Tâm Nhi, đủ.
Vân Nguyên nhíu mày, quát khẽ nói.
Nhiều người như vậy ở đây, không thể nói lung tung được, dù sao bọn hắn còn không có tìm được chứng cứ chứng minh là người Lôi ra làm.
Vân Tâm Nhi nhếch miệng, không nói thêm gì nữa.
Ngược lại là một mực nhắm mắt dưỡng thần Vân lão gia tử Vân Khởi hàng giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên một cỗ cường hãn cảm giác gáp bách đem Lôi Hồng bao phủ mà tiến.
Huyền tông cấp bậc cường giả phóng xuất ra uy áp, đem Lôi Hồng một gương mặt mo ép tới đỏ lên, thẳng đến bên cạnh hắn Lôi Hình trời đứng lên thay hắn ngăn lại đại bộ phận, sắc mặt của hắn mới hòa hoãn lại.
Vân Khởi hàng, ngươi đừng khinh người quá đáng.
Lôi Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn êm đẹp tới cho hắn chúc mừng thọ thần sinh nhật, kết quả người ta lại là không lĩnh tỉnh, nóng mặt dán vào mông lạnh bên trên.
Vân lão gia tử nhàn nhạt nghễ hắn một chút,
lúc này mới đem uy áp tán đi, âm thanh lạnh lùng nói, đừng để lão phu điều tra ra việc này cùng các ngươi Lôi gia có quan hệ, không phải liền xem như bệ hạ ra mặt, đều không gánh nổi ngươi Lôi gia. Ngữ khí của hắn có thể nói là nặng nề đến cực điểm, tất cả mọi người ở đây đều là câm như hến, Vân lão gia tử thực lực, toàn bộ đế quốc chỉ sợ chỉ có trong hoàng thất vị kia có thể ép tới qua hắn đi. Cứ việc Vân lão gia tử đã là một cái đến tuổi thất tuần lão nhân, râu tóc bạc trắng, nhưng gặp hắn lưng eo thẳng tắp, trên mặt che kín tang thương nếp nhăn, hai mắt lại sáng ngời có thần, tiếng như hùng trùng, trung khí mười phần, đang khi nói chuyện, lộ ra một cỗ chỉ huy nhược định uy nghiêm chi ý, làm cho lòng người sinh tính sợ. Vân gia, sở dĩ có thể ở trong đế quốc có được hôm nay địa vị, tất cả đều là dựa vào lão gia tử này thiết huyết thủ đoạn cùng thực lực cường đại, liền ngay cả hoàng thất đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Lôi Hồng sắc mặt xanh xám, đáy mắt lóe ra mấy phần ác độc, nhưng cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm. Liên tại bầu không khí dần dần ngưng kết cùng lúng túng thời điểm, bên ngoài hội trường mặt đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Tuyết công chúa đến. Chương 2, cường giả chi tâm Tuyết công chúa đến. Ngoài cửa một tiếng vang dội thông báo đánh vỡ trong tràng yên tĩnh, trong lòng mọi người lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có trò hay nhìn. Từ ngoài cửa đi tới một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, màu trắng lê đất váy dài, một đầu xanh biển ngai lưng đem eo thon chi vây lên, hành động lúc xanh tia bừng bền, xuất trần mà thoát tục mỹ lệ dung nhan, như tuyết bên trong tinh linh. Một đôi động lòng người đôi mắt sáng lộ ra có chút ít không linh chi ý, phảng phất thâm thúy nhất tinh không, để người ánh mắt nhìn sang chính là lại khó mà chuyển gì. Không hổ là đế quốc đệ nhất mỹ nhân, nàng vừa ra trận, ánh mắt mọi người cũng nhịn không được rơi ở trên người nàng. Một tuyết một trương gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên một mảnh yên tĩnh, chỉ là nàng đẹp mắt lông mày lại là có chút nhào lên, có chút phản cảm những người kia ánh mắt. Gặp qua Tuyết công chúa, đám người sau khi lấy lại tinh thần, nhao nhao cùng nàng chào hỏi. Một tuyết cho bọn hắn nhất nhất gật đầu qua đi, đi tới Vân Khởi hàng trước mặt, cúi chào một lễ, nói: "Tuyết nhi chúc gia gia phúc như đông hải, thọ tỷ Nam Sơn." Dứt lời, nàng giơ tay lên một cái, lập tức có thị vệ nhấc tới một cái hộp gấm, nàng lại nói: "Đây là phụ hoàng ta nhờ ta cho gia gia đưa tới thọ thần sinh nhật hạ lễ, thơm hải huyết san hô." Nàng vừa dứt lời, hộp gấm liền bị mở ra, một gốc cực đại vô cùng huyết sắc san hô ánh vào đám người tầm mắt, nhìn cái này lớn nhỏ, hẳn là có mấy trăm năm năm. Đám người hít vào một hơi, Vân lão gia tử thọ thần sinh nhật, vậy hạ vậy mà đưa như vậy một kiện giá trị liên thành bảo vật, coi như bệ hạ không có tự mình đến đây, nhưng từ Tuyết công chúa mang đến, cũng cho đủ mặt mũi. Lôi Hồng sắc mặt tâm trầm, hắn thọ thần sinh nhật thời điểm, nơi nào nhận qua bảo vật như vậy, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Vân Khởi hàng cái này mới lộ ra một ngày này lần thứ nhất khuôn mặt tươi cười, hắn cười vang nói: "Tuyết nhi có thể đến đây, gia gia đã rất thỏa mãn, lễ vật bất lễ vật không trọng yếu." Một Tuyết mỉm cười, đôi mắt đẹp liễm hạ một chút ngượng ngùng, nàng ánh mắt tựa hồ như có như không vòng liếc mắt nhìn bên cạnh, tựa như là đang tìm kiếm cái gì, một lát mới có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Chần chờ một chút, cuối cùng là mở miệng nói: "Gia gia, vậy ta cùng Vân Tiêu sự tình." Đám người vốn là dựng thẳng lỗ tai đi nghe bọn hắn nói chuyện, hiện tại rốt cục nghe tới bọn hắn chú ý vấn đề bên trên, không khỏi tinh thần một trận. Vân Khởi hàng nụ cười trên mặt cứng đờ, chợt thở dài, ánh mắt liếc nhìn một bên Vân Uyên. Tiếp thụ lấy nhà mình phụ thân ánh mắt ám chỉ, Vân Uyên cũng là âm thầm lắc đầu, đứng dậy nói với Mộc Tuyết: "Tuyết nhi cùng thúc thúc tới." Dứt lời mình liền nên rời đi trước yến hội sảnh, Mộc Tuyết không do dự cũng đi theo. Hai người một đường không nói chuyện, thẳng đến đi tới một tòa giữa hồ tiểu đình, Vân Uyên mới dừng lại thân hình. Hắn xoay người đối Mộc Tuyết nói: "Tuyết nhi, lần trước nói với ngươi sự tình cân nhắc như thế nào rồi?" Bất thình lình hỏi một chút, Mộc Tuyết có chút ngây người, nàng có chút chần chờ mà nói: "Vân thúc thúc, ta còn không có cân nhắc tốt." Nghe vậy, Vân Uyên lại thở dài, ngự trọng tâm trường nói: "Chúng ta đều biết ngươi ý tứ, chỉ là chúng ta cũng là tại thay ngươi cân nhắc." Mộc Tuyết mím môi, giấu ở trong tay áo tay trong bất chi bất giác nắm thành quyền đầu, trầm mặc thật lâu nàng mới nói: "Thế nhưng là Vân thúc thúc ngươi có hay không nghĩ tới, kinh mạch đứt đoạn đối với hắn đả kích đã đủ lớn, như lúc này đưa ra từ hôn, ta sợ hắn." Đúng vậy, bọn hắn để nàng cân nhắc sự tình chính là hai nhà bọn họ hôn nhân, lúc đầu chuyện này là bọn hắn đại nhân ở giữa thảo luận. Nhưng nàng phụ hoàng nói việc này toàn bằng nàng làm chủ, cho nên Vân Thúc Thúc mới sẽ đích thân tìm tới nàng. Ta nguyện ý cho hắn một chút thời gian. Nàng minh bạch Vân Thúc Thúc hảo ý, nhưng nàng từ đầu đến cuối không thể tin được, cái kia phong mang lóa mắt, hăng hái thiếu niên đã rơi xuống thần đàn. Hảo hài tử. Vân Uyên bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu nàng tóc dài, hắn là thật rất hài lòng việc hôn sự này, chỉ tiếc là bọn hắn Vân gia không có cái này phúc phận. Tốt à, các ngươi người trẻ tuổi sự tình tự mình làm chủ đi, chúng ta những này đại nhân liền không lẫn vào. Vân Uyên vuốt vuốt mi tâm, vô lực nói: "Vân Thúc Thúc, ta có thể đi nhìn hắn sao?" Mục Tuyết hỏi. "Đi thôi." Vân Uyên thôi dừng tay. Mục Tuyết gật gật đầu, cùng Vân Uyên nói tạm biệt về sau, theo trong trí nhớ đoạn đường hành động, rất nhanh liền đến Vân Tiêu Châu biệt tử. Rốt cục tại một viên cây ngoại bên cạnh nhìn thấy thiếu niên kia thân ảnh. Kim sắc ánh nắng bao trùm lấy chủ nhân của thân ảnh, để hắn nhìn qua tựa như là một đoàn ấm áp ánh sáng. Hắn có một trương tinh xảo không tì vết bên mặt, nhu hòa hình dáng lộ ra vô hạn ôn nhu. Hắn liền hiện dưới ánh mặt trời mặt, ngước mắt nhìn chín khung hạ liệp nhật, nóng rực ánh nắng tựa hồ không có đối hai mắt của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mộc Tuyết nhấp nhẹ một bờ môi, bước liên tục khẽ rời, không có quay rời đến hắn liền đi tới bên cạnh hắn. Thiếu niên tựa hồ cũng không có phát giác được bên cạnh thêm một người, hắn ngửa đầu, cặp kia tinh mâu bên trong mất đi ngày xưa vốn có sắc thái, trở nên trống rỗng mê mang. Mộc Tuyết chóp mũi có chút mỏi như, một trận sự cố vậy mà để hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Thật lâu, thiếu niên tựa hồ mới phát hiện bên cạnh thêm một người, hắn quay đầu nhìn lại, chợt sững sờ, nhưng trên mặt cho tàn vẫn không có tàn đi. "Hôm nay phụ thân ngươi tìm ta, nói một chút chúng ta sự tình." Gặp hắn thật lâu không nói, thiếu nữ chủ động mở miệng nói ra. Nghe vậy, thiếu niên thân hình nhỏ không thể thấy run lên một cái, miệng đống núp ních, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói một lời nào. Thiếu nữ không có để ý, phối hợp nói, các ngươi Vân gia muốn đưa ra giải trừ hôn ước, phụ hoàng ta để ta tự mình làm chủ. Lúc này, thiếu niên rốt cục lại đưa ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, một đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng, run giọng hỏi, ngươi đồng ý rồi? Thanh âm của hắn khô ráo khàn khàn, giống như là thật lâu không từng nói. Thiếu nữ thì là lắc đầu, thản nhiên đối mặt ánh mắt của hắn, nói, không có. Nghe vậy, thiếu niên khẽ cười một tiếng, tự rêu nói, ngươi tại đồng tình ta. Thiếu niên lời nói như cùng một thanh lưới dao cắm ở trong trái tim của nàng, nàng ấy mắt lộ ra một vòng đau đớn, nàng chưa bao giờ thấy qua hắn ánh mắt như vậy, dạng này hắn đối với nàng mà nói quá lạ lẫm, nàng thích chính là cái kia vô luận đối mặt khó khăn gì đều có thể cười nhạt một tiếng thiếu niên, mà không phải trước mắt cái này cam chịu người. Ta không có, ngươi đã nói, cường giả không cần đồng tình. Thiếu nữ lắc đầu, nàng y nguyên nhớ kỹ lúc trước hắn nói với nàng câu nói kia, hắn nói, cho một cường giả đồng tình, chính là tại xiên diệt hắn một viên cường giả chi tâm. Cường giả? Thiếu niên thấp giọng thì thầm một câu, ánh mắt ngưỡng vọng xa xôi thiên cùng, hai tròng mắt trống rỗng bên trong còn có một tia thần thái đang dãy rủa, chợt lại tự rêu cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thiếu nữ gặp hắn lại rơi vào trầm mặc, hàm răng nhịn không được cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất vọng. Ta muốn trở về, phụ hoàng không để ta ra quá lâu. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Cường giả? Thiếu niên lại nhẹ giọng thì thầm một câu, chợt hắn giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời thét dài nói, một cái kinh mạch đứt đoạn phế nhân làm sao có thể trở thành cường giả? Thiếu nữ bước chân dừng một chút, ngực đè nén để nàng không thở nổi, sau đó tăng thêm tốc độ rời đi. Nàng chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi thị phi này, rời đi cái này để nàng nghẹn cả lòng địa phương, để nàng lựa chọn đi trốn tránh. Lúc trước cái kia một người chiến tam vương, hăng hái thiếu niên cuối cùng vẫn là không tại, lúc trước cái kia đầy mắt ngôi sao hoài xuân thiếu nữ cũng lựa chọn trốn tránh, có ít người, có chút sự tình, bỏ lỡ chính là cả đời. Thiếu niên gào thét qua đi, sau đó nặng nề mà nằm trên mặt đất, hai con ngươi cũng chậm rãi hạ. Chương 3, phù sinh thế giới. Khi Vân Tiêu lần nữa mở hai mắt ra lúc, vào mắt là một mảnh mây cuốn mây bay trời xanh, mà bên cạnh hắn cây kia cây mẹ đã không thấy bóng dáng. Hắn vội vàng đứng lên, mới phát hiện hắn không biết mình hiện tại đến cái gì địa phương, dưới chân của hắn là một mảnh vùng quê, tứ phía núi xanh vần quanh, cao vút trong mây, đã không phân rõ trên núi tràn ngập là sương mù vẫn là mây mù. Nhưng hắn tập trung nhìn vào lúc, rõ ràng là nhìn thấy trên đỉnh núi đứng lặng lấy một bóng người, thân thể của hắn giống như vòng xoáy hút vào giữa thiên địa huyền lực thì lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Vân Tiêu cho là mình hoa mắt, đưa tay rủi rủi con mắt, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, đạo nhân ảnh kia đã đứng tại trước mặt. Trái tim để lọt nhảy nửa nhịp, Vân Tiêu cảnh giác lui lại một bước, hỏi, ngươi là ai? Đạo thân ảnh kia là một cái râu trắng lao giả, hắn thân mặc áo bào xám, đủ không chạm đất, tay không ra tay áo, rất có một cỗ tiên phong đạo cốt khí thế. Lao giả cười một tiếng, trên dưới dò xét hắn một phen, nói, ngươi lại là người nào? Vân Tiêu nhíu mày, lần nữa liếc mắt nhìn một phía, lại nói, ta vì sao lại ở đây? Hắn rõ ràng là trong nhà mình ngủ, vì cái gì sau khi tỉnh lại liền đến nơi này, mà lại hắn cũng không biết nơi này cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác rất là sạch sẽ thoải mái dễ chịu. Ngươi vì sao lại ở đây? Lão giả cũng học ngữ khí của hắn hỏi. Vân Tiêu mày nhíu lại đến càng sâu, mày may không mò ra lão giả này thái độ, lại thăm dò mà hỏi thăm, ngươi là ai? Lão giả, ngươi là ai? Vân Tiêu, đây là địa phương nào? Lão giả, đây là địa phương nào? Vân Tiêu, ta là kẻ ngu. Lão giả, ta biết. Vân Tiêu sắc mặt tối đen, nhịn xuống muốn bạo nói tục xúc động. Ha ha ha. Lão giả gặp hắn kinh ngạc biểu lộ, rốt cục nhịn không được cười to lên. Vân Tiêu sắc mặt không có chỗ giảng hòa, là hắn biết lão giả này là đang trêu cợt hắn. Ha ha ha, tiểu A Nhi chớ có tức giận, lão phu đã mấy trăm năm không cùng người nói chuyện qua, nhàm chán phía dưới chơi một chút mà thôi. Lão giả vuốt một thanh sợi râu, tại Vân Tiêu bên người chuyển vài vòng, cũng dò xét vài vòng. Vân Tiêu nghe tới hắn lúc trong lòng giật mình, mấy trăm năm? Lão giả này đến cùng là ai? Vậy mà mấy trăm năm không cùng người nói chuyện qua. Ừm, thể cốt không sai, xem ra còn tại bụng thai thời điểm liền bị rất nhiều linh bảo tầm bổ qua. Lão giả gật gật đầu, tán dương. Vân Tiêu trong lòng lại là giật mình, thân thế của hắn một mực là cái mê, hắn chỉ biết hắn dưỡng phụ ban đầu ở nhặt được hắn thời điểm, là tại bờ sông một cái huyệt động bên trong, lão giả này liếc mắt liền nhìn ra hắn còn tại mâu thai thời điểm liền bị rất nhiều linh bảo tầm bổ qua, nói như vậy, hắn thân mẹ ruột, hoặc là hắn cha ruột nhất định là một cái thế lực lớn người, không phải không có khả năng cầm được ra nhiều như vậy linh bảo đến tầm bổ còn tại trong bụng thai nhi. Hắn không có cảm thấy lão giả này tại nói bậy, bởi vì hắn nhìn ra được lão giả này có được biến ảo khó lường thực lực, có thể một chút nhìn ra cũng rất bình thường. Ngươi là ai? Vân Tiêu lại hỏi. Gọi ta Mục lão liền tốt. Lão giả cười nói, lần này không tiếp tục trêu cả hắn. Đây là địa phương nào? Vân Tiêu lại hỏi. Phù sinh thế giới. Lão giả đáp. Phù sinh thế giới. Vân Tiêu nhíu mày, vì sao hắn nghe đều chưa nghe nói qua? Lão giả cũng không đội mà giải thích, hắn mỉm cười, thân ảnh chợt trôi nổi ở giữa không trung, nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là phù sinh. Đồng thời, trong tay hắn hiện hiện một ngôi sao điểm, tinh điểm một phân thành hai, về sau hai ngôi sao điểm chia bốn quả, như thế diễn sinh xuống dưới, trong nháy mắt liền biến thành một vùng biển sao. Lão giả vung cánh tay lên một cái, đem những này tinh điểm ném không trung, bốn phía đột nhiên trở tối, mây cuốn mây bay trời xanh nháy mắt biến thành ngôi sao đầy trời đêm tối. Đây là phù sinh. Nói xong, lão giả vung tay áo, một con cá từ Vân Tiêu trước mặt bơi qua, tiếp theo là hai đầu, ba đầu. Trong nháy mắt, Dưới chân hắn vùng quê biến thành một phiến bông dương đại hải, con cá từ lòng bàn chân hắn hạ du qua, cá voi từ trước mặt hắn nhảy ra mặt nước, phát ra một tiếng không linh kinh minh. Lão giả kéo một thanh nước, lại nói, đây là phụ sinh. Lão giả lần nữa vung tay áo, ngôi sao cùng biển cả toàn cũng không thấy tung tích. Giờ phút này bọn hắn vị trí là một mảnh cát vàng sa mạc, bay đầy trời bụi, bạch cốt lộ tại cát, sa trùng ở xương. Đây là phụ sinh. Lão giả thấy Vân Tiêu toàn cảnh là rung động, cười cười, nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi bây giờ có thể nói cho lão phu cái gì gọi là phụ sinh? Vân Tiêu lắc đầu. Lão giả cười cười, không có để ý, chính mình nói, phụ sinh chính là vật vật. Đây là hắn suốt đời thăm dò được đến đáp án. Vân Tiêu nhíu mày, cái này đáp án nói tương đương không nói, hắn hiện tại chỉ muốn biết, hắn đến cùng ở nơi nào, làm sao trở về. Lão tiên sinh, vừa mới ngài nói tới mấy trăm năm không cùng qua nói chuyện qua là có ý gì? Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Lão giả thần bí cười cười, ngữ khí bình thản nói, bởi vì ta đã bị vây ở chỗ này mấy trăm năm. Vân Tiêu nhíu mày, đáp án này là hắn nhất không muốn nghe đến, lại vội vàng hỏi, kia ta có phải hay không cũng không ra được rồi? Đúng thế. Lão giả gật đầu. Vân Tiêu biến sắc, chẳng lẽ hắn cũng muốn giống như hắn bị vây ở chỗ này? Thế nhưng là hắn hảo hảo ở nhà đi ngủ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Gặp hắn sắc mặt tâm trầm, lão giả nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, nói, mắt trợn tròn đi, lão phu lừa gạt ngươi. Vân Tiêu sắc mặt lại là biến đổi, tình cảm hắn lại bị lão nhân này trò chơi bừa. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không muốn mạnh lên sao? Lão giả đột nhiên bay tới trước mặt hắn, hỏi. Không nghĩ. Vân Tiêu không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Lão giả một nghẹn, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nghi hoặc mà hỏi thăm, vì cái gì? Vân Tiêu hai tay vào ngực, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngài nhìn không ra kinh mạch của ta đã đứt đoạn sao? Lão giả hiểu rõ, chợt trên mặt là một mảnh không quan trọng, cười nói, ta khi là cái gì đây? Gân mạch đứt đoạn ta có 100 loại phương pháp chữa trị. Nghe vậy, Vân Tiêu thân hình đột nhiên run lên, liền liền hô hấp cũng bất chi bất giác trở nên nặng nề. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, muốn nhìn rõ hắn lần này có phải là lại đang nói đùa. Bị Vân Tiêu nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, lão giả sắc mặt cứng đờ, về sau bĩu môi nói, tốt à, cũng liền 3-4 loại. Lão giả trên mặt mặc dù có bị vạch trần lúc xấu hổ, nhưng còn có mấy phần nghiêm túc ở bên trong. Ngươi có thể chữa trị kinh mạch của ta? Vân Tiêu thấp thỏm nói. Chuyện nhỏ. Lão giả một mặt kiêu ngạo, lần này hắn không có nói đùa. Bất quá, lão giả cười thần bí, nói tiếp, ta có một điều kiện. Nói. Vân Tiêu nói, nếu là có thể chữa trị kinh mạch của hắn, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, đừng nói một cái, liền xem như 100 cái hắn cũng sẽ không cân nhắc. Rất đơn giản, chữa trị kinh mạch của ngươi về sau, ngươi nhất định phải bái ta làm thầy. Lão giả cao cao tại thượng, nghe hắn một chút. Vân Tiêu nhíu mày trầm tư một chút, chợt phù phù quỳ xuống, nói, lão sư ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ha ha ha. Lần này, lão giả là không che giấu chút nào cất tiếng cười to, cười xong sau, mới nói, đồ nhi xin đứng lên. Chữa trị kinh mạch sự tình không đổi, tiếp xuống vi sư muốn dạy ngươi, mới là trọng yếu nhất. Chương 4, phụ sinh đồ học cái này thuật pháp, coi như ngươi ngủ suốt ngày, uống nước sôi để nguội đều có thể trở thành đại lục đệ nhất cường giả. Mục Lao câu môi cười một tiếng, vung tay áo ở giữa một quyển bản vẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nói, đây là phụ sinh đồ, một chương lịch thiên bản vẽ. Phù sinh đồ. Thấy rõ bản vẽ kia bộ dáng, Vân Tiêu sững sờ, bởi vì bản vẽ này hắn gặp qua. Bọn hắn Vân gia tổ truyền phù sinh bảo điện bên trong liền kẹp lấy dạng này một tờ bản vẽ. Bản vẽ này hắn trước kia cũng có nghiên cứu qua, phía trên hội họa chỉ là Thương Lan đại lục giản lược địa đồ mà thôi, trừ cái đó ra, hắn liền nhìn không ra còn có cái gì cái khác chỗ đặc biệt. Nhưng bản vẽ này, vì sao lại tại Mục Lao trong tay, vẫn là nói đây không phải cùng một chương. Hắn nhớ rõ ràng đêm hôm đó, hắn tại thiên viện bên trong tu luyện, chính tại đột phá lúc khẩn yếu con đầu, có ba hắc y nhân đột nhiên đối với hắn khởi sướng đánh lén. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng không lo được sẽ tẩu hỏa nhập ma, hắn vẫn khởi nên kích, cuối cùng một ngụm máu phun tại phù sinh bảo điện bên trên, một khắc cuối cùng hắn rõ ràng trông thấy kia phù sinh bảo điện hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong cơ thể của hắn. Chẳng lẽ cái này miệng máu nguyên nhân? Vân Tiêu ở trong lòng suy đoán, chợt cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể của mình. Phù sinh đồ cùng cái này phù sinh thế giới có quan hệ gì? Phù sinh thế giới chính là cất ở đây chương phù sinh đồ bên trong, mà lúc này chương này phù sinh đồ ngay tại trong cơ thể của ngươi. Mục Lao nói. Chờ chút, chờ chút. Vân Tiêu tranh thủ thời gian phất tay, loạn, để ta bước một chút trước. Đầu tiên, ta hiện tại là tại phù sinh thế giới bên trong, sau đó phù sinh thế giới lại tại phù sinh đồ bên trong, cuối cùng phù sinh đồ lại tiến vào bên trong thân thể của ta. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ngươi sẽ không lừa ta a? Vân Tiêu không khỏi đối lựa chọn của mình sinh ra hoài nghi. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, phù sinh thế giới chính là độc lập với vị diện khác vị diện. Mục Lao nói, trong đại thiên thế giới, Thương Lan đại lục chỉ là một cái trong đó vị diện, mà phù sinh thế giới thì là một cái độc lập với đại thiên thế giới bên ngoài vị diện. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ, chắc không được hắn cảm giác được thế giới này rất đặc biệt sạch sẽ thoải mái dễ chịu, thật giống như hắn đã dung nhập trong đó, trở thành trong đó một bộ phận. Phù sinh đồ lại là cái gì? Có tác dụng gì? Nghe vậy, Mục Lao vung cánh tay lên một cái, trước mặt phù sinh đồ cấp tốc trôi hướng không trung, sau đó vô hạn phóng đại, bọn hắn có thể nhìn thấy đồ vật cũng càng ngày càng kỹ càng, núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối không có chỗ nào mà không phải là sinh động như thật. Nơi này có phải là Đông Lăng vực? Mục Lao chỉ vào một cái trong đó khu vực nói. Vâng. Nhìn xem khu vực này hình dạng, tựa hồ chính là Đông Lăng vực. Mục Lao vung tay lên, Đông Lăng vực lại bị phóng đại, hắn chỉ vào một cái trong đó khu vực lại nói, nơi này có phải là Vong Tiên Đế quốc? Vân Tiêu lại gật đầu. Đó lấy, Vong Tiên Đế quốc địa đồ lại bị phóng đại, Mục lão lại chỉ vào một cái trong đó địa phương nói, nơi này có phải hay không các ngươi Vân phủ? Vân Tiêu gật đầu, dần dần có chút chết lặng. Nơi này có phải hay không là ngươi biệt tử? Mục lão lại nói. Vân Tiêu một mặt không thể tưởng tượng nổi, bản đồ này vậy mà có thể cặn kẽ như vậy. Hắn phát hiện toàn bộ Vân phủ tất cả bố cục tại địa đồ bên trong đều tiêu đến nhất thanh nhị sở. Bất quá, sự chú ý của hắn lại là chú ý tới trên bản đồ những cái kia đặc thù ký hiệu bên trên, hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, đây là cái gì? Nghe vậy, Mục lão lại là cười thần bí, trầm giọng nói, đây chính là phù sinh đồ nghịch thiên chỗ. Trên bản đồ sở tiêu nhớ những vật này, chính là đại lục ở bên trên một chút kỳ chân dị bảo vị trí. Nếu là có thể đem những thiên tài địa bảo này tìm tới, cũng ghi vào phù sinh đồ giám, dạng này liền có thể kích hoạt cất giữ điểm số, chứa lượng dành trước. Mà lại, khi phù sinh đồ bên trong cất giữ điểm số đến số lượng nhất định lúc, liền sẽ phát động ban thưởng, cất giữ điểm càng nhiều, ban thưởng liền càng phong phú. Vân Tiêu một mặt mờ mịt, còn có thể dạng này chơi. Đem thiên tài địa bảo ghi vào phù sinh đồ, sau đó tại phù sinh thế giới bên trong liền có thể liên tục không ngừng chế tạo những thiên tài địa bảo này, vậy hắn chẳng phải là toàn bộ trong đại lục nhất hào người. Mục lão trên mặt vui sướng chuyển thành nghiêm trọng, sau đó hắn trầm giọng nói, ta suy đoán, nếu như đem trên bản đồ tất cả bảo vật thu thập xong sau, cuối cùng này ban thưởng chính là toàn bộ phù sinh thế giới. Nói như vậy, hiện tại cái này phù sinh thế giới còn không phải của ta. Vân Tiêu nhíu mày, sau đó nói, lúc trước hắn có phải là cao hứng quá sớm? Ngươi chỉ là có được nó ra vào quyền mà thôi, muốn kiến tạo hoặc là trưởng khống phù sinh thế giới, ngươi cần thu thập càng nhiều điểm số. Mục lão nói, hiện tại ta ngược lại hiếu kỳ, ngươi là thế nào bị vây ở chỗ này? Vân Tiêu đột nhiên nói, hắn tựa hồ nghe được một cái kinh thiên âm mưu. Mục lão mặt mo đỏ ửng, không có nghĩ đến cái này thiếu niên tỉnh táo đến đáng sợ, hắn từng bước một dụ hoặc hắn lại còn duy trì lý trí. Mục lão ánh mắt đột nhiên có chút né tránh, tại Vân Tiêu ngay thẳng nhìn chăm chú, hắn mồm mép giật giật, cuối cùng là mở miệng nói, ta chính là phụ sinh đồ đời trước chủ nhân. Vì sao bị nuốt? Vân Tiêu nói, chỉ vì cái trước mắt, ngược lại bị nuốt. Mục lão thở dài, nếu không phải hắn lúc ấy muốn cưỡng ép ký kết phụ sinh thế giới, cũng không sẽ gặp phải phản vệ, cuối cùng song phương khế ước gián đoạn, hắn cũng liền bị vây ở chỗ này không ra được. Đây là hắn khó mà mở miệng quá khứ, ra mặt thẹn đến hoảng. Vân Tiêu nhíu mày, cái này nghịch thiên đồ vật quả nhiên còn có hại bệnh, nếu là hắn cũng bị khống trụ, chẳng phải là trực tiếp bị vây chết ở bên trong. Tiểu A Nhi chớ có quá lo lắng, chỉ cần không giống lão phu như vậy chỉ vì cái trước mắt, chân thật mà bảo chứng ngươi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mục lão nhìn ra sự lo lắng của hắn, nói: "Ngươi nhưng từng nghe nói qua đại lục ở bên trên mấy ngàn năm trước hai đại cường giả, Thanh Mục Sử giả cùng Tu La Thần." Mục lão lại nói: "Vân Tiêu gật đầu, hai vị đại nhân này vật như sấm bên hai, chẳng lẽ bọn hắn cùng phụ sinh đồ có quan hệ?" "Không sai, bọn họ hai vị chính là phụ sinh đồ thứ nhất, hai nhậm chủ nhân." Mục lão nói: "Nếu không phải hắn bị nuốt, hoặc là cái này trên đường lớn đã sớm lưu truyền truyền thuyết của hắn." Thấy Vân Tiêu đột nhiên trầm mặc, Mục lão nói thẳng: "Tiểu Hoa Nhi, lão phu liền trực tiếp đem lời nói tại ngoài sáng bên trên, bây giờ cái này phụ sinh đồ đã cùng ngươi ký kết quan hệ, lão phu có thể không thể đi ra ngoài, toàn bộ nhờ ngươi. Chỉ cần ngươi lần nữa mở ra phụ sinh thế giới đường nối vị diện, lão phu liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Hắn thật bị vây ở chỗ này rất lâu, nếu là có thể trở về tự do, cái này phụ sinh đồ hắn cũng sẽ không lại ngấp nghé, dù sao có được này đồ người đã thành đồ đệ của hắn." Vân Tiêu thần sắc hơi động, hắn nhìn ra được Mục lão là thật nghĩ rời đi nơi này, bất quá hắn lại bắt được Mục lão lời nói bên trong khác một cái danh từ, hỏi: "Phù sinh thế giới thông đạo, kia lại là cái gì?" "Là phù sinh thế giới cùng đại thiên thế giới ở giữa thông đạo, chỉ có đem cái lối đi này mở ra, phù sinh thế giới mới có thể cùng đại thiên thế giới hòa làm một thể, mới có thể có thiên địa quy tắc, mặt trời lên mặt trăng lặn." Mục lão chi tiết cáo chi. Vân Tiêu gật gật đầu, hiện tại phù sinh thế giới chỉ là một cái vị diện phôi thai, còn không có thiên địa quy tắc tồn tại, nếu là đem phù sinh thế giới thông đạo mở ra, liên tiếp đại thiên thế giới, từ đó bắt đầu chế định quy tắc, mà hắn có thể từ đó định nghĩa quy tắc, thuộc về hắn quy tắc. "Ngươi đi thử một chút." Mục lão đem phù sinh đồ vị trí chủ đạo giao đến Vân Tiêu trên tay. Vân Tiêu thử hoạt động mấy lần, sau đó hắn phát hiện trên bản đồ cách hắn gần nhất một cái đặc thù ký hiệu vậy mà liền trong hoàng cung. Lần thứ nhất ban thưởng vậy mà cần thu thập điểm số 100, hơn nữa còn nhìn không ra đến cùng là ban thưởng gì. "Ừm." Vân Tiêu sững sờ, hắn phát hiện trên bản đồ những cái kia đặc thù ký hiệu cũng không phải là hoàn toàn tương tự, bọn chúng có màu sắc không giống. Hồng sắc đại biểu yêu thú, kim sắc đại biểu thiên tài, lục sắc đại biểu địa bảo. Chém giết yêu thú, thu thập thiên tài địa bảo, cũng có thể thu hoạch được cất giữ điểm số. Mục lão giải thích nói. Chương 5, tái tạo kinh mạch đơn giản nhìn một chút đặc thù ký hiệu vị trí, trong đó Vong Tiên Đế quốc bên trong cũng chỉ có 3 cái, ghi lại vị trí đại khái về sau, Vân Tiêu vung tay lên, nguyên một trường phủ sinh đổ nhanh chóng sẽ qua, rất nhanh liền đến Thương Lan đại lục biên giới. Vì sao địa phương khác đều là màu đen? Vừa mới hắn rõ ràng thấy Mục lão thao tác lúc, trừ Thương Lan đại lục bên ngoài, đại lục phía ngoài địa phương cũng có không phải khu vực lá sáng. Đây là Thương Lan đại lục bên ngoài thế giới, hắn cần ngươi tự mình đi mở ra. Mục lão nói. Thì ra là thế, bây giờ phủ sinh đồ chủ nhân đã không còn là Mục lão, cho nên đồ giám bên trên tất cả cất giữ điểm số toàn bộ về không. "Đúng, thứ này cho ngươi." Mục lão đột nhiên nói. Hắn ống tay áo bung lên, một quyển sách xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nghĩ Vân Tiêu lao đi. Vân Tiêu đưa tay tiếp được, túi đầu xem xét. "Phù sinh bảo lục. Đây là lão phu năm đó cất giữ đồ vật, vụ trộm nhớ kỹ, vật như vậy có chút không tại phủ sinh đồ bên trong." Mục lão nói. "Không tại phủ sinh đồ giám bên trong cũng có thể ghi vào phủ sinh đồ." Vân Tiêu kinh ngạc nói. "Không sai." chỉ cần là thuộc về thiên tài địa bảo, vũ khí năng lượng đều có thể ghi vào phù sinh đồ giám, dạng này có thể mở rộng cất giữ điểm số. Mục Lao gật đầu, phù sinh đồ giám tựa như một cái bảo vật cất giữ ghi chép, bất kỳ cái gì vật có giá trị đều có thể bị ghi vào phù sinh đồ giám. Nếu thật là dạng này, như vậy cất giữ điểm số đến 100 tựa hồ không phải khó khăn như vậy, liền ngay cả người đều có thể ghi vào. Mục Lao còn nói thêm, Vân Tiêu một trận lảo đảo. Đương nhiên, người này chỉ có thể là bản thân ngươi, theo đẳng cấp của ngươi tăng lên, cất giữ điểm số cũng sẽ đồng dạng đề cao. Ngươi cũng đã biết, trên thế giới này trừ người tu hành, còn có ngũ đại nghề nghiệp. Vân Tiêu gật gật đầu, cái này ngũ đại nghề nghiệp theo thứ tự là luyện dược sư, luyện khí sư, khôi lỗi sư, trưởng khống sư cùng trận phụ sư. Đây đều là trong trăm có một người mới có thể có tư cách dùng có trở thành ngũ đại nghề nghiệp thiên phú, trên đại lục trình độ hiếm hoi phi thường to lớn. Trở thành ngũ đại nghề nghiệp bên trong một cái trong đó, cũng có thể tăng lên cất giữ điểm số. Bất quá Vân Tiêu lại là có chút xem thường, muốn trở thành ngũ đại nghề nghiệp một trong nói nghe thì dễ, không có thiên phú cùng người dẫn đường, con đường tiếp theo sẽ rất khó đi thêm nữa. Kỳ thật, muốn trở thành những chức nghiệp giả này cũng không phải không có khả năng, chỉ cần tu luyện phù sinh đồ diễn sinh ra đến công pháp, phù sinh quyết, tất cả hạn chế đem không còn tồn tại. Mục Lao luốt luốt râu ria, cười nói, Vân Tiêu thì là khỏe mắt nhảy mấy lần, những vật này đều là nguyên bộ sao? Không chỉ có đầy đủ, ngay cả danh tự đều không khác mấy. Cái này như thế biến thái công pháp, chẳng phải là ai tập được ai liền có thể trở thành cường giả? Vân Tiêu nói, như hắn đem công pháp này truyền thụ cho gia gia bọn hắn, vậy bọn hắn Vân gia chẳng phải là từng cái đều là cường giả rồi? Công pháp là biến thái, nhưng cũng không phải là người người đều có thể tu luyện. Mục Lao lại là bình tĩnh nói, công pháp đặc thù cũng chỉ có thể xứng đôi một chút đặc thù người. Vậy ngươi vì sao chắc chắn ta có thể tu luyện? Vân Tiêu lại hỏi, tu luyện môn công pháp này cần người tu luyện tự thân kinh mạch cùng phù sinh quyết xứng đôi độ đạt 8 thành trở lên, lại kinh mạch hướng đi nhất định phải phù hợp phù sinh quyết vận chuyển phương hướng. Mục Lao giải thích nói, dừng một chút, hắn nhìn Vân Tiêu một chút, lại nói, mà ngươi thì không giống, ngươi kinh mạch toàn thân tại ngươi vẫn là thai nhi thời điểm liền đã bị tầm bổ qua, bây giờ từng khúc đứt đoạn, chỉ cần dựa theo phù sinh quyết bên trong chỉ định mạch lạc tái tạo, như thế ngươi liền có tu luyện phù sinh quyết tư cách. Tái tạo kinh mạch. Nghe tới bốn chữ này, Vân Tiêu trái tim nhịn không được nhảy lên kịch liệt mấy lần. Như vậy tiếp xuống, có phải là đến hắn tái tạo kinh mạch thời điểm? Mục Lao đem Vân Tiêu đưa đến một chỗ gọi Linh Dịch Hồ địa phương, nghe Mục Lao miêu tả, tiếp xuống hắn liền sẽ ở đây cho hắn tái tạo vỡ vụn kinh mạch. Đem toàn thân quần áo rút đi, ngồi vào trong hồ đi. Mục Lao nói. Vân Tiêu sửng sốt một chút, không có lập tức động thủ. Mục Lao thì là lườm hắn một cái, nói, lông còn chưa mọc đủ, xấu hổ cái gì kình. Vân Tiêu khỏe mắt hơi nhảy, hắn không phải bại lộ cuồng, đương nhiên sẽ xấu hổ, bất quá chỉ là do dự một chút, đảo mắt đem tự thân thoát sạch sành sanh, nhảy vào linh dịch trong ao. Vừa tiến vào linh dịch hồ, hắn liền cảm giác quanh thân bị một cỗ ấm áp khí lưu bao lấy. Những khí lưu này một chút xíu rót vào lỗ chân lông của hắn tiến vào trong mạch máu, sau đó chạy khắp trên dưới toàn thân, thoải mái để người nghĩ ngủ mất. Linh dịch này hồ thế nhưng là lão phu dùng mấy chục loại chân quý dược thảo phối chế mà thành, đưa đến xúc tiến linh lực vận chuyển, củng cố kinh mạch tác dụng, bây giờ để dùng cho ngươi tái tạo kinh mạch không còn gì tốt hơn. Mục Lao nói. Vẫn yêu tại linh dịch trong ao trọn vẹn ngâm có nửa canh giờ lâu, ngay từ đầu ấm áp càng về sau dần dần trở nên nóng rực, nếu không phải Mục Lão một mực đang bên cạnh giải thích, hắn đều kém chút coi là Mục Lão đây là muốn đem hắn nấu. Vân Tiêu cẩn thận cảm giác tình huống trong cơ thể, Mục Lao cũng một khắc đều không dám rời đi, phát hiện dược lực tại Vân Tiêu kinh mạch, đan điền, xương cốt bên trên hình thành một loại màu lam màng ánh sáng, màu lam màng ánh sáng đem trong cơ thể hắn nguyên bản lộn xộn không chịu nổi kinh mạch vây kín mít, cuối cùng chậm rãi bắt đầu thiêu đốt. Vân Tiêu sắc mặt đỏ lên, loại cảm giác này thật giống như có mấy vạn con kiến ở trong cơ thể hắn điên cuồng gặp cắn, làm hắn nắm đấm nhịn không được siết chặt. Ngươi nhịn một chút, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Mục Lao thời khắc chú ý Vân Tiêu tình huống, hiện tại những dược lực này ngay tại phá hư Vân Tiêu kinh mạch trong cơ thể. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, chỉ có đem lúc đầu kinh mạch triệt để phá đi, mới có thể tái tạo một đầu mới mạch lạc. Vân Tiêu đau đến toàn thân run rẩy, cổ đến trên mặt gần xanh tất cả đều bạo bừng lên, toàn tâm thấu xương đau đớn trải rộng toàn thân, mồ hôi cũng dần dần ướt nhẹp toàn thân hắn. Nhịn không được liền lớn tiếng kêu đi ra. Mục Lao nói. Vân Tiêu nghĩ mở miệng nói chuyện, bất quá hắn mới mở miệng, trên dưới răng liền điên cuồng đánh nhau, cái này khiến hắn không thể không từ bỏ nghĩ muốn nói chuyện ý nghĩ, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là hai con mắt của hắn lại là dị thường kiên định. Mục Lao âm thầm gật đầu, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nếu như cái này cũng nhịn không được, liền đừng đề cập phía sau tái tạo. Thời gian từng chút quá khứ, mỗi một giây đồng hồ đều là dày vò, cho tới bây giờ hắn đều không có để cho ra một tiếng, dùng hết toàn lực giữ chỉ có thần trí. Một bên Mục Lao cũng không có nhàn rỗi, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại chú ý Vân Tiêu tình huống trong cơ thể, thẳng đến đằng sau kinh mạch của hắn từ không tới có, dần dần sinh trưởng thời điểm, hắn đống nhiên đưa tay, song trưởng đập tới Vân Tiêu trên lưng. Hiện tại hắn cũng muốn tham dự trong đó, bởi vì hắn phải thừa dịp những kinh mạch này còn không có hoàn toàn vững chắc thời điểm, đưa chúng nó dựa theo phụ sinh quyết chỉ định mạch lạc một lần nữa bài bố. Quá trình này, đem so trước đó đau đớn mấy lần, đủ để tàn phá một cái tâm trí không kiên người. Hây a! Kinh mạch trong cơ thể lôi kéo, rốt cục để Vân Tiêu nhịn không được lên tiếng lớn kêu đi ra. Toàn thân hắn cơ bắp mỗi một đầu đều tại co rúm, loại này cảm giác đau đớn để hắn mấy lần nghĩ ngất đi, nhưng hắn biết, hắn không thể. Siết chặt nắm đấm, móng tay đều cắm vào lòng bàn tay, máu tươi dọc theo giữa ngón tay trượt xuống, từng giọt rơi vào trong ao biến mất không thấy gì nữa. Mục Lao một mực chú ý hắn tình huống, mới đầu hắn còn sợ hai Vân Tiêu sẽ ngất đi, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, đối phương cũng chỉ là gào thét một tiếng. Quả thực là gắng gượng vượt qua.
Mục Lao biết, kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Không có lo lắng về sau, Mục Lao thao tác tốc độ càng thêm nhanh, bởi vì hắn cũng biết, đau dài không bằng đau ngắn, một mực lo lắng Vân Tiêu tình huống, ngược lại sẽ đem toàn bộ quá trình kéo càng lâu. Mặc dù thể nội như vạn cổ toàn tâm, nhưng Vân Tiêu ánh mắt lại là dị thường kiên định, kinh mạch đứt đoạn đến nay ngắn ngủi 3 tháng, hắn chỗ kinh lịch nhục nhã so mười mấy năm qua vinh dự để hắn càng thêm ký ức khắc sâu, hiện tại, không ai có thể ngăn cản hắn, sẽ mất đi toàn bộ cầm bể. Chương 6, viết xong thư hắn không biết, mình ngủ trôi qua bao lâu, Mục Lao một câu kia tốt phảng phất rút khô toàn thân hắn tất cả khí lực, dựa vào hạ về sau liền nặng nề ngủ thiết đi. Từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn phát hiện mình y nguyên tựa ở ao bên trong, chỉ là nguyên bản nồng đậm tử sắc ao nước giờ phút này vậy mà trở nên thanh tịnh vô cùng, một chút có thể nhìn thấy hắn ngâm tại trong nước hồ nửa người dưới, mặc dù bị thấm nổi nhăn, nhưng hắn hiện tại muốn động đậy một chút đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Cả người hắn mệt mỏi không chịu nổi, động một cái lại sẽ dính dấp đến đau đớn, giờ phút này hắn chỉ muốn hảo hảo nằm ở đây. Mục Lao không biết từ chỗ nào ra, hắn tại ao nước chu vi một vòng, sau đó có chút hài lòng gật gật đầu, nói, không tệ không tệ, toàn bộ ao nước dược lực đều bị hấp thu xong, xem ra tái tạo sau kinh mạch so dĩ vãng cứng cáp hơn. Ta ngủ bao lâu? Vân Tiêu mở hai mắt ra, khí tức rời rạc mà hỏi thăm. Ta chỗ này đã không có cái gì thời gian khái niệm, bất quá không phải chỉ 3 ngày. Mục Lao bình tĩnh nói, bình tĩnh ngữ khí hạ là làm người động dung đau thương. Nghỉ ngơi hồi lâu, kia cố đau đớn dần dần nhạt đi, Vân Tiêu rốt cục tìm về một chút khí lực, hắn từ trong ao đứng lên, một loại đã lâu nhẹ nhàng làm cho hắn tâm thần rung động. Trên người hắn cơ bắp so dĩ vãng cường tráng không ít, mặc dù mặc quần áo thời điểm thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng hắn lại là thuộc về loại kia mặc quần áo hiện đầy, thoát ý có thịt cái chủng loại kia, toàn thân cơ bắp đường nét làm hắn rất hài lòng. Hắn muốn cười nhưng lại cười không nổi, 3 tháng qua, hắn coi là nhân sinh của hắn cứ như thế trôi qua, nhưng không nghĩ tới hắn cũng sẽ có tái tạo kinh mạch một ngày. Hiện tại hắn khôi phục, nhưng một ít người tức sẽ nên đón hắn mãnh liệt trả thù. Một bên Mục Lão thì là khinh miệt niết miệng, vài ngày trước người này thoát cái quần áo đều lộ ra câu nệ, hiện tại không mảnh vải che thân hiện ở trước mặt hắn mặt đều không mang đỏ. Cầm quần áo một lần nữa mặc về sau, Vân Tiêu đi đến Mục Lão trước mặt, đột nhiên quỳ xuống. "Đồ nhi, bái kiến lão sư." Nói xong, còn dập đầu lạy 3 cái. Mục Lão thần sắc hơi động, cuối cùng vẫn là cười đem hắn đỡ lên, nói, "Những này nghi thức xã giao liền không cần, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào rồi?" Vân Tiêu hiện tại cảm giác tốt lắm, nếu như giờ phút này có một cái vương cấp cường giả đứng ở trước mặt hắn, hắn một quyền đánh tới đều không mang hư. Bất quá khi hắn xem xét mình tu vi thời điểm, lại là sức sở, bởi vì hắn lúc này tu vi chỉ có huyền sư cấp bậc. Nhìn thấy Vân Tiêu kinh ngạc thần sắc, Mục Lão lại nói, "Ngươi trước kia tu vi tăng trưởng quá nhanh, thực lực có chút phù phiếm, ta tại giúp ngươi tái tạo kinh mạch thời điểm, tán đi ngươi không ít tu vi, chỉ lưu lại đến huyền sư cấp, sau này ngươi cần lại tu luyện từ đầu." Nếu có những người khác ở đây nghe tới bọn hắn nói chuyện, sợ rằng sẽ tại chỗ điên mất. Trước kia Vân Tiêu tại Huyền Vương cấp lúc khác, liền có thể một người chiến Tam Vương không rơi vào thế hạ phong, kết quả Mục Lão vậy mà nói hắn thực lực phù phiếm. Lời này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ tức chết không ít người. "Được." Vân Tiêu gật đầu, không có bất kỳ cái gì lời mắng giận, có thể tái tạo kinh mạch hắn liền đã rất thỏa mãn, nếu để cho hắn một lần nữa từ huyền giả bắt đầu tu luyện hắn đều nguyện ý, tu vi mà thôi, hắn sớm muộn sẽ nâng lên. Mục Lão gật đầu, không khí không nổi, không tiêu không gấp, đúng là quả không sai hẳn giống. "Tiếp xuống ta muốn cho ngươi thiết kế một chút huấn luyện thân thể, ngươi chuẩn bị một chút." Mục Lao nói. "Huấn luyện thân thể? Đi đâu?" Vân Tiêu hỏi. "Đem phù sinh đồ mở ra." Mục Lao nói. Phù sinh đồ từ Vân Tiêu tiếp nhận một khắc kia trở đi, hắn liền không cách nào lại đối nó tiến hành khống chế. Vân Tiêu gật gật đầu, dùng ý niệm gọi ra phù sinh đồ, hắn cũng học Mục Lao như thế, đem phù sinh đồ ném trên không trung, tiếp lấy cả trường đồ vô hạn phóng đại, rất nhanh liền định vị đến bọn hắn lúc này vị trí, còn tại Vân Tiêu trong sân. Mục Lao đưa tay hoạt động mấy lần, cuối cùng chỉ vào vong tiên trong đế quốc một chỗ sân mạch, nói, "Đi nơi này." Hắn muốn cho Vân Tiêu thiết kế huấn luyện, tốt nhất là tại không ai quấy rầy địa phương, sân bãi, huấn luyện yêu thú các loại, ở trong dãy núi không thể thích hợp hơn. Liên Vân sân mạch. Vân Tiêu biết cái chỗ kia, kia là vong tiên đế quốc bên trong lớn nhất một vùng núi, ở vào vong tiên đế quốc Bắc Cương, sơn mạch tung hoành thiên địa ở giữa, trong đó có vô số yêu thú cùng thiên tài địa bảo, cho nên hấp dẫn lấy các nơi người tu luyện tiến về, dù cho yêu thú đông đảo, nguy cơ trùng trùng, nhưng tới đây những người tu luyện phần lớn là ôm một tia tâm thái chờ may mắn mà đến. Bọn hắn liền là muốn từ cái này nguy cơ tứ phía trong dãy núi vớt đến một phần cơ duyên, từ đó tại con đường tu luyện bên trong tiến thêm một bước. Đương nhiên, có thể có phần cơ duyên này may mắn không nhiều, càng nhiều hơn chính là trở thành vùng núi này dưới mặt đất từng trồng mạch cốt. Nghe nói tại Liên Vân Sơn mạch vòng trong, chiếm cứ một đầu tông cấp yêu thú, cho dù là một ít nhân loại tông cấp cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Liên Vân Sơn mạch hắn từng đi qua 2 lần, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ở ngoại vi bồi hồi mà thôi, lúc ấy vẫn là vương cấp hắn, ở nội vi biên giới gặp được một đầu hoàng cấp yêu thú, kém chút mất mạng. Một lần kia tao nội chiến, cơ hội trở thành hắn tin dữ, làm hắn từ đầu đến cuối không dám lần nữa đặt chân vòng trong. Ánh mắt của hắn rơi tại địa đồ bên trên Liên Vân Sơn mạch vị trí, nơi đó có một cái màu đỏ đặc thù ký hiệu đang không ngừng lóe ra. Xem ra, bên trong đầu kia tông cấp yêu thú cũng là phù sinh đồ mục tiêu. Nên đến vẫn là phải đến, chẳng bằng thản nhiên đối mặt, sợ đầu sợ đuôi chỉ sẽ trở thành hắn con đường tu luyện trở ngại. Tốt. Hạ quyết tâm về sau, cũng liền không lại sửa đổi, bất quá tại đi Liên Vân Sơn mạch trước đó, hắn nhất định phải cho ra ra bọn hắn lên tiếng chào hỏi, hắn biến mất mấy ngày, cũng không biết bọn hắn gấp thành bộ dạng gì. Dựa theo Mục Lao giáo phương pháp của hắn, Vân Tiêu chậm rãi nhắm mắt, dùng ý thức đem mình đưa ra phụ sinh thế giới. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trung quanh biến thành hắn chỗ quen thuộc bộ dáng,
tại phù sinh thế giới ở lâu, dẫn đến hắn hiện tại cảm giác hiện thực thế giới khí tức lộn xộn. Ánh mắt tại viện tử chung quanh quét qua, cuối cùng rơi xuống bên giếng nước một thân ảnh bên trên. Cái này là phụ trách hắn sinh hoạt thường ngày tỷ nữ, nàng lúc này đang ở nơi đó giặt quần áo, bất quá nhìn nàng lúc gấp lúc chậm động tác, hiển nhiên là tâm sự nặng nề, không tại trạng thái. Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đi qua, thẳng đến đi đến đối phương sau lưng, đối phương vẫn không có phát giác được hắn tới gần. A Sơ, một cái tay khoác lên trên vai của nàng, Vân Tiêu nhẹ giọng kêu. Thế nhưng là không nghĩ tới A Sơ lại là bị hắn kinh hãi đến, quát to một tiếng sau bật lên tới. Vân Tiêu tranh thủ thời gian dùng tay che miệng của nàng, trầm giọng nói, "Xuyệt, đừng kêu, là ta." A Sơ đôi mắt đẹp nhất chuyển, rốt cục thấy rõ Vân Tiêu bộ dáng, lúc này mới từ bỏ dãy rủa. Gặp nàng không còn kêu to, Vân Tiêu cũng tranh thủ thời gian buông tay ra. "Nhị thiếu gia, ngài lúc nào trở về?" A Sơ hỏi. Lúc nói chuyện, nàng nhìn từ trên xuống dưới thiếu gia nhà mình, nàng luôn cảm giác hôm nay thiếu gia cùng trước kia không giống. Vừa trở về, Vân Tiêu đáp, "Ngài mấy ngày nay đều đi đâu rồi?" Lao ra bọn hắn đều nhanh gấp điên. Nơi đó ngờ tới A Sơ trực tiếp phá phòng, nghẹn ngào nói. Nghe vậy, Vân Tiêu đáy lòng có chút áy náy, cũng có chút ấm áp, cho dù hắn chỉ là con nuôi, nhưng ra ra bọn hắn vẫn như cũ xem hắn như mình ra. Không có việc gì trộm lén đi ra ngoài chơi chứ sao? Vân Tiêu nói dối, chợt lại nói, "Bất quá ta lần này là vụng trộm trở về, ngươi đừng nói cho ra ra bọn hắn, ta chỗ này có một phong thư, ngươi thay ta chuyển giao cho ra ra, liền nói là bên ngoài người đưa tới." Nói, từ trong lực xuất ra đã sớm biết xong phong thư. A Sơ nghe xong gấp, vội vàng nói, "Thế nhưng là lão gia tử bọn hắn rất lo lắng ngài a." Vân Tiêu đương nhiên biết ra ra bọn hắn sẽ lo lắng hắn, bất quá vì để tránh cho phiền phức, hắn cũng chỉ có thể dạng này. "A Sơ, ngươi liền giúp một chút thiếu gia ta đi." Vân Tiêu đưa tay bóp một chút A Sơ cái mũi nhỏ, ôn nhu nói. A Sơ mặt nháy mắt liền đỏ đấu, nhưng nàng vẫn là mở miệng nói, "Có thể." "Thế nhưng là..." "Không có gì có thể đúng vậy, ngươi liền giúp một chút thiếu gia ta có được hay không?" Vân Tiêu cúi người đến, hai cặp tinh mâu thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của nàng. A Sơ xấu hổ quay mặt đi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Vân Tiêu lúc này mới thỏa mãn đứng thẳng lên, sờ sờ đầu của nàng, sau đó đem phong thư nhét vào trên tay nàng, nói khẽ, "Ta đi trước, nhớ kỹ lời ta nói nha." Dứt lời, hắn tại quay người rời đi một sát na kia, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Không nên ép hắn sử dụng mỹ nam kế, hắn phương pháp kia thế nhưng là trăm phát trăm trúng. "Thôi, vẫn không quên quay đầu lại nói, đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ nha." Nghe vậy, A Sơ trên mặt hồng sắc đã lui, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Chương 7, xuất phát. Liên Vân Sơn mạch vì che giấu tung tích, Vân Tiêu tại trước khi ra cửa liền chuẩn bị tốt một kiện áo choàng. Hiện tại mặc áo choàng nên ngang đi trên đường, không có người sẽ hoài nghi gì, bởi vì giống hắn loại trang phục này, trên đường cái cũng không ít số. Liên tục đi dạo mấy nhà tiệm tạp hóa, đem giá ngoại sinh tồn công cụ đều chuẩn bị kỹ càng về sau, bắt đầu hướng cửa thành Bắc Phương hướng đi đến. Từ Đế Đô đến Liên Vân Sơn mạch hết thảy có mấy chục dặm lộ trình, trải qua hơn 10 ngày màn trời chiếu đất về sau, rốt cục tại ngày thứ 15 thời điểm, đến nơi Liên Vân Sơn mạch chân núi. Liên Vân Sơn mạch chân núi cũng không phải là ít ai lui tới, tương phản, nơi này là náo nhiệt dị thường. Tại chân núi có một chỗ tiểu trấn, trên trấn người đại đa số đều là một ít thương nhân, chuyên môn thu mua những người tu luyện kia nhóm từ bên trong dãy núi thu thập ra dược thảo cùng bảo vật, còn có một chút ngay tại triệu tập người tu luyện, tùy bọn hắn cùng nhau đi tới thương đội. Tóm lại, náo nhiệt không thôi. Cho dù là đi tới nơi này, Vân Tiêu vẫn không có lấy xuống áo choàng bên trên mũ, bởi vì hắn không dám hứa chắc, người nơi này không có người sẽ nhận ra hắn, dù sao hắn thực tế là quá nổi danh. Tại tiểu trấn bên trong dạo qua một vòng, đường phố bày ra mua bán đều là một chút yêu thú thú đan cùng một chút phổ thông dược thảo chờ một chút, những vật này đối với Vân Tiêu đến nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Lúc đầu muốn gia nhập một chi thương đội đi vào chung, nhưng người ta vì lý do an toàn, nhất định để hắn lấy xuống áo choàng, sau đó ý nghĩ này cũng liền không giải quyết được gì. Một thân một mình ra tiểu trấn, một đường hướng bắc, rốt cục đến ngoài dãy núi vây, dương mắt nhìn lên, sơn mạch kéo dài không dứt, một mực lan tràn đến tầm mắt một bên khác, Vân Tiêu không do dự, lâm thẳng đầu vào. Mấy ngày nay Vân Tiêu phát hiện phù sinh đồ vậy mà cũng có thể bị hắn từ phù sinh thế giới bên trong lấy ra, lúc này hắn liếc mắt nhìn trong tay mình tấm kia không chút nào thu hút tấm da dê địa đồ, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này vậy mà là một chương lịch thiên bản vẽ. So sánh cái này hoàn cảnh xung quanh, Vân Tiêu vững tin mình đã tiến vào Liên Vân Sơn mạch bên ngoài, hắn hiện tại muốn tìm một chỗ, đầu tiên là một con sông, sau đó dọc theo sông hướng thượng du đi, tìm tới mấy cái thác nước, nhưng Mục Lao cũng không phải là rất hài lòng, bất đắc dĩ, Vân Tiêu chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Trên đường gặp mấy con yêu thú, cấp bậc cũng không cao, lấy hắn huyền sư cấp bậc thực lực, đối trả cho chúng nó vẫn là dư xài. Thật lâu đều không có hoạt động quyền cước, cái này mấy cuộc chiến đấu đánh cho hắn là nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể hiện tại liền vọt vào sơn mạch chỗ sâu, làm thịt đầu kia tông cấp yêu thú. Dọc theo dòng sông đi lên, trải qua một ngày một đêm, dần dần liền dựa vào gần sơn mạch vòng trong. Mới đầu hắn còn có chút bận tâm, một mực lén lút tiến lên, sợ sẽ gặp phải lúc trước đầu kia hoàng cấp yêu thú. Đầu kia hoàng cấp trấn hống sư trong lòng hắn lưu lại không nhỏ bóng tối. Một đường tiến lên, dứt khoát cũng không có gặp được cái gì đặc biệt khó chơi yêu thú, đối với vòng trong những cái kia đầy đủ so sánh vương cấp trở lên yêu thú, tránh được nên tránh. Rốt cục, tại lúc sắp đến gần sơn mạch chỗ sâu thời điểm, cuối cùng là tìm tới một chỗ mục lao thỏa mãn địa phương. Từ hạ du đi lên nhìn, cái này cái thác nước khoảng chừng cao 50 trượng, từ vách núi quần quật đổ thẳng đến cùng hạ đầm sâu bên trong, khí thế bằng bạc, đinh thai nhức óc, kích thích bọt nước tối thiểu cũng có cao 5-6 trượng. Nơi này mục lão là ưa thích, nhưng hắn lại là thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì dưới đáy đầm sâu một bên, chiếm cứ mấy chục con thiết giáp ngạc,
trong bọn chúng yếu nhất cũng có đầy đủ so sánh huyền sư cấp bậc, mạnh nhất khoảng chừng so sánh huyền linh cấp bậc, còn có cái này đầm sâu dưới đáy, quỷ biết còn ẩn nút thứ gì. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Vân Tiêu bên người, quả thực đem hắn giật nảy mình, thấy rõ bóng người kia bộ dáng về sau, kinh hãi chuyển thành kinh ngạc. "Lão sư, ngươi có thể ra rồi." Đạo nhân ảnh kia cũng không để ý tới hắn, chỉ thấy cái trước mở ra hai tay, thỏa thích hưởng thụ lấy thế giới bên ngoài không khí, thật lâu mới nghệ hắn một chút, nói, "Đây là linh thể mà thôi." Đây là Mục lão ngẫu nhiên phát hiện, trước đó phù sinh đồ còn không có chủ nhân thời điểm, hắn là vô luận như thế nào cũng không có thể đi ra, nhưng về sau bị Vân Tiêu khế ước về sau, hắn lại có thể đem linh thể của mình phóng xuất ra. Mặc dù chỉ là linh thể, nhưng hắn cũng có thể cảm giác ngoại giới hết thảy, bất quá đạo này linh thể có thể hoạt động cực hạn là trăm trượng bên trong. Thời gian kế tiếp, ngươi ngay ở chỗ này huấn luyện. Mục lão tử tổn nói. Ở đây. Vân Tiêu kinh ngạc nói. Nơi này khắp nơi chiếm cứ thiết giáp ngạc, huấn luyện như thế nào? Tốt, hiện tại ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là, như thế nào cùng thiết giáp ngạc hài hòa ở chung. Mục lão lạnh nhạt nói, sau đó liền bay tới một bên chơi lên hoa hoa thảo thảo. Hài hòa em gái ngươi a. Vân Tiêu chửi nhỏ một tiếng, hắn cũng muốn theo chân chúng nó hài hòa ở chung, nhưng nếu là hắn dám tới gần nơi đó, vài phút liền bị thiết giáp ngạc cho ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa. Thế nhưng là Mục lão phảng phất không có nghe thấy, không thèm để ý hắn. Vân Tiêu hít sâu một hơi, căn cứ ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục tư tưởng, thản nhiên chịu chết. Ách ách. Không sai biệt lắm ý tứ này. Thiết giáp ngạc thuộc về quần cư yêu thú, có cực mạnh lãnh địa ý thức, nếu có những giống loài khác ra hiện tại lãnh địa của bọn hắn phạm vi bên trong, bọn hắn liền sẽ đối nó khởi xướng tiến công. Thiết giáp ngạc lão ca, mượn cái địa bàn dùng. Vân Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó len lén sờ gần thiết giáp ngạc lãnh địa bên trong. Giống. Chỉ là hắn vừa mới tới gần, thiết giáp ngạc bảy bên trong từng đôi mắt đồng loạt nhìn qua, chợt từng cái đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ. Lần thứ nhất, Vân Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nho nhỏ bước vào một bước. Giống. Thiết giáp ngạc bảy bên trong phát ra bạo động, chỉ thấy chúng nó nhao nhao mở ra huyết buồn đại khẩu, từng nhánh thủy tiễn phun ra. Rất hiển nhiên, địa bộ này, Vân Tiêu căn bản chống đỡ không được, chỉ có thể xám xịt chạy. Lần thứ hai, Vân Tiêu thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, quanh thân huyền khí vận chuyển, từ chiến đến cùng. Từng nhánh thủy tiễn nhìn như mềm mại bất lực, nhưng đánh ở một bên trên cành cây, thân eo lớn cây trong khoảnh khắc bẻ gãy. Vân Tiêu trước người phòng ngự vẫn không có thể chống nổi thời gian một nén hương liền trong khoảnh khắc tan rã, một chi thủy tiễn đánh ở trên người hắn, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, lần này hắn lại bại. Lần thứ ba, hắn quyết định làm đánh lén, len lén lẻn vào thiết giáp ngạc lãnh địa bên dưới, thừa dịp đại bộ phận thiết giáp ngạc nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, đối những cái kia cấp bậc tương đối thấp phát động đánh lén. Qua hông còn phải chọn mềm bót, đem huyền lực ngưng tụ đến tứ chi, tìm đúng thời cơ về sau, một nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, thân hình lướt qua mấy đầu thiết giáp ngạc ở giữa. Hướng trong đó một đầu chỉ có huyền sư cấp bậc thiết giáp ngạc trên trán đập tới nặng nề mà một quyền. Bành! Một quyền đệm xuống, Vân Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, quá cứng. Giống. Đầu kia thiết giáp ngạc phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, bừng tỉnh chung quanh cái khác thiết giáp ngạc. Một kích đạt được nhưng lại không có hoàn toàn đạt được, Vân Tiêu xấu hổ cười một tiếng, nhỏ giọng nói, đại ca, các ngươi ngủ tiếp. Kết quả có thể nghĩ, nên đón hắn là thiết giáp ngạc bảy thú một trận đánh đập, cuối cùng bị một đầu cái đuôi nặng nề mà quăng bay ra đi. Chỗ ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, Vân Tiêu liền nằm tại bị quăng bay nguyên địa, cũng không nguyện ý động, làm đã hơn nửa ngày. Hiện tại hắn mệt mỏi chỉ muốn nguyên địa đi ngủ, hắn cũng làm theo. Ngày thứ hai, hắn vẫn không có tại thiết giáp ngạc bảy bên trong lấy đến chỗ tốt gì. Ngày thứ ba, hắn lại bị đánh cho một thân tổn thương. Ngày thứ năm, lăn trên mặt đất vài vòng về sau, trực tiếp lại ngủ thiết đi. Ngày thứ bảy, hắn tại nửa đêm lại làm một lần đánh lén, đồng thời thành công làm rất một cái. Một tuần lễ về sau, hắn rốt cục đứng lên, cầm lấy nhánh cây nhỏ hướng trên mặt đất vạch một cái, đối thiết giáp ngạc bảy tuyên cáo hắn mảnh thứ nhất lãnh địa chính thức thành lập. Chương 8, dốc lòng tinh tu. Lúc này Vân Tiêu đã cùng bọn này thiết giáp ngạc ở chung hơn một tháng. Lãnh địa của hắn cũng tại từng ngày mở rộng, căn cứ địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến nguyên tắc, hắn dần dần sờ đến thác nước dưới đáy đầm sâu bên dưới. Thiết giáp ngạc tựa hồ đối với cái này không muốn mặt nhân loại không có biện pháp nào, tốc độ thủy chung là bọn chúng một cái nhược điểm chí mạng, đối phương hiển nhiên cũng là biết điểm này, không tiếp tục đối bọn chúng khởi xướng cường công. Bọn chúng một khi nghĩ cường công, cái này nhân loại liền sẽ dựa vào tự thân tốc độ ưu thế sớm tránh đi, đợi đến bọn chúng đều mệt mỏi thời điểm, hắn lại hấp tấp trở về, dần dà, thiết giáp ngạc bởi vậy mà một cách lạ kỳ ngầm thừa nhận hắn cái này vô sỉ hành vi. Thiếu niên cởi trần, ngực cùng trên cánh tay mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo cho hắn tăng thêm mấy phần huyết tính. Hắn lúc này ứng đối lên thiết giáp ngạc bảy đã không có ban sơ gian nan như vậy, hắn hoạt động phạm vi cũng tại từng ngày mở rộng. Cái này hơn một tháng qua, hắn cùng thiết giáp ngạc không chỉ có không có đạt thành giống Mục lão nói như vậy ở chung hòa thuận, tương phản, bọn hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào chơi chết đối phương. Lúc này Vân Tiêu lặng lặng ngồi xếp bằng tại đầm sâu bên ngoài, đầm sâu bên cạnh thiết giáp ngạc nhóm cũng là đối với hắn nhìn chằm chằm. Vân Tiêu cái này vừa đả tọa trực tiếp từ buổi sáng ngồi xuống buổi chiều, quanh thân huyền khí cũng theo trong cơ thể hắn huyền khí vận chuyển liên tiếp, thiết giáp ngạc bảy bên trong lộ ra một vòng nhân tính hóa nghi hoặc, cái này nhân loại tựa hồ là tại xung kích cảnh giới. Hiện tại là bọn chúng khởi xướng tiến công thời cơ tốt nhất. Giống. Trong đó một đầu thiết giáp ngạc phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái khác thiết giáp ngạc cũng nhao nhao lên tiếng đáp lại, tiếp lấy liền hướng về Vân Tiêu vụ trộm bỏ đi. Bất quá, bọn chúng phản ứng đến cuối cùng vẫn là muộn một bước, chỉ thấy một cỗ năng lượng từ Vân Tiêu thể nội càn quét mà ra, tiếp lấy phía trên đỉnh đầu hắn cấp tốc ngưng tụ ra một cái huyền khí luồng khí xoáy. Giữa thiên địa huyền khí thì nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Một lát,
Vân Tiêu đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, cảm nhận được thể nội so dĩ vãng còn muốn mênh mông lực lượng, nhịn không được nhếch miệng lên. Một tháng, hắn liền từ huyền sư sơ kỳ đi vào huyền sư trung kỳ, trên nhục thể cường độ so dĩ vãng mạnh lên không ít, hắn hiện tại đã có cùng thiết giáp ngạc cận thân mình trần tư cách. Một đầu huyền sư cấp bậc thiết giáp ngạc từ trong miệng bắn ra thủy tiễn, đánh vào trên cánh tay của hắn cũng bèn bèn chỉ là lưu lại một đầu nhàn nhạt vết cắt mà thôi. Vân Tiêu không có sử dụng nguyên lực, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, xông vào thiết giáp ngạc bảy bên trong. Bởi vì chỉ có loại này cận thân mình trần, mới có thể để cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đem lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn. Bành! Một quyền nặng nề mà nện ở thiết giáp ngạc trên lưng, hắn lúc này sớm đã không có lúc trước cánh tay rung động, ngực run lên cảm giác, mà đầu kia thiết giáp ngạc thì là phát ra một tiếng bị đau gầm nhẹ. Bất quá những này thiết giáp ngạc cũng không phải ăn chay, huống chi bọn chúng vẫn là quần công, trong đó không thiếu có mấy đầu đầy đủ so sánh huyền linh cấp bậc thiết giáp ngạc, phòng ngự của bọn nó lực kinh người, vô luận đối bọn chúng tấn công mạnh đều không làm nên chuyện gì, ngược lại là bọn chúng một cái vung đuôi, liền đầy đủ hắn uống một bình. Nói cái gì đến cái gì, hắn một chút mất tập trung, liền bị ba đầu huyền linh cấp bậc thiết giáp ngạc cho bao vây, bọn chúng da dày thì béo, hắn thật sự là lấy chúng nó không có biện pháp nào. Bất quá cái này ba đầu thiết giáp ngạc cũng cầm Vân Tiêu không có cách nào, chủ yếu là tốc độ của hắn thực tế là quá nhanh, thiết giáp ngạc mỗi một lần công kích hắn phảng phất là sớm dự báo, có thể so sánh dễ dàng tránh thoát đi. Bất quá lấy một địch nhiều, cuối cùng sẽ có thể năng hao hết thời điểm, cuối cùng hắn vẫn là không thể tránh khỏi bị văng bay ra ngoài. Nhưng là, trải qua một trận chiến này, hắn đã tại thiết giáp ngạc bảy bên trong xây lập uy nhìn, có cá biệt thiết giáp ngạc tại đối mặt hắn thời điểm bắt đầu nhịn không được lui lại. Thời gian cực nhanh, lại một tháng trôi qua, Vân Tiêu xếp bằng ở thác nước dưới đáy, đầm sâu bên cạnh trên một tảng đá lớn tu luyện, tại trung quanh hắn chiếm cứ mấy chục con thiết giáp ngạc, bọn chúng mở ra miệng đầy răng nanh huyết buồn đại khẩu, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đá lớn chiếm cứ địa bàn của bọn nó nhân loại, mặc dù đối với hắn một mực nhìn chằm chằm, nhưng không dám chút nào lại tiến lên trước một bước. Lúc này Mục Lao đột nhiên xuất hiện, quanh hắn lấy Vân Tiêu dạo qua một vòng, hài lòng gật gật đầu. Thông qua hai tháng này ma luyện, Vân Tiêu thực lực được đến đột phi manh tiến tăng trưởng, không chỉ có đẳng cấp đột phá đến huyền sư hậu kỳ, thân pháp cùng công pháp cũng đang không ngừng tiến bộ. Không tệ không tệ, trải qua hai tháng khổ tu, ngươi miễn cưỡng xem như hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, như vậy tiếp xuống cái thứ hai nhiệm vụ chính là tại không sử dụng huyền lực tình huống dưới, từ thác nước ngọn nguồn dưới lên trên bò, nhớ lấy phải cẩn thận từ phía trên đến rơi xuống đồ vật nha. Dứt lời, Mục Lao quỷ dị cười một tiếng, sau đó lững lờ du rời đi hắn ánh mắt phạm vi, cũng không biết đi làm cái gì. Vân Tiêu nhướng mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thác nước, từ dưới đáy đến đỉnh chót khoảng chừng cao 50 trượng, nó chút xuống tới dòng nước lực trùng kích có thể nghĩ, muốn từ dưới đáy trèo lên trên, căn bản là khó mà thực hiện. Ôm thử một lần tâm thái, Vân Tiêu thả người nhảy vào trong đầm sâu, mới đầu cái này thủy áp cũng không tính cao, nhưng đang đến gần mặt nước thời điểm, cũng rất dễ dàng cảm thụ đến cái này khổng lồ lực trùng kích. Vân Tiêu khẽ cắn môi, một đầu đột nhiên đâm xuất thủy mặt. Thác nước từ cao 50 trượng độ chút xuống, trong khoảnh khắc hắn chỉ cảm giác được như là nặng mấy chục cân tảng đá từ trên không trung hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn, một nháy mắt đầu váng mắt hoa, một lần nữa rơi xuống đầm sâu. Những cái kia thiết giáp ngạc thấy thế, gào thét đến hướng hắn đánh tới. Kỳ thật Vân Tiêu còn lưu có mấy phần lực chú ý nhìn xem bọn chúng, quả nhiên, thấy thiết giáp ngạc nhóm hướng hắn đánh tới thời điểm, trong lòng thầm mắng những xuất sinh này quả nhiên sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất quá cũng may hắn còn có lưu một tay, cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một viên dưỡng thần đan ăn vào, trong đầu kia cũ cảm giác hôn mê nháy mắt biến mất hơn phân nửa, nhanh chóng hướng trên mặt nước bơi đi, bởi vì ở trong nước cực lớn hạn chế hắn phát huy. Một cước giẫm đang bay nào mà đến thiết giáp ngạc phần lưng, mượn cỗ này tác dụng lực nhanh chóng nhảy ra mặt nước, rơi xuống cự thạch phía trên. Những cái này thiết giáp ngạc nhóm thấy đánh lén thất bại, cũng liền hậm hực đều lui về lãnh địa của bọn nó. Trải qua vài chục lần nếm thử về sau, Vân Tiêu rốt cục cắn răng, đứng tại thác nước dưới đáy. To lớn lực trùng kích đánh vào người, phản phất trên đầu đỉnh lấy một toàn núi lớn, lần này hắn cũng không có lựa chọn đi leo lên, mà là chậm rãi ngồi xuống, tại thác nước dưới đáy đã tọa. Liên tiếp thật nhiều ngày hắn đều là như thế này, có mấy lần tinh bị lực tận thời điểm kém chút liền bị nước trôi đi. Dần dần, hắn bắt đầu thích ứng loại áp lực này hạ tu luyện, mỗi lần huấn luyện qua về sau, toàn thân mỗi một tế bào tại đói khát tham lam hấp thu trong thiên địa này nguyên khí, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Một ngày này, Vân Tiêu từ thác nước dưới đáy đứng lên, bắt đầu sờ lấy bên vách núi tiếu nham leo lên, mới đầu cũng không thuận lợi, bò những này tiếu nham liền bắt đầu chịu đựng không được trọng lực đứt gãy, lan xuống. Về sau hắn từng bước một bò lên, liền bắt đầu có vô số cọc gỗ từ trên thác nước lăn xuống đến, đem hắn nện đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này hắn mới ý thức tới lúc mới bắt đầu Mục Lao nói tới, để phòng từ phía trên đến rơi xuống đổ vỡ, nguyên lai là ý tứ này. Thật vất vả leo đến một nửa, một cái cự đại cọc gỗ từ trên đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, thật vất vả tránh khỏi, lại có một cái trực tiếp hướng hắn trên mặt nện. Tử lao đầu này, liền rất quá đáng. Chương 9, trở lại đế đô dưới màn trời đen kịt, núi non liên miên, như cùng một đầu phụ phục cự thú, chờ đợi lấy tảng sáng bình minh. Chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng yêu thú gào thét, bừng tỉnh một mảnh chim bay, phát xích tứ tán ra. Dưới thác nước đầm sâu tứ phía chỉ lên trời, không có bóng cây che chắn rất là sáng tỏ, đầm sâu bên cạnh trên đất trống, mấy chục con thiết giáp ngạc ghé vào trên bờ giấc ngủ, một bên khác cũng là đôm đốt thiêu đốt đống lửa bên trên sôi trào một con cá nướng, thịt mùi thơm khắp nơi. Bây giờ đêm đã khuya, nhưng Vân Tiêu lại là không dám chút nào đi ngủ, bởi vì hắn bị một đầu huyền linh cấp bậc tật phong lang cho để mắt tới, đầu này tật phong lang tại thiết giáp ngạc lãnh địa bên ngoài bồi hồi, đã để mắt tới hắn có thật nhiều ngày trời. Vân Tiêu lấy huyền sư cấp bậc thực lực có thể đối phó huyền linh cấp bậc thiết giáp ngạc thuần túy là bởi vì tốc độ chiếm ưu thế mà thôi, nếu nói nhất định phải cứng đối cứng hắn nhưng mảy may không chiếm được một chút lợi lộc. Mà Tật Phong Lang thì là khác biệt, nó không chỉ có được huyền linh cấp bậc thực lực, nó càng là lấy tốc độ lấy sừng, ngang cấp hạng, không có bất kỳ cái gì yêu thú cùng nhân loại có thể theo kịp tốc độ của nó. Như Vân Tiêu đối đầu nó, không chiếm được một điểm chỗ tốt. Nhưng đầu này Tật Phong Lang tựa hồ là nhìn thấy thiết giáp ngạc bảy bên trong có mấy đầu cùng nó ngang cấp, cho nên mới không dám tùy tiện đi vào địa bàn của bọn nó. Vân Tiêu cũng sợ hãi đầu này Tật Phong Lang đánh lén, cho nên mới không dám vào ngủ. Cảm giác nướng trên kệ thịt cá nướng không sai biệt lắm, Vân Tiêu lúc này mới đưa nó lấy xuống, một nháy mắt cá mùi thơm khắp nơi, làm nơi rất xa Tật Phong Lang nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt. Vừa muốn hướng miệng bên trong đưa, Mục Lao thân ảnh đột nhiên nổi lên, đoạt lấy trong tay hắn thịt cá, hướng mình miệng bên trong lấp đầy. Hơn nửa đêm ăn một mình, cũng không sợ nghẹn lấy. Mục Lao khó chịu mở miệng nói. Vân Tiêu nháy một chút con mắt, trong lòng có một nỗi nghi hoặc, linh thể cũng có thể ăn cái gì à? Tốt a, hắn thật đúng là gặm. Lập tức đành phải bất đắc dĩ lại cho mình nướng một đầu, không có cách, ai bảo hắn là lão sư của mình đâu. Vân Tiêu ánh mắt liếc nhìn xa xa Tật Phong Lang, mở miệng nói, con súc sinh này nhìn chằm chằm ta có mấy ngày, ngủ lại không dám ngủ, đành phải sấy một chút mấy con cá ăn chơi. Thôi, lại nói, như thế nhìn chằm chằm để người hai đến hoảng, nghĩ lên lại không sớm một chút lên. Bên trên ngươi đánh thắng được a? Mục Lao toàn tâm toàn ý gặm mỹ thực, theo miệng hỏi. Đánh không lại. Vân Tiêu khổ cắp cắp lấy một gương mặt, nếu là đánh thắng được hắn buổi sáng đi đem nó làm thịt, tránh khỏi về sau còn phải để phòng nó. Súc sinh này rất giàu hạn, nó sở dĩ không có bên trên liền là muốn cho ngươi buông lòng cảnh giác. Mục Lao hảo tâm nhắc nhở. Ta biết. Vân Tiêu gật gật đầu, lại nói, huấn luyện nhanh kết thúc đi. Bọn hắn ra đều nhanh có một năm, thật không biết đế đô bên kia thế nào. Ừ, ta cẩn thận nghĩ tới, có chút sự tình không đội bằng được, còn lại hạng mục liền tạm thời hoãn một chút đi. Hiện tại ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý xung kích đại huyền sư là được. Mục Lao nói. Nghe vậy, Vân Tiêu trên mặt lộ ra một vòng ý cười, xung kích đại huyền sư cấp bậc, hắn có nắm chắc trong vòng một tháng hoàn thành. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua hơn một tháng. Sáng sớm ngày hôm đó, Liên Vân Sơn mạch vòng trong biên giới chỗ đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng cường đại ba độ. Ngoại vi trong rừng rậm, trong sương mù dày đặc cảnh sắc còn không rõ ràng, chỗ xa xa liền chỉ còn mông lung hình bóng, hỗn hỗn độn độn đan vào một chỗ. Nắng sớm mờ mờ, yên lặng như tờ, dường như thời gian tĩnh ngừng ở đây chỗ. Bất quá sau một khắc, trong rừng giống như có một trận gió thổi qua, trên đường hoa cỏ bái phủ, một chút đẳng cấp thấp yêu thú nằm rạp trên mặt đất, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Trận này gió nhanh chóng ở trong rừng xuyên qua, trên đường còn không ngừng quay đầu nhìn quanh, phảng phất phía sau của nó có cái gì kinh khủng đồ vật tại đuổi theo nó. Rất nhanh, trước mắt là một mảnh sáng tỏ, hai bên cây cối cũng tại lui về phía sau, mà phía trước bằng phẳng cuối cùng là cao vạn trượng sườn núi. Trận này gió một trận thắng gấp, rốt cục ngừng lại bước chân, cái này mới nhìn rõ cái này nguyên lai là một đầu màu xám trắng sói hình yêu thú, bất quá trên người nó một mảng lớn lông tóc đều bị nhiễm lên huyết hồng chi sắc. Tật Phong Lang đi qua liếc mắt nhìn đáy vực, chỉ thật không cam lòng quay trở lại thân. Mà đúng lúc này, một thân ảnh từ trong rừng cây lướt ầm ầm ra, cuối cùng bình ổn rơi xuống Tật Phong Lang trước mặt, ngăn trở đường đi của nó. Ngươi không phải chạy rất nhanh sao? Làm sao không tiếp tục chạy rồi? Vân Tiêu cười lạnh nói. Tật Phong Lang gầm nhẹ một tiếng, lộ ra một ngụm răng nanh, tứ chi của nó bốn lượn, thân thể kề sát mặt đất, cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này nhân loại. Một tháng trước, nó vẫn là đuổi theo hắn đánh, một tháng sau, nó ngược lại bị hắn đuổi theo đánh. Vân Tiêu cũng là chầm chậm lên trước mắt cái này một mặt hung tướng Tật Phong Lang, lấy tốc độ của đối phương, hắn là đuổi không kịp hắn, bất quá chỉ có thể trách vận khí của nó không tốt, tự tìm tiện lộ. Như thả một tháng trước, hắn đối đầu có thể so sánh huyền linh cấp bậc Tật Phong Lang cơ hồ không có phần thắng, nhưng tại trước đây không lâu, hắn vừa mới đột phá đến đại huyền sư cấp bậc, mặc dù giữa bọn hắn chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng hắn lại có lực đánh một trận. Dù sao, trước kia hắn nhưng là vương cấp. Giống. Tật Phong Lang gầm nhẹ một tiếng, cung lên thân thể đột nhiên một cái bắn ra hướng Vân Tiêu đánh giết mà đi. Đầu này Tật Phong Lang tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cảm giác thật giống như có một trận gió đập vào mặt, hoàn toàn thấy không rõ thân hình, bất quá cũng may Vân Tiêu đã sớm chuẩn bị, nhưng người cùng nó gặp thoáng qua. Ngươi cho rằng dạng này liền hết à? Trên thực tế cũng không có, tại cả hai sượt qua người đồng thời, Vân Tiêu khẽ miệng lại đột nhiên bên trên dương lên, đưa tay một thanh liền tóm lấy Tật Phong Lang cái đuôi. Nắm ở trong tay xoay tròn vài vòng, cuối cùng nặng nề mà vung ra trên mặt đất. Ô Tật Phong Lang phát ra một tiếng kêu rên, nhưng nó cũng không có mất đi sức chiến đấu. Chỉ là nó không rõ chính là, nó luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ vậy mà đang cái này nhân loại trước mặt không chịu nổi một kích, nó đã bị cái này nhân loại bắt lấy cái đuôi không chỉ một lần. Tật Phong Lang mắt lộ ra hung quang, hai con chân trước bên trên móng vuốt sắc bén, lần nữa hướng Vân Tiêu đánh giết mà đi. Vân Tiêu nhanh chóng phản ứng, khó khăn lắm tránh thoát một kích này, bất quá hắn sau lưng gốc cây tiếp nhưng là không còn may mắn như vậy, trực tiếp bị Tật Phong Lang trên móng vuốt kình phong chặn ngang chém nước, ầm vang đổ xuống. Vân Tiêu liếc mắt nhìn sau lưng thảm trạng, câu môi cười một tiếng, nói, lúc này mới giống huyền linh cấp bậc chiến đấu. Dứt lời, hắn cũng không giấu giếm thực lực nữa, thân hình chấn động mạnh, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, một quyền hướng Tật Phong Lang đánh tới. Tật Phong Lang tốc độ cực nhanh, không có phế bao nhiêu khí lực liền né tránh Vân Tiêu mấy lần công kích, nhưng Vân Tiêu cũng không đội nóng nảy, từng quyền đem Tật Phong Lang bước đến cảnh lưỡng nan. Dưới mắt, nó đã nhanh đến rìa vách núi, hoặc là rơi xuống, hoặc là đón lấy nó một quyền, sau đó rơi xuống. Vân Tiêu ngưng tụ cường hãn huyền lực một quyền, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi đánh vào Tật Phong Lang trên thân thể, sau đó nó giống như diều đứt dây, hướng về vách núi phương hướng ném đi. Bất quá Vân Tiêu làm sao cho phép nó rơi xuống, lập tức mũi chân chĩa xuống đất, thân hình như là nhẹ yến lướt qua, bắt lấy Tật Phong Lang cái đuôi, hướng trong rừng bung đi. Tật Phong Lang tuy nói là huyền linh cấp yêu thú khác, tại cái này Liên Vân Sơn mạch bên trong cũng lẫn vào không kém,
cuối cùng vậy mà thua ở một cái chỉ có đại huyền sư cấp bậc nhân loại trong tay, chỉ bất quá, nó gặp phải người lại là Vân Tiêu. Vân Tiêu móc ra truy thủ, trực tiếp vạch phá bụng của nó, chỉ là nó không nghĩ tới, trước khi chết vậy mà lại nghe được hắn một tiếng nói thầm, không nghĩ tới huyền linh cấp yêu thú khác yếu như vậy. Giết Tật Phong Lang, lấy ra thú đan, Vân Tiêu đối Tật Phong Lang trên thi thể kết một cái thủ ấn, chỉ thấy Tật Phong Lang dưới thi thể mặt chậm rãi diễn sinh ra một cái hoa văn, cuối cùng hóa làm một đạo lưu quang tiến vào Vân Tiêu thể nội. Vân Tiêu lúc này liếc mắt nhìn phù sinh đồ, Tật Phong Lang đồ giám đã kích hoạt, thu hoạch được cất giữ điểm số, một điểm. Vân Tiêu có chút bất mãn, làm sao cũng chỉ có một điểm mà thôi, trước đó một đầu thiết giáp ngạc là một điểm, hắn coi là Tật Phong Lang mạnh một điểm, hẳn là có hai điểm, ai biết cũng chỉ là một điểm mà thôi. Bất quá khi hắn liếc mắt nhìn thể nội phù sinh thế giới về sau, lại phát hiện phù sinh thế giới bên trong vậy mà trống rỗng xuất hiện một đầu thiết giáp ngạc cùng một đầu Tật Phong Lang, mà lúc này Mục Lao chính đang treo chọc bọn chúng. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, chợt đội bằng hỏi, lão sư, đây là có chuyện gì? Đồ giám kích hoạt về sau, phù sinh thế giới bên trong sẽ xuất hiện đem đối ứng vật thật, bọn chúng sẽ thành phù sinh thế giới bên trong mới giống loài. Mục Lao tử tổ nói. Vân Tiêu chân kinh, vừa mới còn một mặt hung tướng Tật Phong Lang, bây giờ tại Mục Lao trong tay vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn như cùng một con chó nhỏ. Đây cũng quá biến thái đi. Vân Tiêu thở dài. Vậy ta chẳng lẽ có thể mở trại chăn nuôi rồi? Mục Lao dừng một chút, nói, tùy ngươi. Vân Tiêu tạm thời buông xuống chuyện này, dù sao thứ này hiện tại đã là hắn, về sau lại từ từ nghiên cứu. Hắn hiện tại rìa vách núi bên trên, ánh mắt nhìn ra xa Đế Đô phương hướng, trong lòng mặc niệm nói, Đế Đô, ta về đến rồi. Chương 10, người một nhà chính trực ngày mùa hè, Đế Đô trên quan đạo, trời nắng chang chang như lửa đốt, nhiệt độ nóng bỏng đem đường đất mặt phơi bạo liệt, hai mặt trên cây cối lá cây của mình, chính vô lực túi thấp xuống. Tính đến hôm nay, Vân Tiêu đã ở trong môi trường này đi 5 ngày, mới đầu trở lại Đế Đô phân chấn cảm giác. Tại cái này 5 ngày buồn tẻ dọc đường đã nhạt đi rất nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ hào hào nghỉ ngơi một hồi. Suy nghĩ ở giữa, sau lưng vang lên xe ngựa phi nhanh thanh âm, tiếp lấy đằng sau dơ lên một đường bụi đất. Cửa xe ngựa trên miệng nằm sấp một cái gốm sứ ngọc diện búp bê, hắn nhìn thấy Vân Tiêu một sát na kia nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên hét lên, mẫu thân mau nhìn, bên ngoài có một cái xinh đẹp tiểu ca ca. Liền ngay cả Vân Tiêu nghe tới lúc, cũng là sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, xe ngựa liền ngừng lại, trong cửa sổ xe lại nô ra một cái tuổi trẻ phụ đầu người, nàng hướng Vân Tiêu ngượng ngùng cười cười, ấy nay nói, vị công tử này không có ý tứ, tiểu hài tử không hiểu được nói chuyện, xin hãy tha lỗi. Bởi vì nàng cảm thấy đem một thiếu niên so sánh xinh đẹp là không lễ phép, mặc dù trước mắt thiếu niên này xác thực dị thường tuấn mỹ. Vân Tiêu thì là bất đắc dĩ cười cười, nói khẽ, không ngại. Hắn cũng không có ý định cùng tiểu hài tử so đo. Công tử là muốn đi Đế Đô? Trẻ tuổi phụ nhân đột nhiên hỏi. Vân Tiêu đầu tiên là ngây ra một lúc, chợt gật đầu thừa nhận, hắn tại trên quan đạo hành tẩu, cái phương hướng này có thể đi chỉ có Đế Đô. Thật là đúng dịp, ta cũng là đi Đế Đô, nếu như công tử không chê, ta cái này xe ngựa ngược lại cũng không phải là không thể được lại chở một người. Phụ nhân kia cười nói. Vân Tiêu không có lập tức trả lời nàng, hắn trước hết nhất là trầm mặt một chút, ở trong lòng cân nhắc, cuối cùng mới gật đầu, nói, như thế, đa tạ. Phụ nhân kia cười cười. Trong xe ngựa không gian rất là rộng rãi, trừ Vân Tiêu cũng chỉ có vị kia trẻ tuổi phụ nhân cùng kia 3-4 tuổi tiểu hoa nhi. Phụ nhân kia thấy Vân Tiêu thân mang cẩm phục vải áo đắt đỏ, cử chỉ cũng là 10 phần vừa vặn, liền lại hiếu kỳ thân phận của hắn, hỏi, công tử thế nhưng là đi Đế Đô tham gia luận võ? Luận võ? Cái gì luận võ? Vân Tiêu nghi hoặc mà hỏi thăm. Công tử vậy mà không biết? Phụ nhân kia cũng là giật mình, luận võ việc này cơ hồ truyền khắp toàn bộ đế quốc. Thứ không dám dâu dếm, ta lần này mới từ sơn giã bên trong ra, đối chuyện ngoại giới không hiểu nhiều lắm. Vân Tiêu giải thích nói. Phụ nữ trẻ hiểu rõ gật đầu, chợt lại nói, cái này luận võ là bệ hạ tự mình đề nghị, rộng mời thiên hạ trẻ tuổi tuấn kiệt, tên thứ nhất này tặng thưởng, thế nhưng là một bản huyền giai công pháp cao cấp. Huyền giai công pháp cao cấp tại toàn bộ trong đế quốc cũng coi là cực kỳ vật chân quý, bất quá Vân Tiêu có phụ sinh quyết, đây là một bản hắn cũng không biết làm sao đặt trước cấp công pháp đi tiền, khẳng định là trướng mắt cái này huyền giai công pháp cao cấp. Nữ nhân vốn là bắt quái, phụ nhân kia lại nói, bất quá có rất nhiều người đều đang suy đoán bệ hạ cử hành lần này luận võ thi đấu mục đích. Có thể có cái gì mục đích? Vân Tiêu nhíu mày, không hiểu rõ lắm. Công tử hẳn là cũng đã được nghe nói đế quốc đệ nhất thiên tài Vân Tiêu a. Phụ nhân nói. Vân Tiêu mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, sau đó gật gật đầu, hắn không chỉ có biết, còn biết hắn hiện tại an vị tại người đối diện. Chi tiết. Phụ nhân kia thở dài, trầm giọng mà nói, Vân Tiêu kinh mạch đứt đoạn, không thể lại tu luyện, nghe nói đã tại đế đều biến mất gần một năm. Đám người suy đoán, bệ hạ lần này cử hành luận võ, hơn phân nửa là cho Tuyết công chúa an bài. Phía sau nàng không có làm rõ, nhưng người sáng suốt một đoán liền có thể đoán ra nàng muốn nói là có ý gì. Vân Tiêu không nói gì, hắn đối này giữ yên lặng, bởi vì hắn cũng đoán không ra một thúc thúc tâm tư. Vân Tiêu ca ca nhất định sẽ tốt, hắn lợi hại như vậy. Phụ nhân trong ngực tiểu A Nhi lại là đột nhiên chu môi nói. Vân Tiêu kinh ngạc nhìn hắn một cái, phụ nhân tranh thủ thời gian giải thích nói, Bảo Nhi từ nhỏ liền nghe nói qua liên quan tới Vân Tiêu truyền thuyết, trong lòng thế nhưng là đối vị kia thiên tài ngưỡng mộ không thôi, nói là lúc sau bắt đầu lúc tu luyện, nhất định phải bái hắn làm thầy. Chỉ bất quá, tiểu hài tử còn không hiểu kinh mạch đứt đoạn là có ý gì, coi là chỉ là sinh bệnh mà thôi. Nghe vậy, Vân Tiêu thì là cười khẽ một tiếng, đưa tay méo méo đối phương thịt thịt khuôn mặt, ôn nhu nói, đúng vậy à, hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ tốt. Bánh xe cuộn cuộn, tăng thêm một đường không nói chuyện, rất nhanh liền đến Đế Đô. Vân Tiêu cáo biệt kia cái trẻ tuổi phụ nhân về sau, lựa chọn tại một đầu người tương đối ít địa phương xuống xe. Sau đó, hắn liền không đội không chậm đi đến mây trước cửa phủ, nhưng mà kia hai cái giữ cửa hộ vệ gặp hắn liền cùng nhìn thấy ôn thần, một cái trong đó càng là lộn nhào hướng trong phủ chui vào. Miệng bên trong còn không ngừng hô hào, nhị thiếu gia về đến rồi, nhị thiếu gia về đến rồi. Vân Tiêu mí mắt run lên, nhìn về phía lưu lại một cái kia, hỏi, hắn, không có sao chứ? Môn địa vệ cũng là sắc mặt chìm xuống, chỉ cảm thấy trên mặt thẹn đến hoảng, bất đắc dĩ nói, cũng không có vấn đề. Vân Tiêu trở lại trong phủ, ngay lập tức chính là đi ra ra hắn nơi đó, bởi vì hắn biết cha hắn bọn hắn cũng sẽ đến đó. Ra ra hắn trong viện lúc này đã tụ tập không ít hạ nhân, bọn hắn đều là nghe tới gác cổng thông báo, có rảnh rỗi không chống không đều chạy tới nhìn một cái nhà mình nhị thiếu gia có phải là thật hay không trở về. Vân Tiêu thì là nên ngang đi vào, thẳng đến đi tới trước cửa hắn mới do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là đẩy cửa vào. Vân Khởi Hàng ngồi tại cao cao trên ghế, Vân Nguyên thì là ở một bên dâng trà, bọn hắn song phương ngay từ đầu vẫn đánh giá đối phương, ai cũng không chịu nói chuyện trước. Vân Tiêu bất đắc dĩ, đành phải mở miệng trước nói, ra ra, cha, ta trở về. Hừ. Vân Khởi Hàng lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi không nhìn tới hắn. Vân Nguyên thì là bất đắc dĩ thở dài, cha hắn cái này tính tình hắn nhất hiểu, giờ phút này mặc dù biểu hiện được rất tức giận, kỳ thực trong lòng lo lắng cực kỳ. Tiêu Nhi, những ngày này ngươi đều đi chỗ nào rồi? Vân Nguyên mở miệng nói, trong giọng nói có hỏi thăm cũng có trách cứ. Du Sơn Ngọn Thủy. Vân Tiêu thuận miệng nói, hắn không phải cố ý muốn giấu giếm bọn hắn, chỉ là việc này nhất thời bán hội giải thích cũng phiền phức, giữ lại về sau từ từ nói đi. Hừ. Du Sơn Ngọn Thủy. Không rên một tiếng liền đi, ngươi ngược lại là chơi vui vẻ. Vân Khởi Hàng lại là lạnh hừ một tiếng, đối hắn bán tín bán nghi. Thật chỉ là đi Du Sơn Ngọn Thủy. Vân Tiêu vô tội nói, hắn xác thực chính là tại Liên Vân Sơn mạch bên trong Du Sơn Ngọn Thủy. Vân Nguyên có chút đau đầu mà nhìn xem cái này ông cháu hai người, kẹp ở giữa hắn chỉ có thể hòa giải, thôi, Du Sơn Ngoạn Thủy liền Du Sơn Ngoạn Thủy đi, an toàn trở về liền tốt. Chỉ là lúc sau à, đừng có lại không một tiếng vang trộm lén đi ra ngoài, ra ra ngươi bọn hắn đều rất lo lắng ngươi. Vân Nguyên làm vì phụ thân, có mấy lời còn phải hắn tự mình đến trách cứ. Vân Khởi Hàng nghe tới phía sau hắn câu nói kia, nhàn nhạt nghe hắn một chút. Vâng, cha huấn trách chính là. Vân Tiêu thì là khổ cắp cắp lấy một gương mặt. Vân Khởi Hàng mặc dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt của hắn lại là rất có xuyên thấu tính, một mực đánh giá Vân Tiêu, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra cái nguyên cơ tới. Ngay tại Vân Tiêu sắp chống đỡ không được thời điểm, rốt cục đợi đến Liêu Thị mang theo Vân Tâm Nhi đi đến. Tiêu Nhi. Liêu Thị sau khi đi vào, thẳng tắp quá khứ đem Vân Tiêu ôm tại trong ngực, miệng bên trong còn nói, những ngày này chạy đi đâu, gấp trên đường. Nương, không có chuyện gì, không phải đã trở về rồi sao? Vân Tiêu trong lòng ấm áp, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, nói khẽ. Đem Vân Tiêu từ trong ngực buông ra, Liêu Thị ánh mắt đem hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ một lần, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Nàng thật sợ Vân Tiêu nghĩ quẩn, từ đó có cái gì không hay xảy ra, mặc dù không phải nàng thân sinh, nhưng dù sao cũng là nàng một tay nuôi nấng, cùng thân sinh cũng không có gì khác biệt. Người một nhà cuối cùng là nhìn thấy mặt, bầu không khí cũng là vui vẻ hòa thuận, Vân Tâm Nhi yên lặng ở một bên nghe Vân Tiêu nói bữa cố sự, thỉnh thoảng chen vào đầy miệng. Chương 11, một chiêu. Cuối cùng, Vân Khởi Hàng đột nhiên nói, ngày mai luận võ thi đấu, ngươi theo ta cùng đi xem một chút. Trừ Vân Tiêu bên ngoài, những người khác nghe tới hắn đều là nhíu mày một cái, trong lòng có chút oán trách lao ra tử hết chuyện để nói, Vân Tiêu thật vất vả tiêu tan, lao ra tử vì cái gì còn muốn hắn đi cùng nhìn. Bất quá bọn hắn bởi vậy cũng bụng trộm chú ý một chút Vân Tiêu sắc mặt, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, cũng liền yên lòng. Được. Vân Tiêu cười gật đầu, trong lòng đã khẳng định nhà hắn ra ra hẳn là nhìn ra. Đã như vậy, đều riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi, đêm nay xếp đặt thực rượu, cho Tiêu Nhi tiếp đón tiếp. Vân Khởi Hàng thôi dừng tay, cũng phân phó một ít chuyện. Trừ Vân Uyên, những người khác lui ra ngoài. Uyên Nhi, ngươi có phát hiện hay không Tiêu Nhi cùng dĩ vãng chỗ khác biệt? Vân Khởi Hàng đột nhiên nói. Vân Uyên thì là cho là hắn đang nói Vân Tiêu biến hóa, hắn nói, có lẽ là Tiêu Nhi một năm qua này ra đi du ngoạn, nghỉ thoáng đi. Vân Khởi Hàng bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, nói thẳng, ngươi liền không nghi ngờ, Tiêu Nhi là như thế nào hào không tung tích rời đi, sau đó lại hào không tung tích trở về. Vân Uyên động tác trên tay dừng lại, trên mặt thần sắc cũng rơi vào trầm tư, một lát hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngựa khí có chút ngạc nhiên nói, cha, ngài là nói Tiêu Nhi hắn? Không sai. Vân Khởi Hàng gật đầu cười, cụ thể suy đoán của hắn đến cùng đúng hay không, ngày mai liền biết. Vân Tiêu đương nhiên không biết hai người phụ tử bọn hắn nói chuyện, lúc này hắn đã trở lại viện tử của mình bên trong, rất lâu không thế nào nghỉ ngơi hắn, quyết định hảo hảo ngủ một giấc, cơm tối thời gian tái khởi đến. Hôm sau, khi đường chân trời vừa nổi lên một vòng ngân bạch sắc lúc, trong đế đô không khí đột nhiên liền trở nên lửa nóng. Cái này cái gọi là luật võ, bệ hạ rộng mời vong tiên đế quốc các nơi tuổi trẻ tuấn kiệt đến đây, thứ nhất ban thưởng càng là mê người, một bản huyền giai cao cấp công pháp, đầy đủ để rất nhiều người tranh bệ đầu. Huống chi, có truyền ngôn nói bệ hạ phải vì Tuyết công chúa một lần nữa tuyển phò mã. Bất luận hiện thực là cái gì, tóm lại chính là có lợi không tệ, cũng không ít người nguyện ý ngàn dặm xa xôi chạy tới. Vân Tiêu trở về chuyện này, cũng tại hưu tâm người lửa cháy thêm dầu hạ, tại vào lúc ban đêm liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Vân Tiêu ngoan ngoãn cùng sau lưng Vân Khởi Hàng, chung quanh những cái kia nhìn thấy hắn người nháy mắt xôi trào, lấy hắn vì chủ đề tiếng thảo luận càn quét toàn trường. Có thở dài, lại khinh thường, cũng có khiêu khích chửi đối. Kỳ thật Vân Khởi Hàng một mực đều chú ý tới Vân Tiêu cảm xúc, có mấy lời hắn đều kém chút nghe không vào, mà Vân Tiêu người trong cuộc này ngược lại là một mặt bình tĩnh, phảng phất thật không có nghe thấy. Gặp hắn không có việc gì, Vân Khởi Hàng cũng liền yên lòng. Bọn hắn tới không tính sớm, lúc này luận võ đài xung quanh khán đài đã sớm ngồi đầy người, đại bộ phận ánh mắt đều chú ý tới hắn. Rất nhanh, Mục Huệ cũng mang theo một tuyết ra trận.
Mộc Tuyết ngay từ đầu ánh mắt liền hướng Vân Gia trên bàn tiệc đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Vân Tiêu, bốn mắt đối mặt, Vân Tiêu hướng nàng nháy một con mắt, trêu đến Mộc Tuyết trên mặt một mảnh đường đỏ. Hai người bọn họ hô động, rơi vào một mắt người bên trong, đáy mắt nháy mắt một mảnh sâm nhiên. Hừ, một tên phế nhân đến sân đấu võ làm cái gì? Một đạo khiêu khích âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ Vân Tiêu nghe thấy. Người chung quanh một trận trầm thấp hút không khí, mặc dù có chút người đối này cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bọn hắn cũng không dám công nhiên khiêu khích Vân Tiêu, dù sao Vân lão gia tử còn ngồi ở một bên đâu. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt chuyển tới vừa vặn ra khỏi miệng khiêu khích người, nguyên lai là Lôi gia Lôi Minh, người này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như tương đối ưu tú người nổi bật, mà lại Lôi gia cùng Vân gia cũng một mực bất thường, hắn xảy ra nói khiêu khích cũng không phải là không được. Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, mười ngón đan sen thả ở phía trước chỗ ngồi ghế dựa vào, khẽ cười nói, "Lôi Minh, đã ở một năm trước, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta sao?" Lôi Minh sắc mặt tâm trầm, Vân Tiêu lời này đơn giản là đang giễu cợt hắn là lấn yếu sợ mạnh hạng người, bất quá đáng hận hơn chính là, Vân Tiêu cái này phản phất không có việc gì bình thản đúng dung. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đã kinh mạch đứt đoạn liền hảo hảo ở nhà đợi, đến sân đấu võ làm cái gì? Ngươi có thể lên trận sao? Lôi Minh sủi cười một tiếng, trong lòng vô cùng thông khoái, đã từng việc khác sự tình đều bị Vân Tiêu đè ép, đã sớm tích lũy một bụng oán khí, bây giờ phong thủy luân chuyển, thiên tài biến thành phế nhân, hảo hảo mở miệng ác khí. Ta đến sân đấu võ chẳng lẽ còn cần cho các ngươi người Lôi ra xin chỉ thị? Không thể không nói Vân Tiêu nói chuyện từ trước đến nay đều rất xảo trá, Vân Tiêu lời này vừa nói ra, liền ngay cả hoàng đế một mẹ rất có uy nghiêm ánh mắt đều hướng người Lôi ra bên kia lướt tới. Lôi Minh sắc mặt cứng đờ, rêu cợt nói, chỉ là ta cảm thấy, ngươi cái kinh mạch đứt đoạn phế nhân đến sân đấu võ có thể làm cái gì? Hiện tại ta ngược lại là minh mạch. Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, đống nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, Lôi Minh, ngươi trăm phương ngàn kế muốn chọc giận ta, không phải liền là muốn để ta cùng ngươi động thủ à? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội này. Lôi Minh cũng nghiêm túc, cũng đứng dậy, điềm nhiên nói, Vân Tiêu, để ta khiêu chiến ngươi, ngươi xứng sao? Vân Tiêu cũng không nóng giận, lắc đầu ngồi xuống, tiếc nuối nói, cơ hội chỉ có một lần, đáng tiếc ngươi vẫn là như vậy sợ. Nghe vậy, Lôi Minh lập tức nổi trận lôi đình, hắn thật quá muốn đánh bại Vân Tiêu, chỉ có dạng này, hắn mới có thể tiêu trừ đi tâm ma của mình. Cho dù hắn hiện tại là một phế nhân thì sao, chỉ cần có thể đánh bại hắn, đám người chỉ trích thì sao? Huống chi, luận võ vốn là đao kiếm không có mắt, có thể mượn cơ hội phế tay chân của hắn càng tốt hơn. Vân Tiêu, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Lôi Minh nhảy đến đài luận võ bên trên, chỉ vào Vân Tiêu cả giận nói. Lập tức trên trận một mảnh thổ thức, có người khinh thường, có người xem kịch, cũng có người kích động. Nếu như một trận chiến này Vân Tiêu không có đáp ứng, cũng chính là gián tiếp tính thừa nhận hắn là phế nhân sự thật, nếu là hắn đáp ứng, nhưng hắn bại, cũng chính là công nhiên chứng minh hắn triệt để trở thành một tên phế nhân, nếu như hắn thắng. Khả năng sao? Nghe vậy, Vân Tiêu lần nữa đứng dậy. Tiêu Nhi, Vân Khởi Hàn nhíu mày, trong mắt lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Vân Tiêu cho hắn một cái an tâm ánh mắt, nói khẽ, ta có chừng mực. Dứt lời, Vân Tiêu thả người nhảy lên, ổn ổn đương đương rơi vào đài luận võ bên trên. Cùng lúc đó, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiếp lấy trên trận như là sôi trào, trở nên nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vân Tiêu vừa mới kia nhảy lên, tuyệt đối không phải một cái kinh mạch đứt đoạn người có thể làm được, không phải là hắn đã khôi phục rồi. Thế nhưng là tại toàn bộ Đông Lăng vực, bọn hắn chưa từng nghe nói qua có cái nào gân mạch đứt đoạn người có thể khôi phục. Vân Khởi Hàng trong mắt kinh hỉ càng thêm nồng đậm, xem ra hắn đoán không lầm. Một hồi sau khi hết khiếp sợ, lại rơi vào trầm tư. Người của Lôi gia càng là một mặt ăn vào con rồi biểu lộ. Cái kia cùng Vân Tiêu từng có gặp mặt một lần phụ nhân càng là môi đỏ khẽ nhếch, hắn chính là Vân Tiêu. Lôi Minh thần tình trên mặt ngốc trệ, một lát mới hồi phục tinh thần lại, chợt trong mắt bắn ra một cô nóng rực, bởi vì hắn nhìn ra lúc này Vân Tiêu thực lực chỉ có đại huyền sư, mà hắn, thỏa thỏa huyền linh. Hắn nhìn ra, ở đây đại bộ phận người cũng đều nhìn ra, đầu tiên kiếp sợ là kinh mạch của hắn vậy mà hoàn toàn khôi phục, tiếp theo thì là hắn vậy mà đang trong vòng một năm, lại tu luyện từ đầu đến đại huyền sư. Chơi ạ, cái này cỡ nào a biến thái thiên phú mới có thể làm đến. Nhìn lên trước mặt Lôi Minh gần như điên cuồng thần sắc, Vân Tiêu chậm rãi khiêng ra một cái tay, duỗi ra một ngón tay. Đám người mặt lộ vẻ không hiểu. Mà Vân Tiêu thì là thản nhiên nói, một chiêu. Chương 12, chấn nhiếp Vân Tiêu duỗi ra một ngón tay, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, chậm rãi nói, một chiêu. Đánh bại hắn chỉ cần một chiêu. Toàn trường kinh ngạc, bọn hắn một trận lấy vì chính mình có phải hay không nhìn lầm, một chiêu đánh bại Lôi Minh, điều này có thể sao? Mặc dù kinh mạch của hắn không biết làm sao chữa trị, nhưng là hiện tại tu vi của hắn chỉ có đại huyền sư cấp bậc, mà Lôi Minh tu vi đều đã là huyền linh, một chiêu đánh bại hắn, điều này có thể sao? Bọn hắn thừa nhận, hắn trước kia là rất lợi hại, nhưng tình huống hiện tại, hắn là cuồng vọng tự đại sao? Lôi Minh sắc mặt xanh xám, hắn biết Vân Tiêu chưa từng đem hắn để vào mắt qua, nhưng hắn hiện tại có tư cách gì cùng hắn phách lối? Ngươi phải vì sự cuồng vọng của ngươi tự đại trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lôi Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tiêu từ chối cho ý kiến. Lôi Minh 25 tuổi liền tu luyện tới huyền linh cấp bậc, thiên phú quả thật không tệ, nhưng cùng hắn so ra kém xa, thế nhưng là người này lại cứ không phục. Mời đi. Vân Tiêu đứng chắc tay, thản nhiên nói. Lôi Minh mặt lộ vẻ hung tướng, trong tay linh quang lóe lên, một thanh cổ phát đoạn đao ra hiện trong tay hắn, trong mắt của hắn cũng nhanh chóng hiện ra một vòng khát máu chi sắc. Tựa như bị đè nén thật lâu manh thu thoát cương, một cỗ hùng hậu huyền lực ba động cơ hồ là tại trong khoảnh khắc từ Lôi Minh thể nội bộc phát ra. Hôm nay ngươi liền chết tại ta dưới đao. Lôi Minh một cước đạp địa, thân hình nháy mắt bộc phát ra, hắn ngắn dưới đao, dũng động khiến người biến cho lực lượng. Tiên liệt chạm. để đám người không nghĩ tới chính là trận này thực lực cách xa thì biết, vậy mà là Lôi Minh xuất thủ trước, mà lại vừa ra tay liền sử dụng võ kỹ. Vân Tiêu sắc mặt khẽ nhúc đích, bước chân đột nhiên triệt thoái phía sau một bước. Nếu như bọn hắn cho là hắn đây là tại tránh né, vậy liền mười phần sai. Chỉ gặp hắn triệt thoái phía sau một bước đột nhiên một cái đạp đạp, thân hình của hắn nháy mắt cũng như sấm nổ bắn ra đi. Đám người thấy thế đều là kinh hãi, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được Vân Tiêu đây là tại dự định cứng đối cứng. Hai thân ảnh ở trong sân giao thoa mà qua, sát vai một sát na kia, Vân Tiêu đang vang rền bên tai thấp giọng nói, lực lượng không sai, chỉ là ngươi tốc độ quá chậm. Không đợi Lôi Minh kịp phản ứng, Vân Tiêu một quyền lực lượng đột ngột tăng, đột nhiên đánh vào Lôi Minh trên lồng ngực. Giang giác. Huyền lực giống như thủy triều tuôn ra, Lôi Minh trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kinh hãi, hiển nhiên là đối phương tránh thoát hắn một kích, sau đó lại một quyền đem bộ ngực mình bên trên mấy chiếc xương sườn đánh rách tạc ơi. Phúc. Lôi Minh một ngụm máu tươi tuôn ra, tại trọng kích như vậy hạ, cũng là trực tiếp bị chấn động đến bay rất ra ngoài, cuối cùng hung hăng đâm vào luận võ bên bản duyên trên tường đá, cương mãnh lực đạo, đem tường đá rung ra mấy đạo nhỏ bé vết rách. Chỗ ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, Lôi Minh giãy giụa lấy muốn đứng dậy, kết quả Vân Tiêu mấy cái lắc mình liền xuất hiện tại trước mặt hắn, một cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt, Lôi Minh kém chút một hơi không có đi lên, suýt nữa còn qua đi. Lôi Minh, đã từng ta có thể đem ngươi giẫm tại dưới chân, hiện tại vẫn như cũ có thể. Lôi Minh nguyên bản mặt tái nhợt bên trên cấp tốc phun lên một trận đường hồng, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, trong mắt đều là không cam lòng. Vân Tiêu đương nhiên biết hắn vì sao lại không cam lòng, bởi vì vừa mới kia một chút đúng là hắn kinh địch, Vân Tiêu cũng là bắt lấy cơ hội này, trực tiếp một chiêu chế địch, không phải muốn đánh bại huyền linh cấp bậc Lôi Minh, còn nhiều hơn phí một chút công phu. Hai người bọn họ va chạm chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch mà thôi, toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mọi người ở đây càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, bọn hắn còn không có thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, Lôi Minh liền bại rồi. Thật chỉ là một chiêu. Ùng ùng. Không biết hai nuốt nước miếng một cái, nháy mắt trở thành toàn trường bạo tạc dây dẫn nổ, từng tiếng thét lên chập trùng không dứt, bởi vì bọn hắn biết, người kia về đến rồi. Đối mặt toàn trường reo hò, Vân Tiêu sớm đã không có ban sơ cái chủng loại kia vinh dự cảm giác, hắn sắc mặt bình tĩnh trở lại sân đấu võ trung ương, thanh âm nhàn nhạt, tại trong thai mọi người truyền ra, còn có ai nghĩ muốn khiêu chiến sao? Hắn liền đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn nhìn một phía, bị ánh mắt của hắn quét đến người đều là không hẹn mà cùng cúi đầu. Dù những thiếu niên này có qua một đoạn thời gian yên lặng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ hắn những cái kia quá khứ huy hoàng. Bây giờ thiếu niên cường thế trở về, sợ rằng sẽ không người dám lại sở kỳ phong mang. Toàn trường an tĩnh đến đáng sợ, bọn hắn thần sắc né tránh, không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Một Tuyết nhìn xem phía dưới thiếu niên mẹn mẹn chỉ là một ánh mắt liền chấn trụ toàn trường, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, một cái mắt, thiên địa thất sắc. Vẫn yêu đối đầu ánh mắt của nàng cũng là sững sờ, cuối cùng chạm một điệu cười, rời đi luận võ đài. Hắn chiêu này trực tiếp chấn trụ tất cả mọi người, tiếp xuống phát triển cũng không phải là hắn nên lo lắng, là một huệ hắn mình sự tình, ai bảo hắn an bài trận luận võ này. Vân Tiêu cũng không trở về đến hắn trên bàn tiệc, mà là trong hoàng cung chậm chạp đi lại, đối với cửa hoàng cung hoàn cảnh, hắn nhất cực kỳ quen thuộc, bọn hắn Vân phủ ở trong đế quốc địa vị cùng hắn cùng một tuyết quan hệ, trực tiếp để hắn có được tự do xuất nhập hoàng cung đặc quyền, cho nên hắn có thể trong hoàng cung bất kỳ địa phương nào hoạt động. Khi một tuyết đi tới hậu hoa viên tiểu đình lúc, Vân Tiêu sớm là ở chỗ này chờ đã lâu. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào thiếu niên trên thân, cho hắn dắt lên một vòng quang huy, tóc buộc bạch ngọc quan, chán sức mặc ngọc nguyệt, thân mang màu trắng cẩm phục, vòng eo bạch bích linh lung mang, như mỹ ngọc điêu thành tuấn mang trên mặt một vẻ ôn nhu cười yếu ớt, cứ như vậy thái độ nhàn nhã nhìn qua xa xa chân trời. Nàng vẫn là giống ngày đó một dạng yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, không có quấy rầy đến hắn. Tạ ơn. Một cái trong sáng được phong ngâm thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, lại phảng phất vòng ngọc tướng gõ, thanh duyệt như bùi, như vậy không nhanh không chậm, thong dong mà nhu hòa. Một Tuyết mỉm cười, nàng đương nhiên biết hắn vì cái gì đối nàng cảm tạ, chỉ là nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ hy vọng có thể lặng yên đứng bên cạnh hắn, thời gian đình chỉ cũng tốt. Đợi không được người bên cạnh trả lời, Vân Tiêu hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía nàng. Đây là một cái mỹ lệ đến cực hạn thiếu nữ, lúc này mặt mày của nàng ở giữa cũng tận là nhu sắc. Vân Tiêu có chút hoảng hốt, không biết từ lúc nào bắt đầu, hai người bọn họ ở chung hình thức liền biến thành dạng này, tín nhiệm lẫn nhau, cũng tương tính như tân, ở giữa tầng bình phong kia, từ đầu đến cuối không có người chủ động đi đánh vỡ. Thần sắc hơi động, tay của hắn vậy mà không tự chủ được nâng lên, đem một tuyết bên cạnh trên mặt một sợi tóc bén đến thai của nàng sau. Trong lúc đó ngón tay của hắn không thể tránh khỏi đụng phải gương mặt của nàng, về sau mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Người bên cạnh nhi thân thể mềm mại có chút cứng nhắc, mặc dù tận lực biểu hiện được rất bình tĩnh, phản phất không có chuyện gì phát sinh, nhưng ửng đỏ vành thai lại bộc lộ ra nàng tâm tình vào giờ khắc này. Vân Tiêu cũng có chút xấu hổ, vừa mới không biết thế nào, vô ý thức liền làm ra hành động này. Hai người lúng túng đứng ở nơi đó, ai cũng không dám đi nhìn đối phương thần sắc, bầu không khí cũng đột nhiên trở nên tiểu diễm. Khủ. Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ lúng túng không khí, hắn nói, ta còn có việc, liền đi về trước. Dứt lời, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Một Tuyết nhìn xem bóng lưng của hắn, nhịn không được mất cười ra tiếng. Hắn đây là chạy trối chết rồi sao? Đêm nay trong cung sẽ có tiệc rượu, nhớ kỹ một tới. Một Tuyết lên tiếng nhắc nhở. Vân Tiêu đưa tay dương lên, cũng không biết hắn nghe không nghe thấy. Chương 13, sơ thí luyện dược Vân Tiêu đi ra hoàng cung lúc, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bây giờ sắc trời này còn sớm, hắn tại đế đô trên đường phố khắp không mục đích đi. Người chung quanh ánh mắt nhìn hắn, trở nên cung kính không ít, xem ra luận võ thi đấu còn chưa kết thúc, tin tức đã truyền ra. Khi đi ngang qua một cái đường phố bảy lúc, Vân Tiêu rõ ràng cảm giác được thể nội phù sinh đồ sinh ra một tia chấn động, loại ba động này hắn nhất cực kỳ quen thuộc,
chính là cùng mỗi lần đem bảo vật ghi vào phù sinh đồ thời điểm không sai biệt lắm. Cái này khiến Vân Tiêu lưu lại một cái tâm nhãn, tại cái kia đường phố trước sạp dừng lại. Kia bán hàng rong là một cái 50 tuổi ra mặt nam nhân, thanh thanh xấu xấu, thấy Vân Tiêu dừng ở hắn trước gian hàng, lập tức đứng dậy nhiệt tình lên đón. "Ôi, Vân thiếu gia, ngươi coi trọng thứ gì tùy tiện cầm?" Bán hàng rong nhiệt tình nói. "Vân gia nhị thiếu gia tại hắn nơi này mua đồ, tổ tiên tích đức a." Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chợt lại đưa ánh mắt chuyển tới hắn quầy hàng bên trên, phía trên bán đều là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, vài quặng không đáng tiền dược thảo, cấp thấp thú đan, còn có một chút tàn tạ vũ khí trang bị, phá kỷ dược đỉnh cùng mấy quả thoạt nhìn như là bảo bối, lại không biết có phải hay không là bảo bối hòn đá. Vân Tiêu nhíu mày, hắn là nhìn không ra có cái gì vật kỳ lạ, hiện tại phù sinh đồ cũng không có phản ứng, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác sai. Nhìn xem bán hàng rong tha thiết ánh mắt, Vân Tiêu đành phải bất đắc dĩ nói, 20 cái huyền thạch, những vật này ta muốn hết. Huyền thạch là từ phía trên nhưng trong mỏ quặng thu thập ra, bên trong ẩn chứa phong phú huyền khí, có thể dùng đến hiệp trợ tu luyện, đối tu luyện có như vậy một chút điểm trợ giúp, từ đó bị đại lục thừa nhận làm dùng để làm giao dịch tiền tệ. Cái kia bán hàng rong một trận lấy vì chính mình có phải hay không nghe lầm, hắn những này phế phẩm đồ vật có thể bán được 10 cái huyền thạch đã tính không sai, không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà ra 20 cái. Gặp hắn không nói gì, Vân Tiêu không nhịn được nói, bán hay không? Bán. 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 Kia bán hàng rong tranh thủ thời gian gật đầu, thuần thục đem đồ vật tất cả đều bao lên, sợ Vân Tiêu hối hận như. Tại bên cạnh bọn họ mấy cái bán hàng rong nháy mắt lộ ra thần sắc hâm mộ, ánh mắt cũng là lửa nóng mà nhìn xem Vân Tiêu, hy vọng hắn cũng có thể đem bọn hắn đồ vật toàn đóng gói. Bất quá Vân Tiêu cũng không có, đem những vật kia tất cả đều thu hồi nạp giới về sau, đối bọn hắn cũng là làm như không thấy. Trở lại Vân phủ bên trong, Vân Tiêu có chút thực sự đem đồ vật lấy ra ngoài, từng cái cẩn thận kiểm tra, kia nghiêm túc trình độ, sợ sẽ lọt mất cái gì như. Thế nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là để hắn thất vọng, hắn căn bản là nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới. Về sau hắn dứt khoát đem phù sinh đồ lấy ra ngoài, bày ra ở trên bàn, lại đem mua về đồ vật toàn chồng đến phù sinh đồ bên trên, chờ nửa ngày cũng không có phản ứng. Thật chẳng lẽ chính là hắn cảm giác sai rồi? Những vật này căn bản chính là một đống phế phẩm. Vân Tiêu theo tay cầm lên một khối tàn tạ hộ giáp mảnh vỡ, hướng trên đài gõ gõ, nửa ngày mới bất đắc dĩ mà đem ném đến một bên. Thôi ta, đây chính là cái phế phẩm. Có chút mệt mỏi dựa vào ghế, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống kia mấy quả thoạt nhìn như là bảo bối, lại không biết có phải hay không là bảo bối trên hòn đá. Theo tay cầm lên đến hai khối trong tay thường loạn. Cuối cùng hắn dùng sức bóp, kia hai khối hòn đá nháy mắt hóa thành mảnh vụn, về sau hắn lại cầm mấy khối, đồng dạng đem bọn hắn bóp thành mảnh vụn, tâm tình cũng thư sướng không ít. Sau khi hắn cầm lấy trong đó một khối lúc, mới đầu lần thứ nhất cũng không có đem hắn bóp nát, hắn lại dùng sức bóp một lần, vẫn là không có nát. Hắn nháy mắt từ trên chỗ ngồi nhảy bắn lên, quan sát tỉ mỉ lấy trong tay khối này đặc thù hòn đá, mặt ngoài cùng còn lại hòn đá không sai biệt lắm, nhưng trải qua hắn bạo lực tàn phá về sau, phía ngoài tầng kia đồ vật rốt cục bị bong ra, lộ ra đen nhánh một mặt. Vân Tiêu trong lòng vui mừng, khẩu vị cũng nháy mắt bị sâu lên, đem huyền lực vận chuyển tới trên bàn tay, một tay lấy trong tay hòn đá bóp cái vỡ nát. Đương nhiên, bị bóp nát chỉ là phía ngoài tầng kia, bên trong khối kia đen nhánh đồ vật vẫn như cũ lông tóc không tổn hao. Nhìn xem khối này trong mắt lớn nhỏ đen nhánh đồ vật, Vân Tiêu trong lòng nghi hoặc, cái này rốt cuộc là thứ gì? Bất quá hắn khẳng định, gây nên phụ sinh đồ phản ứng hẳn là chính là cái vật này. Đem đồ vật để lên bàn, đánh tiếp ra một cái huyền ảo thủ ấn, liền gặp khối kia đá màu đen phía dưới chậm rãi diễn sinh ra một đầu mạch lạ, tiếp lấy hóa làm một đạo lưu quang chui vào phụ sinh đồ bên trong. Vân Tiêu an tĩnh chờ lấy, kết quả phù sinh đồ giám bên trong cất giữ điểm số chỉ thêm một điểm. Lúc này Mục lão cũng từ phù sinh thế giới bên trong nổi lên, hắn liếc qua trên bàn khối kia đá màu đen, mở miệng nói, đây là hắc diệu thạch. Vân Tiêu nhíu mày, hỏi, là đại bảo bối sao? Không phải. Mục lão không chút nghi ngợi, trực tiếp mở miệng định nghĩa giá trị của nó. Nghe vậy, Vân Tiêu có chút nhục trí, làm đã hơn nửa ngày, còn tưởng rằng là cái gì đại bảo bối đâu. Cái này hắc diệu thạch là một loại so khá thường gặp vật liệu luyện khí, có thể gia tăng vũ khí trình độ bền bỉ, cũng là đáng giá mấy đồng tiền. Mục lão giải thích nói. Vân Tiêu bĩu môi, đáng giá mấy đồng tiền có làm được cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn làm cất giữ điểm số. Đem hắc diệu thạch ghi vào phù sinh đồ về sau, những vật khác cũng liền không có vận tốt như vậy, đều là một ít phế phẩm, bị Vân Tiêu qua loa xử lý. Bất quá hắn lại là lưu lại cái kia phá kỷ dược đỉnh cùng vài cọng giá rẻ dược thảo, bởi vì trong lòng hắn có chút ý nghĩ. Mục lão nói cho hắn, luyện dược nhất định phải có hùng hậu tinh thần lực, còn nói tinh thần lực của hắn đã đạt tiêu chuẩn, dù sao những dược thảo này giữ lại trước mắt, ném lãng phí, không ngại để hắn thử một lần. Vân Tiêu cho tới bây giờ đều không phải một cái chỉ nói không là người, trong lòng có ý nghĩ về sau, liền nắm lên trên bàn dược đỉnh, cũng mặc kệ nó có phải hay không đã gì xét, tiện tay gõ mấy lần, xác định nó chất lượng còn có thể về sau, hắn bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Kỳ thật cũng không phải là luyện dược sư lúc chế thuốc cần ngưng thần, bất quá hắn là một cái thái điểu, chưa từng có luyện qua thuốc, cần phải gìn giữ 100% lực chú ý thật lâu, hắn rốt cục mở hai mắt ra, nâng tay phải lên, lòng bàn tay đặt ở dược đỉnh trước, thoáng vận chuyển huyền lực, sau một khắc trong dược đỉnh vậy mà bay lên một vòng nhạt ngọn lửa màu vàng. Không sai. Lần thứ nhất nếm thử liền có thể chuyển hóa ra hỏa diễm. Mục lão ở một bên khen. Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, một cái tay khác nắm lên một bên một gốc dược thảo, đem ném vào lô thuốc bên trong. Phúc. Dược thảo vừa tiến vào dược đỉnh, nháy mắt bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Vân Tiêu sắc mặt biến, cuối cùng lúng túng thu hồi khỏe miệng đường cong. Không nên nóng lòng, đi trước thử trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ. Mục lão nghe thấy động tĩnh nhìn lại, sau đó thuận miệng nói. Vân Tiêu nghe lời gật đầu, luyện dược sư cần đối tự thân huyền lực cùng tinh thần lực trưởng khống đạt tới một cái cực giai trình độ, dạng này mới có thể tùy ý trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ. Trải qua vài chục lần nếm thử về sau, Vân Tiêu thành công tiêu hủy tất cả dược thảo, cuối cùng hợp lực đem huyền lực dẫn xuất dự định. Luyện dược sư loại nghề nghiệp này, thật đúng là không phải người bình thường có thể điều khiển được. Đã rất không tệ, lần thứ nhất liền có thể chuyển hóa ra hỏa diễm. Mục Lao biết hắn là nhất thời hứng khởi, nhưng cũng không keo kiệt mình tán dương. Chương 14, thành công ngưng đan nào biết Vân Tiêu lại là vẫn chưa thỏa mãn, tăng thêm hắn tính tình cũng có chút bướng bỉnh, ra ngoài tản bộ một vòng trở về, trên tay mặc dù không có cầm thứ gì, nhưng trong nạp giới đã chứa tràn đầy dược thảo. Sau lưng, còn đi theo một cái hạ nhân tại kia khổ cấp cấp lấy một gương mặt. Thiếu gia, ngài lập tức cầm hiệu thuốc nhiều như vậy dược thảo, cái này không phù hợp quy củ, ngài hẳn là trước đi xin phép lão gia, lão gia sau khi đồng ý lao nô tài có thể cho ngươi. Lần này người trang điểm lão giả một mặt khóc không ra nước mắt, hắn hay Vân gia nhìn cả một đời hiệu thuốc, thật đúng là chưa từng gặp qua loại tình huống này, ngày bình thường cầm vài quặng cấp thấp dược thảo thì thôi, bây giờ lại một hơi liền cuốn đi hiệu thuốc bên trong không sai biệt lắm bốn thành cấp thấp dược thảo. Hắn không biết thiếu gia muốn nhiều như vậy dược thảo làm cái gì, sợ hắn bị người khác lừa gạt. Vậy ngươi bây giờ đi theo ta có làm được cái gì, còn không đi theo cha ta nói đi. Vân Tiêu hơi không kiên nhẫn địa đạo, lão nhân này đầu óc không quá linh quang, một đường này theo tới ngoài miệng cũng chỉ có câu nói kia, hắn nghe đều nghe phiền. Lão giả này cũng muốn đi cùng lão gia nói à, nhưng bây giờ lão gia cùng lão gia tử đều không trong phủ, phu nhân lại mặc kệ những việc này, hắn có thể đi đâu cáo trạng. Ai nha, ngươi đừng đến phiền ta, những vật này tất cả đều ghi tạc chương mục của ta, chờ ta cha trở về lại nói. Vân Tiêu không kiên nhẫn đẩy lão giả, thật vất vả đem hắn đẩy ra khỏi phòng, loảng xoảng một tiếng trực tiếp đóng cửa lại. Hắn hào hứng giật giảo thời điểm, sao có thể cho phép người khác quấy rầy hắn. Một lần nữa đem huyền lực chú vào lô thuốc bên trong, Vân Tiêu phản phục điều tiết lên hỏa diễm nhiệt độ, tại hắn kiên trì không ngừng tiêu hủy vài cọng dược thảo về sau, hắn rốt cục có thể điều tiết lạnh nhạt điều tiết hỏa diễm nhiệt độ. Hiện trong dược đỉnh gốc dược thảo này liền không có bị tiêu hủy, mà là tại hỏa diễm bên trong bốc lên, dần dần bắt đầu thối lui thẳng cỏ, tạp chất cũng bị một chút xíu bong ra từ màng, cuối cùng còn lại một đoàn nho nhỏ nhờ cây thể trạng đồ vật, đang bị hỏa diễm bao vây lấy. Thành công. Vân Tiêu trong lòng vui mừng, hắn rốt cục đem dược thảo tinh hoa bộ phận lấy ra. Có thể đem dược thảo tinh hoa lấy ra, cũng đã nói lên hắn hiện tại đã coi là một cái luyện dược học đồ. Lòng tự tin phóng đại, Vân Tiêu dự định nhất cổ tác khí, đem còn lại dược thảo tinh hoa cũng lấy ra. Rộng rãi gian phòng bên trong, trong dược đỉnh hỏa diễm phản xạ ánh sáng đến trên vách tường, như một đầu mánh thú dương nhanh múa vướt mánh thú đang nhảy nhót. Gian phòng bên trong nhiệt độ giữa bất chi bất giác lên cao, Vân Tiêu hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trong dược đỉnh bốc lên hỏa diễm, hoàn toàn không biết mình sớm đã mồ hôi đầm địa. Tiếp tục hai canh giờ luyện dược, Vân Tiêu tinh thần lực dần dần bắt đầu mệt mỏi, huyền lực cũng tiêu hao không ít. Đây là hắn lần thứ 3 bắt đầu đếm thử đem tất cả dược thảo tinh hoa dịch ngưng tụ trở thành đan dược, cái này cần hắn đối với hỏa diễm trưởng khống đạt tới thuần thục tiêu chuẩn, mới có thể đem khác biệt tinh hoa dịch ngưng luyện đến cùng một chỗ. Phía trước hai lần không hề nghi ngờ đều thất bại, trong đó một lần liền phát sinh nổ đỉnh, nếu không phải Mục Lao nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn không kịp phản ứng, kém chút bị thương. Luyện dược sư nổ đỉnh, thu thương việc nhỏ, tinh thần lực bị phản vệ mới là đại sự. Các loại dược liệu đối nhiệt độ kháng tính đều là không giống, cho nên ngươi nhất định phải học được tùy tâm sở dục trưởng khống trong dược đỉnh bất kỳ một vị trí nào hỏa diễm nhiệt độ, đây là một cái rất khó khiêu chiến, cũng là trở thành một cái chân chính luyện dược sư mấu chốt. Giờ phút này, dù là Mục Lao cũng không khỏi đến đi theo khẩn trương lên. Bởi vì cường độ cao nhìn chăm chú, Vân Tiêu con mắt bắt đầu hơi khô chát chát, nhưng hắn lúc này không dám chút nào chớp mắt, phân ra mấy cố khác biệt tinh thần lực đi trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ, kia một đoàn màu sắc không giống tinh hoa dịch dần dần trở nên đặc dính, cuối cùng bắt đầu hòa làm một thể. Chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, hẳn là cách thành đan không xa. May mắn, cuối cùng hắn vẫn kiên trì ở, một đoàn đặc dính đồ vật dung hợp lại cùng nhau, không ngừng xoay chuyển, không ngừng giảm nhỏ, cuối cùng biến thành một viên trân châu lớn nhỏ màu đen dược hoàn. Đem huyền lực thu hồi lại một sát na, Vân Tiêu mệt mỏi trực tiếp nằm xuống, lúc này mới phát hiện mồ hôi đã thấm ướt y phục của hắn, toàn thân sủi lơ nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân tê dại hắn, liên động một ngón tay đều trở thành xa xỉ. Mục Lao thả ra trong tay thư tịch, quá khứ đem trong dược đỉnh đan dược ngược lại ở lòng bàn tay, cẩn thận kiểm tra một chút mới gật gật đầu, nói, miễn cưỡng có thể. Nghe vậy, Vân Tiêu lật một cái bạch nhãn, hắn mệt gần chết suy nghĩ cả đường này, kết quả cũng vẹn vẹn chỉ là được đến một cái miễn cưỡng đánh giá mà thôi. Luyện dược sư dòng này đầu quả nhiên không dễ làm. Vân Tiêu vô lực buông tay, nhả danh nói, mà Mục Lão lại là xem thường, nhìn xem nằm trên mặt đất Vân Tiêu, thản nhiên nói, cái nào nghề nghiệp đều là như thế này, vạn sự khởi đầu nan, thẳng đến ngươi có thể đem hỏa diễm hoàn toàn tự do trường khống, luyện sức thuốc sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm thời điểm, mới khôi phục một chút khí lực, Vân Tiêu liền không kịp chờ đợi đứng lên muốn nhìn một chút mình chơi đùa nửa ngày thành quả, nhìn một cái cảm giác cũng không tệ lắm, nơi nào có Mục Lão nói miễn cưỡng như vậy, dù sao hắn đối với mình cái này thành quả rất là hài lòng. Mà đúng lúc này, thể nội phù sinh đồ đột nhiên nổi lên một tia chấn động, Vân Tiêu tranh thủ thời gian nội thị xem xét phía dưới, hắn triệt để ngồi không yên. Đã kích hoạt nghề nghiệp, luyện dược sư. Thu hoạch được cất giữ điểm số, 20 Vân Tiêu mặt trong nháy mắt giơ lên một vòng ý cười, một tên luyện dược sư nghề nghiệp vậy mà có thể có 20 cái cất giữ điểm, cái này nửa ngày thời gian cuối cùng không có uổng phí bận rộn. Đã luyện dược sư có thể thu hoạch được cất giữ 20 điểm, như vậy cái khác 4 cái nghề nghiệp hẳn là cũng sẽ có 20 điểm, như thế một tính được, 100 điểm chẳng phải là vững vàng tới tay rồi. Vân Tiêu một mặt cười lòng tham không đáy, ánh mắt rơi tới bàn tay tâm viên đan dược kia, nụ cười trên mặt càng sâu. Thủ lấn tung bay, tỏa ra ánh sáng lung linh, viên đan dược kia cũng bị hắn ghi vào phù sinh đồ bên trong, quả nhiên có một cái cất giữ điểm.
Như thế một tính được, hắn trước sau sau hết thảy có 25 điểm, khoảng cách 100 điểm còn có 3/4. Nghĩ đến nơi này, Vân Tiêu nháy mắt nhiệt tình tràn đầy, kia kế tiếp là luyện khí sư. Cũng chỉ có hai cái này nghề nghiệp phù hợp nhất hắn tình huống hiện tại, dù sao Mục lão đều nói, hắn kinh mạch trong cơ thể là dựa theo phụ sinh quyết bên trong tái tạo, thiên phú với hắn mà nói đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú, còn không phải tùy ý hắn thuận tiện cả. Phù sinh quyết, kiên cường. Nhìn thấy Vân Tiêu trong mắt đột nhiên mà hiện qua mang, Mục lão không chút nghĩ ngợi liền đoán được hắn muốn làm gì, hắn nói, trở thành luyện khí sư bước đầu tiên, chính là trước học sẽ như thế nào rèn sát. Luyện khí sư cùng thợ rèn tồn tại quan hệ cũng có khác nhau ngay tại ở bọn hắn đánh tạo nên vũ khí, phải chăng có khí hồn. Có được khí hồn vũ khí, trực tiếp vung phổ thông vũ khí mấy con phố, đây cũng là thợ rèn cùng luyện khí sư ở giữa khó mà vượt qua hừng câu. Mà vũ khí khí hồn cũng quyết định bởi rèn đúc vũ khí sử dụng vật liệu càng chân quý, khí hồn liền càng cường đại. Chương 15, trong hoàng cung đại bảo bối trở thành luyện khí sư bước đầu tiên, chính là trước học sẽ như thế nào rèn sắt. Mục lão thản nhiên nói. Vân Tiêu hiểu rõ gật đầu, hắn nhớ đến bọn hắn Vân gia tại trong đế đô có mấy nhà tiệm thợ rèn, học rèn sắt địa phương tự nhiên liền không thành vấn đề. Bất quá hắn hôm nay luyện dược, huyền lực cùng tinh thần lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, cần thời gian khôi phục, tạm thời trước đem ý nghĩ này buông xuống. Ngày mai nhìn lại tình huống. Ngược lại là đêm nay cung trong có cái tiệc rượu, hắn còn phải đi lộ mặt, thuận tiện đi tìm hiểu trong hoàng cung giấu cái kia đại bảo bối. Tốt nhất là có thể sờ một chút, Vân Tiêu trong lòng mỹ tư nghĩ đến. Nghĩ như vậy, Vân Tiêu bắt đầu nhắm mắt tu luyện, lúc này tu luyện hiệu quả tốt nhất, bởi vì hắn luyện dược nguyên nhân, thể nội nguyên lực cùng tức hải bên trong tinh thần lực hầu như đều đến tiêu hao trình độ, lúc này tu luyện dễ dàng nhất sờ đến cái kia lâm khuyết giá trị, có làm ít công to hiệu quả. Mắt Trần có thể thấy luồng khí xoáy ngưng tụ tại Vân Tiêu trên đỉnh đầu, giữa thiên địa huyền khí cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn. Dung nhập toàn thân, thể nội tế bào như đói như khát hấp thu ngoại lai này nguyên khí, không ngừng tràn đầy đã sớm khô kiệt đan điền. Đang nhắm mắt tu dưỡng tiếp cận một giờ sau, Vân Tiêu thể nội kia bởi vì huyền lực hao hết mà lộ ra ảm đạm đan điền, rốt cục lần nữa tản mát ra ánh sáng sáng tỏ trạch, mà lại lần này vừa sáng, so sánh với mấy giờ trước, tựa hồ còn càng sáng sủa hơn một chút xíu. Chậm rãi mở mắt ra, toàn thân cao thấp kia cô tê dại mệt mỏi cảm giác cũng là lui tán hơn phân nửa, vẻ mệt cổ, xương cốt va nhau đụng thanh âm làm cho hắn thư sướng thở ra một hơi. Lại lần nữa duỗi cái lưng mệt mỏi, Vân Tiêu có chút hài lòng hiện tại trạng thái. Cảm giác có liên tục không ngừng động lực, để hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong. Liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, cũng là thời điểm khởi hành, đi hoàng cung tham gia cái gọi là tiệc rượu. Kỳ thật trận này tiệc rượu với hắn mà nói tham gia hay không tham gia đều có thể, dù sao hắn tại sân đấu võ bên trên chỉ lộ một tay, cũng không có tham gia cái gọi là luận võ, càng không có hứng thú đi quan sát. Bất quá hắn tham gia tiệc rượu chỉ là cái nguy trang, đối hoàng cung chỗ sâu giấu cái kia đại bảo bối mới là thèm nhỏ dãi. Vỗ bộ hơi nếp vốn quần áo, cũng không có ý định đuổi, hiện tại liền xuất phát. Tới gần chợ tối, tà dương như kim quang tạ chiếu sáng rạng rỡ, hoàng cung tòa này quái vật lớn kiến trúc ngược lại lộ ra thanh lãnh rất nhiều. Bây giờ vong tiên đế quốc hoàng thất liền như là cái này mặt trời lặn tây như núi, núi xuống nguy cơ, đương kim thẳng từng chỉ dục có một nữ, hậu cung vô chủ, nhân khẩu thưa thớt. Tại Vân Tiêu trong trí nhớ, một huệ là một cái chuyên tình người, là một đế quốc tri quân, đến nay cũng chỉ có một nữ nhân mà thôi, cũng chính là Tuyết công chúa mẹ đẻ. Về phần nàng là cái hạng người gì hắn cũng không biết, bởi vì nàng sớm tại mười mấy năm trước liền đã qua đời. Nghe nói Tuyết công chúa mẫu tộc là Thương Lan đại lục bên trên một cái đại tộc, nàng mẫu thân bởi vì không chịu gia tộc căn bài, tư đào hôn nhân, còn ở bên ngoài cùng nam nhân khác tư định trung thân, gia tộc của nàng biết được sau giận dữ, cũng bởi vậy liên lụy đến Vong Tiên Đế quốc, mười mấy năm trước trận chiến kia, cơ hồ muốn diệt Vong Tiên Đế quốc, nếu không phải lão gia tử xuất lĩnh trăm vạn hùng binh kịp thời đổi tới, chỉ sợ cái này Vong Tiên Đế quốc đã đổi họ. Nhưng lão gia tử cũng bởi vì trận chiến kia mất đi một cái tiểu nhi tử, cũng chính là Vân Tiêu chưa từng gặp mặt nhị thúc, cũng chính vì vậy, lão gia tử ở trong đế quốc địa vị giá cao không hạ. Tiệc rượu cử hành tại quỳnh cùng trong điện, người bên trong này đều là đến từ đế quốc các nơi tuổi trẻ tuấn kiệt, nhỏ nhất có 15, lớn nhất bất quá 26, tràng diện còn được cho hòa hợp. Bọn hắn tương hỗ mời rượu kết giao, có thể bị rất nhiều người kết giao, nghĩ đến là hôm nay tại sân đấu võ bên trên biểu hiện đến cũng không tệ lắm người. Nhưng Vân Tiêu đến, để toàn trường khí áp đột nhiên thấp đến cực hạn. Một Tuyết bất đắc dĩ, đành phải đem hắn đưa đến hậu phương sai người chiêu đãi, bởi vì nàng phụ hoàng không có khả năng tự mình ra mặt chiêu đãi những người tuổi trẻ này, nàng làm hoàng thất duy nhất hậu tự, cũng chỉ có nàng thích hợp nhất. Nhưng Vân Tiêu lại là có chút khó chịu, bên ngoài tất cả đều là một chút đại nam nhân, nơi nào có cần nàng một cái tiểu nữ tử chiêu đãi đạo lý. Cùng là số nam nhân, hắn đương nhiên biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Nghĩ đến cái này Vân Tiêu liền ngồi không yên, khăng khăng muốn cùng ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem tiểu tử kia dám ở vị hôn thê của hắn trên thân nhìn nhiều, hắn liền tự mình quá khứ chiêu đãi hắn. Bởi vì Vân Tiêu gần như điên cuồng cố chấp, trận này tiệc rượu tại bắt đầu không bao lâu sau liền qua loa kết thúc. Đưa tiễn tất cả mọi người về sau, Vân Tiêu cảm giác liền rất tuyệt. Một Tuyết thì là ưu ái nghe hắn một chút, bất quá khỏe miệng ý cười lại là sán lạn vô cùng. Hạ Nguyệt về không, ngân huy đầy đất. Hoàng cung chỗ sâu vắng vẻ hoang điện bên ngoài, một đạo bóng đen chợt lóe lên, tại ban đêm yên tĩnh bên trong hình như quỷ mị. Bóng đen đáp lấy bóng đêm yểm hộ, nhanh chóng xoay người qua tường, che giấu tại viện tử một chỗ ngóc ngách bên trong, sau đó cảnh giác lắng nghe bốn phía động tĩnh, xác định không người đi ngang qua lúc mới thở ra một cái. Lão sư cho nặc tức đan quả nhiên dùng tốt, hắn vừa mới vậy mà đang hai tên vương cấp ám vệ dưới mí mắt vụng trộm chợt bảo. Đem phủ sinh đồ lấy ra, xác định cái kia đặc thù ký hiệu ngay tại tòa này hoàng trong điện về sau, Vân Tiêu liền tiếp theo len lén sờ đi vào. Cái này hoang điện không có hẳn là hồi lâu không ai quản lý, cỏ dại dài rất cao, để hắn rất dễ dàng liền sờ đến trước cửa điện. Dọc theo cầu thang đi xuống dưới, hắn mỗi một bước đều rất cẩn thận, rón rén rốt cục đi vào trong điện. Bên trong trang trí rất là bình thường, một cái giường, một cái bàn, trang điểm đài cùng một mặt gương đồng, nhưng mặt ngoài đều bịt kín một lớp bụi, cho dù lúc trước lại diễm lệ màu sắc, lúc này cũng lộ ra tái nhợt không ánh sáng. Tiếp tục đi lên phía trước, thể nội phù sinh đồ ba động càng lúc càng rõ ràng, lại tiếp tục đi, phía trước cũng chỉ thừa một con giá đỡ, phía trên tựa hồ còn mang theo một sợi dây chuyền. Đang lúc Vân Tiêu chuẩn bị xem xét sợi dây chuyền này thời điểm, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, mà hậu thân hình hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Tại Vân Tiêu biến mất một sát na kia, một con vô hình cự trưởng đột nhiên xuất hiện, nắm một cái hắn nguyên lai đứng tại địa phương. A! Trong hư không truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên, tiếp lấy hoang điện bên trong mới ra không gian đột nhiên bật mèo, một đạo thân ảnh dàn mua uổng phí xuất hiện. Hắn vẫn đục hai mắt liếc mắt nhìn nắm trống không cự trưởng, chợt rơi vào trầm tư. Hắn ứng coi như không có cảm ứng sai, động lòng người vì cái gì đột nhiên không thấy đây? Chẳng lẽ thực lực của người kia so hắn còn mạnh hơn? Mạnh hơn hắn, mục đích lại là sợi dây chuyền này, chẳng lẽ là cái chỗ kia người? Nếu là cái chỗ kia người, giống như cũng không cần thiết lén lút vào đi. Lão giả không nghĩ ra, cũng không nghĩ thêm, lại liếc mắt nhìn chung quanh phát hiện không có có dị dạng về sau, thân ảnh lại hư không tiêu thất không thấy. Phù sinh thế giới bên trong Vân Tiêu thì là trùng điệp thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá hiểm, kém chút liền bị bắt lại. Lần này Vân Tiêu không dám chút nào chủ quan, tại lão giả rời đi về sau một nén hương bên trong, hắn nhưng là một mực đợi tại phù sinh thế giới bên trong, ra cũng không dám ra ngoài đi. Thẳng đến đêm dài, hắn mới lén lút ra, nhưng hắn lần này không còn dám nhìn dây chuyền kia một chút, đội vàng tối lui hoang điện. Chương 16, vẫn là rèn sắt thích hợp hắn vừa rạng sáng ngày thứ hai, mặt trời còn chưa hề đi ra, Vân Tiêu liền sớm đi ra cửa. Người ở phụ thịnh đế đô, nhưng ở rạng sáng cũng không phải là, trên đường phố cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái người đi đường, tại nắng sớm bên trong hiện đến mức dị thường thanh lãnh. Án lấy trong trí nhớ lộ tuyến hành động, không bao lâu hắn liền đến một chỗ tên là đường ký tiệm thợ rèn mặt tiền cửa hàng trước. Lúc này tiệm thợ rèn cửa tiệm đại quan, hiển nhiên là còn chưa mở cửa làm ăn. Hắn giơ tay lên vừa đập hai lần, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe kéo kẹt một thanh âm vang lên, cửa bị người kéo ra một đường nhỏ, một viên cột hai điểm viên thuốc đầu cái đầu nhỏ ló ra. Ai vậy? Vừa sáng sớm ngủ nói nhau nhau. Vân Tiêu túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái thấp lẹn kẹt tiểu nữ hoa ngửa cái đầu nhìn xem hắn, một đôi hắc bạch phân minh mắt to trừng mắt tròn trịa, trong mắt còn bảo lưu lấy nhập nhẹ buồn ngủ. Vân Tiêu còn chưa kịp nói chuyện, tiểu nữ hoa kia đột nhiên vuốt ánh mắt của mình, sau đó ngạc nhiên nói, thiếu gia, ngài làm sao tới? Dứt lời, trực tiếp đi lên ôm lấy Vân Tiêu đuổi, bộ dáng này hoàn toàn quên đi vừa mới là ai đưa nàng đánh thức. Vân Tiêu bất đắc dĩ, đưa tay vuốt đầu của nàng, ôn nhu hỏi, Hồ Lô, cha ngươi đâu? Nghe vậy, Đường Hồ Lô lúc này mới buông tay ra, đẩy cửa hướng trong tiệm hô, cha, thiếu gia tới tìm ngươi. Dứt lời, cũng mặc kệ Vân Tiêu vui không vui lòng, tay nhỏ lôi kéo đại thủ đem hắn hướng trong phòng túm. Cái này trong lò rèn ngược lại là chất đống không ít đánh tốt lắm đồ sắt, có đao có kiếm, thậm chí ngay cả nông cụ đều có. Phóng tầm mắt nhìn tới đen kịt một màu, trên kệ đều bày đầy muôn hình muôn vẻ đồ vật, mà lại cửa hàng bên trong 10 phần chật chội, cơ hồ ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Chỉ chốc lát sau, một cái râu đen đại hán từ trong nhà đi tới, người này cởi trần, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, một thân cơ bắp càng là tráng kiện như trâu, trên cổ còn mang theo một đầu khăn lông ướt. Vân Tiêu hướng hắn chắp tay, nói, Đường thúc. Đại hán họ Đường, tên Hổ, sớm mấy năm vẫn tại kinh doanh nhà này tiệm thợ rèn, bất quá sinh ý rất là thảm đạm, cũng bồi không ít tiền. Về sau cửa hàng suýt nữa người khác nện, là Vân Tiêu phụ thân nhớ tới hắn rèn sắt kỹ thuật cũng không tệ lắm, liền thu mua nhà này tiệm thợ rèn, trưởng quỹ vẫn là từ hắn tới làm. Đường Hổ mau tới trước muốn ngăn cản hắn, vừa đưa tay một sát na kia nhìn thấy mình bàn tay bẩn thỉu, đành phải hư đỡ một thanh. Thiếu gia, ngài làm sao tới? Đường Hổ lúng túng thu tay về, hỏi. Ngày này vừa mới sáng, hắn thực tế đoán không ra thiếu gia đến hắn nơi này có thể làm gì. Đường thúc, ta là tới rèn sắt. Vân Tiêu như nói thật nói. Đường Hổ không có nghe được ý tứ trong lời của hắn, không chút nghĩ ngợi liền nói, thiếu gia, ngài cần muốn rèn sắt, sai người đem đồ vật lấy ra liền tốt, không cần tự mình đến ta cái chỗ chết tiệt này. Vân Tiêu lắc đầu, lại nói, ta là tới học rèn sắt. Nghe vậy, Đường Hổ sững sờ, ánh mắt có chút cổ quái dò xét Vân Tiêu thần sắc, phát hiện hắn còn rất đẹp. Nghiêm túc, thiếu gia, ngài muốn học rèn sắt? Hắn không rõ, hảo hảo thiếu gia tại sao phải học rèn sắt, vô luận như thế nào hắn đều không cách nào tưởng tượng, thiếu gia như thế một cái nũng nịu người sẽ cùng rèn sắt dính vào. Vân Tiêu gật đầu, ngài nếu là muốn tạo vũ khí gì, ngài chỉ cần kỹ càng nói cho ta, không cần ngài tự mình đánh. Đường Hổ không biết tình hình thực tế, lại lối ra khuyên can nói. Lúc này Vân Tiêu trực tiếp nhíu mày nhìn xem hắn, trong mắt hơi không kiên nhẫn. Đường Hổ trong lòng một tiếng lộ bộ, thiếu gia bình thường một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ, kém chút để hắn quên đi thiếu gia không phải là không có tỷ khí, là ta lắm miệng. Đường Hổ tranh thủ thời gian túi đầu nhận sai, chợt thay đổi lúc trước thái độ, nói, thiếu gia nếu là muốn học tập rèn sắt, ta nhất định toàn lực phối hợp. Vân Tiêu lúc này mới gật gật đầu, đi theo Đường Hổ tiến vào tiệm thợ rèn trong phòng bên cạnh lò lửa, vừa vào nhà bên trong, một cô nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt. Lúc này vừa lúc có một khối quặng sắt trong hỏa lò bị thiêu đến xích hồng, Đường Hổ dùng cái kìm một bên đưa nó kẹp ra, vừa nói, rèn sắt bên trong đánh chính là rèn ý tứ, là đem một khối nung đỏ khối sắt tiến hành phản phúc động, loại bỏ trong khối thép tạp chất, để cao độ sắt bên trong sắt độ tinh khiết. Dứt lời, hắn đem khối sắt đặt ở đập trên đá, một tay nắm lên một bên chú tạo chủ y, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm khối kia xích hồng sắt, hít sâu một hơi, đột nhiên đem chú tạo chủ y giơ lên. Hắc. Bàn chân trụ chặt mặt đất, bắp chân bỗng nhiên phát lực,
thân eo xoay tròn nửa người, trên lực lượng chuyển đến cánh tay, nặng nghề chú tạo chú ý tại không trung xẹt qua một đầu nửa cung, cuối cùng nặng nghề mà đện ở khối kia gang phía trên. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, cả hai nặng nghề mà đụng vào nhau, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi. Một truy lại một truy rơi xuống, Đường Hổ trên thân cũng toát ra không ít mồ hôi dấu vết, nhưng là cước bộ của hắn lại không chút nào xê dịch nửa phần. Rốt cục, một khối gang bị hắn truy đến bình đẹp, phân lượng cũng so trước đó nhỏ không ít. Đường Hổ dừng lại động tác trong tay, đem khối kia thiết liệu một lần nữa thả lại hỏa lô, thở hổn hển nói: "Thiếu gia, ngài nhìn, cái này rèn sắt cũng là việc cần kỹ thuật, vừa rồi ta đang đánh thép thời điểm, ngài nhìn ra ta là dùng thân thể một bộ nào bị phát lực không có." Vân Tiêu ngược lại là sửng sở, vừa mới ánh mắt của hắn toàn chú ý tại gang phía trên. "Cánh tay?" Vân Tiêu có chút không xác định nói. "Cũng không phải." Đường Hổ lắc đầu, hai chân trùng điệp dẫm trên mặt đất, đầu gối hơi cong, bàn chân trừ địa, bày ra hắn vừa mới cái tư thế kia, lại nói: "Rèn sắt cần chính là chân phát lực." "Chân phát lực?" Vân Tiêu nhíu mày, hắn ngược lại là thật không biết điểm này, nhìn Đường Hổ một truy đánh xuống, hắn còn tưởng rằng là trên cánh tay phát lực. Thấy Vân Tiêu trong mắt nghi hoặc, Đường Hổ lại sẽ một bên chú tạo chú ý trộm trong tay, nói: "Sở dĩ dùng chân phát lực, là vì khiến cho chúng ta tại rèn quá trình gõ đánh bên trong, có thể bình ổn đứng tại chỗ." Dứt lời, lần nữa bày ra đập tư thế. Đây là Vân Tiêu rốt cục chú ý tới, Đường Hổ tại truy quá trình gõ đánh bên trong, hạ bàn điều nhỏ bắp chân gân xanh phun trào, vững vàng đâm trên mặt đất. Bắp chân phát lực đồng thời, cũng phải chú ý thân eo phối hợp, sống lưng tuyệt đối không được quá cứng nhắc, nếu không dễ dàng bị trượt, muốn thông qua thích hợp xoay tròn, dạng này không chỉ có thể đem bắp chân lực lượng chuyển rời đến trên cánh tay, còn có thể giảm sóc chú tạo chú ý đang đánh thép lúc sinh ra xung lực. Nói xong, hắn lại làm mẫu mấy lần, chân, phần eo, còn có cánh tay, ba hợp nhất, cộng đồng phát lực. Vân Tiêu ở một bên thấy đều kích động. Mà lúc này, trong lò lửa khối kia thiết liệu cũng lần nữa trở nên xích hồng, Đường Hổ đưa nó kẹp ra, sau đó đưa trong tay chú tạo chú ý đưa cho Vân Tiêu, nói: "Thiếu gia, ngài thử một chút." Vân Tiêu thần sắc hơi động, tiếp nhận Đường Hổ trong tay chú tạo chú ý, trôi này chú tạo chú ý so với bình thường truy muốn nặng rất nhiều. Vân Tiêu cũng học Đường Hổ như vậy, bày ra rèn đúc lúc tư thế, vung lên trong tay chú tạo chú ý, truy thân xẹt qua giữa không trung, sinh ra hô hô phong thanh. Leng keng. Một tiếng vang thật lớn, chú tạo chú ý nặng nề màn đện ở xích hồng thiết liệu phía trên, lập tức hỏa hòa vàng khắp nơi. Chú tạo chú ý đụng vào thiết liệu phía trên, sinh ra cường đại xung lực thuận truy trôi chuyển đến Vân Tiêu trên cánh tay, Vân Tiêu lập tức cảm thấy hổ khẩu run lên, trong tay chú tạo chú ý cũng thiếu chút rời khỏi tay. Chương 17, bị tập kích cả hai va chạm sinh ra cường đại xung lực, kém chút để trong tay hắn chú tạo chú ý bay ra ngoài. Cái này còn khá tốt, đáng thương eo thân của hắn, kém chút gãy đi. Bước chân triệt thoái phía sau một bước, mới hưu kinh vô hiểm hòa hoãn cố này xung lực, Vân Tiêu trên trán mồ hôi dịn đều xuất hiện. "Thiếu gia không đợi, từ từ sẽ đến." Đường Hổ ở một bên cũng là thấy kinh hồn táng đảm, lên tiếng khuyên nhủ. Kỳ thật cái này còn khá tốt, hắn lúc trước vừa học rèn sắt thời điểm, truy đều bay ra ngoài, kém chút đem lão sư phó của hắn cho truy. Vân Tiêu hít sâu một hơi, đem chú tạo chú ý đặt ở bên chân, xoay người rời đi. Khi Đường Hổ cho là hắn muốn từ bỏ thời điểm, lại phát hiện hắn chỉ là đi đem lên thân quần áo thoát mà thôi. Đường Hổ ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới xem ra điểm đạm nho nhã thiếu gia, vậy mà có được tốt như vậy nhìn cơ bắp đường nét. Vân Tiêu lần nữa trở lại rèn đúc trước sân khấu, hoạt động một chút gân cốt, không có cái này vướng bận quần áo, toàn thân quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Đem tư thế dọn xong, bàn chân chăm chú trừ trên mặt đất, bắp chân phát lực, cánh tay vung lên chú tạo chú ý, thân eo nửa chuyển, tiếp lấy một truy nặng nghề mà đập xuống. Lại là loảng xoảng một tiếng, lần này Vân Tiêu không chỉ có không có lui nửa bước, ngược lại lại là một cái búa đập xuống, lại là một tiếng vang thật lớn, truy so lúc trước kia một truy càng nặng nện ở thiết liệu phía trên. Đón lấy, toàn bộ trong lò rèn liền vang lên trận trận đinh đinh đang đang thanh âm, một mực tiếp tục thật lâu. Mồ hôi từ mặt trên hướng xuống lưu, khuôn mặt, cánh tay, lồng ngực bị lô hỏa chiếu đến đỏ bừng, nhưng trong con ngươi của hắn, tràn ngập so hỏa lô còn muốn nóng bỏng lửa nóng. Cho đến cuối cùng, tại hắn mồ hôi đầm địa, toàn thân không còn chút sức lực nào thời điểm, Đường Hổ rốt cục mở miệng nói có thể. Sinh hồng tinh thiết bỏ vào trong thùng nước, phốc một tiếng dâng lên một cỗ hơi nước. Cũng liền tuyên cáo Vân Tiêu lần thứ nhất rèn sắt kết thúc mỹ mãn. Nuốt một cái mồ hôi, Vân Tiêu có chút thỏa mãn nhìn xem khối kia tinh thiết, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là rèn sắt tương đối thích hợp hắn. Luyện được cái gì, không chỉ có thân thể mệt mỏi, trên tinh thần cũng mệt mỏi. Thiếu gia tiến bộ thần tốc, năm đó ta thế nhưng là phế mấy ngày mới có thể đánh ra một khối tinh thiết, ngài vẹn vẹn chỉ là dùng nửa ngày. Đường Hổ từ đáy lòng mà nói. Thiếu gia không hổ là đế quốc đệ nhất thiên tài, thiên phú tu luyện dị bẩm, học cái gì đều có thể rất nhanh liền hội. Vân Tiêu tâm tình cũng không tệ lắm, nói: "Hôm nay trước hết như vậy đi, ta ngày mai lại đến ngươi nơi này." "Được." Đường Hổ không dám lại quên can, gật đầu nói. Sau đó liên tiếp vài ngày bên trong, Vân Tiêu đều sẽ dùng nửa ngày đến Đường Hổ nơi này rèn sắt, ngay từ đầu rèn sắt tinh, càng về sau rèn đúc đồ sắt, đường ký trong lò rèn không sai biệt lắm có hai thành tả hữu đồ sắt là xuất từ tay hắn, đến mức hắn thường xuyên sẽ nghe tới: "Đường trưởng quỹ, các ngươi cửa hàng gần nhất đồ sắt chất lượng không lớn bằng lúc trước à?" "Đường trưởng quỹ, như không phải là các ngươi cửa hàng treo ở Vân phủ danh nghĩa, ta cũng không tới ngươi nơi này mua đồ sắt." "Đường trưởng quỹ, chẳng lẽ ngươi mượn Vân phủ tên tuổi, cố ý lừa bịp lừa chúng ta à?" "Đường trưởng quỹ." Đường Hổ bị mấy người chặn lấy cửa, rơi vào đường cùng không thể không nói với bọn hắn đây là nhà bọn hắn thiếu gia tự mình đánh sắt. Mới đầu bọn hắn còn không tin, về sau nhìn thấy bên cạnh lò lửa Vân Tiêu về sau, "Ta đã nói rồi, nguyên lai là Vân Tiêu thiếu gia chế tạo đồ sắt, các ngươi nhìn, cái này đồ sắt, bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế, chém sắt như chém bùn." "Đúng đúng đúng,
các ngươi nhìn trong tay của ta cây đao này, mặt đao như gương, lưỡi đao lập lòe, thần khí chỉ thường thôi. Ta cái này cây quốc cũng không tệ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cầm trên tay, đến 10 cái vương cấp cường giả còn không sợ. Đường hổ, các ngươi tờ mở chính là thật không biết xấu hổ. Bóng đêm hòa thuận vui vẻ, ôm theo mát mẻ gió nhẹ, thổi tan thật mỏng hoàng hôn, cùng toàn thân cảm giác mệt mỏi. Vẫn tiêu hành tẩu tại không người bóng đêm bên trong, tàn tạ hẻm nhỏ đầu đuôi không tiếp, ánh trăng chiếu không tới hắc ám, tựa như là một con chìm nằm cự thú, cực giống lúc nào cũng có thể sẽ táo động đem người nuốt hết. Trải qua những ngày này rèn, ta cảm giác ta đã có thể nắm chắc tốt tinh thần lực tinh chuẩn phong thích. Vân Tiêu từ tổ nói. Ừm. Mục Lao cũng là đáp, sau đó lại thuận miệng nói, ta quan sát rất nhiều ngày, cái kia đường trưởng quỹ xác thực có một chút luyện khí sư thiên phú, chỉ kém người dẫn đường. Vân Tiêu gật gật đầu, đường hổ tại bọn hắn Vân gia dưới tay làm việc, một mực cát vận, như hắn có phương diện này thiên phú, hắn cũng nguyện ý giúp hắn một chút, tốt nhất được lợi cũng hay là bọn hắn Vân gia. Chú ý bốn phía. Mục Lao đột nhiên thản nhiên nói, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Kỳ thật Vân Tiêu cũng chú ý tới điểm này, chợt cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía mười phần yên tĩnh, cơ hồ không phát hiện được thời gian trôi qua thanh âm, phần này yên tĩnh bên trong cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình phát tán ra, bao trùm chung quanh hắn một miếng đất lớn khu. Chỉ là đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại cũng là trong cùng một lúc đối với hắn quá chặt, cỗ khí tức này bên trên cảm giác áp bách, khiến Vân Tiêu hơi biến sắc mặt. Tại trước mặt hắn góc tối bên trong, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị lướt qua, trong tay một thanh đoạn đao ở trong màn đêm phản xạ ra một chùm quang mang. Vương cấp. Vân Tiêu thấy thế, con ngươi có một nháy mắt là bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhanh chóng cong người, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, thân hình nháy mắt bắn ra, tránh đi người áo đen thế công. Người áo đen vừa hụt, cấp tốc phản ứng, tầng tầng bức bách, nháy mắt lại sẽ Vân Tiêu đặt ở góc chết, chợt đưa tay nâng đao chặt xuống. Vân Tiêu sắc mặt mạnh biến, cấp tốc vận chuyển thể nội nguyên lực, trên cánh tay nháy mắt cách ra một vòng hừng mang. Ngưng huyết hải. Trên cánh tay cấp tốc ngưng tụ ra một bộ khôi giáp, bảo vệ trước ngực yếu hại. Đinh. To lớn lực trùng kích truyền ra, Vân Tiêu thân hình nặng nề mà đâm vào sau lưng trên vách tường, trên cánh tay áo giáp màu đỏ ngòm nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tên này người áo đen cũng không có vì vậy coi như thôi, giơ lên đoạn đao lại muốn chặt xuống. Thừa dịp hắn nâng đao quay người, Vân Tiêu cấp tốc kịp phản ứng, đưa tay nắm cổ tay của đối phương nửa năm, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà sau một khắc, tại hắn bên cạnh lại đột nhiên cảm giác lướt đi một người, trên người của người này phát ra khí tức, lại không thể so cái trước kém bao nhiêu, lại là một cái vương cấp. Không khí chung quanh nháy mắt giống như là bị đọng lại ở, cường đại uy áp làm hắn nửa bước khó đi, đối mặt tên này vương cấp cường giả một kích chí mạng, hắn căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Làm sao bây giờ, nhất định phải tiến phủ sinh thế giới sao? Chờ chút, hắn còn có một cái đồ vật bảo mệnh. Đầu ngón tay lưu quang lóe lên, Vân Tiêu trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hiện ra lam quang thủy tinh cầu, tiếp theo bị hắn một trường đập nát trên mặt đất, lập tức lam quang chợt hiện. Tên kia vương cấp cường giả tình thế bắt buộc một kích nhanh sẽ rơi xuống Vân Tiêu trên thân lúc, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng màu xanh lam bình chướng, thay hắn ngăn trở một kích này. Tên kia vương cấp cường giả bị đánh bay mấy bước, khan đen hạ ánh mắt lộ ra một vòng phẫn nộ, vừa định muốn lần nữa tiến công lúc, lại bị đồng bạn của hắn ngăn lại. Đi. Người kia do dự một lát, chỉ thật không cam lòng theo hắn mà đi, biến mất trong nháy mắt trong bóng đêm. Bọn hắn vừa rời đi không đến một hơi thời gian, lại có mấy đạo lưu quang từ cùng một cái phương hướng cấp đến, bọn hắn nhìn thấy Vân Tiêu về sau, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Tiêu vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn khí. Đêm nay bị tập kích, để Vân Tiêu không thể không một lần nữa dò xét lên mình những ngày này hành động, đối mới có thể tại hắn trên đường trở về sớm mai phục tốt, chắc là bọn hắn rất sớm đã đang chú ý hắn hành động. Vậy mà phái hai cái vương cấp cường giả đến ám sát hắn một cái nho nhỏ đại viện sư, đối phương thật đúng là quá để mắt hắn, hắn thật không biết mình có nên hay không cười. Lúc trước hắn vẫn là vương cấp thời điểm, đối phương liền phái hai cái hoàng cấp một cái vương cấp đến đánh lên hắn, thủ bút lớn như vậy, tuyệt đối không phải Lôi Gia có thể vận dụng. Nếu như không phải Lôi Gia, thì là ai đâu? Chứ Lôi Gia, hắn thật nghĩ không ra còn có ai sẽ đối với hắn động sát tâm. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Chỉ là, khi hắn rời đi thời điểm, ánh mắt một lần tình cờ nhìn về phía hoàng cung bên kia. Chương 18, Tân Tấn luyện khí sư trên đường trở về, Vân Gia mấy cái kia vương cấp ám vệ không dám chút nào rời đi Vân Tiêu nửa phần, sợ ngoại ý muốn lần nữa phát sinh. Thuyên thúc, chuyện này trước đừng nói cho cha ta, ta đã có chừng mực. Vân Tiêu đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, chớp mắt là qua. Kia được xưng Thuyên thúc vương cấp cường giả sững sờ, nhíu mày một lát mới nói, chỉ sợ muốn giấu giếm cũng không đạt được. Đáy lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút không đồng ý thiếu gia cách làm, lần này ám sát hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu, hơn nữa còn xuất động hai cái vương cấp cường giả, chỉ sợ không phải thế lực có thể trở ra tay. Có thể giấu bao lâu liền bao lâu đi. Vân Tiêu từ tổ nói, nếu để cho cha hắn biết, không chừng lại là giận dữ, sợ sẽ làm ra cái gì đánh cổ động rắn cử động đến. Hắn hiện tại đầu tiên đến tăng thực lực lên, không phải cuối cùng gấp cái gì đều không thể rút. Trong đế đô tòa nào đó rách nát đến trong tiểu viện, một vò rượu bị nặng nề mà ném xuống đất, rượu vung đầy đất. Cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tự tiện hành động. Một người nam tử sắc mặt tâm trầm, nổi giận đùng đùng nổi giận nói. Hắn đối diện hai cái người áo đen túi đầu, tựa hồ đối với nam tử này có chút cung kính, bọn hắn len lén liếc nhau một cái trong đó nói, đại ca, xếp vào tại đường ký tiệm thợ rèn người nói, hôm nay chính là kia tiểu tử đi tiệm thợ rèn ngày cuối cùng, lại không ra tay chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nam tử một mặt tức giận mà nhìn xem nói chuyện người áo đen, thừ lạnh nói, ngươi còn tìm lý do. Ngươi có biết hay không hành động lần này đã đánh cỏ động rắn,
giết chết còn tốt, nhưng hai người các ngươi vương cấp ngay cả một cái nho nhỏ đại huyền sư đều giết không được, thật sự là đủ phế. Nam tử thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho, hai người đầu thấp thấp hơn, người áo đen kia vẫn như cũ có chút không phục nói, nếu không phải kia tiểu tử có hộ thân chứng, chúng ta đã sớm đắc thủ. Như không phải là các ngươi sự tình còn chưa hiểu liền xuất thủ, làm sao lại thất bại? Nam tử mắt lộ ra hung quang, thần sắc trên mặt cũng tại có chút dãy rủa, cuối cùng thở dài nói, thôi, việc này như vậy coi như thôi, phía trên nếu là trách tội xuống, ta thay các ngươi chưa gánh. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn kia hai cái người áo đen, lại nói, để tránh sự tình tra được các ngươi trên đầu, từ hôm nay các ngươi tạm thời rời đi đế đô, không có đồng ý của ta không cho phép trở về. Kia hai cái người áo đen cũng là sức sở, bọn hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, từng hô liếc nhau một cái về sau, không thể làm gì khác hơn nói, vâng, đại ca, trở về chuẩn bị đi. Nam tử thôi dừng tay, hiển nhiên là không muốn nói thêm xuống dưới. Thẳng đến kia hai cái người áo đen sau khi đi, hắn hai mắt nhắm lại, một đôi dài nhỏ trong mắt, hai viên âm hiểm ánh mắt hiện ra âm u quan trạch. Thành sự không có, bại sự có thừa đồ vật. Hôm sau buổi trưa, Vân Tiêu còn trong tu luyện thời điểm, đột nhiên có người đến gõ vang cửa phòng của hắn. Ra ngoài nhìn lên phát hiện là Vân phủ bên trong một cái gia đình, hắn cung kính nói, thiếu gia, người bên ngoài đưa tới một nhóm hàng hóa, nói là thiếu gia ngài tại Kỳ Chân các định chế đồ vật, ngài không cho phân phó, chúng ta không dám tự tiện kiểm tra và nhận. Vân Tiêu sững sờ, lúc này đột nhiên nhớ tới hắn hôm trước đi Kỳ Chân các định một nhóm đồ vật, không nghĩ tới hôm nay liền đưa tới, hắn gật đầu nói, là ta đặt. Gia đình vội vàng nói, kia tiểu nhân cái này liền đi đem đồ vật đưa đến thiếu gia trong viện. Vân Tiêu gật đầu, nói, đi thôi. Trải qua nhiều ngày như vậy rèn, Vân Tiêu cũng đã nắm giữ cơ bản các loại cấp thấp tài liệu rèn điểm, hiện tại hắn là thời điểm bắt đầu học tập như thế nào luyện khí. Sớm đặt mua tốt các loại tinh quáng được đưa đến Vân Tiêu trong sân, trong đó đáng giá nhất chú ý chính là tại Kỳ Chân các giá cao mua luyện khí đỉnh, Cửu Dương Tôn đỉnh. Chiếc đỉnh này có 9 cái hỏa khẩu, có thể đồng thời tiếp nhận 9 loại khác biệt nhiệt độ, nghe nói, thực lực cường đại luyện khí sư có thể đồng thời đem nhiều loại vật liệu bỏ vào đồng thời rèn luyện. Luyện khí dùng đỉnh cùng luyện dược dùng đỉnh khác biệt, dưới tình huống bình thường, luyện khí dùng đỉnh liền so luyện dược dùng đỉnh lớn, mà Vân Tiêu Tôn này Cửu Dương Tôn đỉnh khoảng chừng hắn nửa cái thân vị cao như vậy, đường kính liền lại càng không cần phải nói, có thể thả ba cái hắn đi vào. Đem đỉnh đặt ở viện tử trung ương, Vân Tiêu hít sâu một hơi, thể nội nguyên lực tại điên cuồng vận chuyển, chỉ gặp hắn một trường đập trên Cửu Dương Tôn đỉnh, luyện khí đỉnh nội bộ nháy mắt giơ lên lửa lớn rừng rực. Vì để cho luyện khí sư càng tiết kiệm nguyên lực tiêu hao, luyện khí đỉnh dưới đáy phần lớn đều dùng đủ lượng liệt dương lót đá đầy, loại này liệt dương thạch gặp lửa thì đốt, có thể cung cấp không sai nhiệt độ. Đem mấy ngày nay rèn qua tinh thiết để vào trong đỉnh đốt cháy, tại nguyên lực thôi hóa phía dưới, tinh thiết cấp tốc trở nên xích hồng, trở nên mềm mại. Lại sẽ một viên hắc diệu thạch ném vào trong đỉnh, chợt phân ra một cỗ tinh thần lực đi khống chế hỏa hầu. Rèn luyện hắc diệu thạch sử dụng nhiệt độ so tinh thiết nhiệt độ cao cao, chỗ tiêu hao huyền lực cùng thời gian cũng nhiều hơn nhiều. Một nén hương về sau, hắc diệu thạch mới bắt đầu xuất hiện hòa tan nhiệt tượng, lại một nén hương về sau, hắc diệu thạch triệt để hòa tan. Lúc này Vân Tiêu đã đầu đầy mồ hôi, huyền lực cùng tinh thần lực tiêu hao đều dị thường khổng lồ, tiếp xuống hắn muốn làm chính là đem hai loại vật liệu dung hợp lại cùng nhau, về sau lại tiến hành nhiệt độ cao rèn luyện, rèn thành hình. Đem hai loại vật liệu dung hợp lại cùng nhau, cần khổng lồ tinh thần lực đi thao tác, một khi tại cái nào đó dung hợp điểm mấu chốt phát hỏa đợi không đủ, rất có thể sẽ hủy đi một loại trong đó vật liệu. May mắn, tại mục lao chỉ đạo cùng nhắc nhở phía dưới, hắn rốt cục tốn sức chín châu hai hổ, đem hai loại vật liệu thành công dung hợp thành đen tinh thiết. Cái này đen tinh thiết chính là hắn muốn luyện khí dùng vật liệu, trải qua nhiều lần rèn luyện, cái này đống đen tinh thiết độ tinh khiết càng ngày càng cao, bất quá lấy Vân Tiêu hiện tại trình độ, muốn làm được không có chút nào tạp chất căn bản cũng không khả năng, cực hạn cũng liền bảy thành độ tinh khiết. Đem đen tinh thiết làm ra luyện khí đỉnh, Vân Tiêu hô to thở ra một hơi, chợt nằm trên mặt đất khôi phục sắp hao hết lực. Thật lâu, Vân Tiêu lại lần nữa đứng lên, tiếp xuống chính là đem đen tinh thiết tiến hành rèn, chế tạo thành mình muốn làm vũ khí. Tại tiệm thợ rèn học tập rèn giao đấu hơn ngày trời, hiện tại rèn đen tinh thiết chỉ cần hao phí một chút xíu tinh lực mà thôi, rất nhanh hắn liền đem khối này đen tinh sắt chế tạo thành mình muốn vũ khí. Bởi vì đen tinh thiết vật liệu có hạn, hắn chỉ có thể đưa nó chế tạo vì hai thanh phi nhận, lớn nhỏ vừa mới phù hợp. Đem cái này hai thanh phi nhận một lần nữa thả lại luyện khí đỉnh bên trong, tiếp xuống cần phải làm là luyện khí khâu bên trong quan trọng nhất. Phú hồn. Hiện tại cái này hai thanh phi nhận chỉ có thể coi là phổ thông vũ khí, nhưng nó một khi phú hồn sau khi thành công, cái này chính là một cái thoát thai hoán cốt thủy biến thành một kiện linh khí. Phú hồn cần thiết vật liệu, bình thường nhìn thấy đều là dùng thú đan, có một chút cường đại luyện khí sư cũng là lấy tự thân máu tươi làm dẫn, chất lọc vũ khí bản thân bên trong hồn. Vân Tiêu mở ra nạp giới, lấy ra trước đó chém giết đầu kia tật phong lang thú đan, hắn chuẩn bị liền dùng viên này thú đan đến phú hồn. Cho đến trước mắt, trong tay hắn bên trên đều không có tìm được vừa tay vũ khí, phi nhận có thể dùng để làm ám khí, tật phong lang lại là lấy tốc độ lấy sừng, cả hai thuộc tính không thể thích hợp hơn. Chương 19, thành công luyện khí cái này mai tật phong lang thú đan bị để vào luyện khí đỉnh về sau, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Bất quá nếu là cẩn thận đi quan sát liền không khó phát hiện, cái này mai thú đan mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng năng lượng, đem trong đỉnh hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Rèn luyện thú đan bên trong năng lượng cần cực cao hỏa diễm nhiệt độ, chỉ bằng vào trước mắt ngươi có khả năng nắm giữ nhiệt độ cần hao phí thời gian dài mới có thể đem luyện hóa. Mục lão lúc này thích hợp thời nghi địa đạo. A, Vân Tiêu sững sờ, hắn liền nói vì cái gì hắn dùng lớn nhất hỏa hầu đứng khô, mà viên này nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Vậy làm sao bây giờ? Vân Tiêu hỏi. Ngươi trước mắt hỏa diễm thuộc về nguyên hỏa, đưa ngươi tự thân hỏa diễm đẳng cấp tăng lên đến tối hỏa cấp bậc,
dạng này liền có thể biên độ lớn tăng lên rèn luyện tốc độ. Mục Lao giải thích nói,
cũng chính là dạng này, luyện khí sư cánh cửa so luyện dược sư cao hơn nhiều, luyện dược sư nhập môn cần thiết hỏa chủng vì huyền hỏa, bởi vì huyền hỏa đã đầy đủ luyện hóa tất cả cấp thấp dược liệu, mà luyện khí cần thiết rất nhiều cấp thấp vật liệu bên trong, là huyền hỏa không thể rèn luyện. Lúc trước hắn không có nói với Vân Tiêu, chỉ là đơn thuần không muốn nói, bởi vì hắn cũng không tán thành Vân Tiêu lúc này học luyện khí. Nhưng Vân Tiêu hiển nhiên đối với phương diện này hứng thú quá thừa, mau đuổi theo hỏi, như thế nào tăng lên?
Thôn vệ tinh thần lực.
Mục Lao lạnh nhạt nói. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ, nếu như thăng cấp hỏa chủng cần thông qua thôn vệ tinh thần lực đến hoàn thành, như vậy luồng tinh thần lực này chính là một cái khổng lồ số lượng. Không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra hai viên dưỡng thần đan nuốt xuống, tiếp lấy đem tự thân tinh thần lực rót vào huyền hỏa bên trong, dần dần phát hiện trong đó vi diệu liên hệ. Huyền hỏa tại luyện khí đỉnh bên trong không ngừng nhảy vọt, nó trung ương kia vệ hỏa chủng màu sắc cũng dần dần từ thổ hoàng sắc biến thành xích hồng sắc, nhưng cái này cách tối hỏa còn kém khoảng cách rất xa. Lúc này Vân Tiêu tinh thần lực bắt đầu xuất hiện thiếu thốn tình huống. Không chút nghĩ ngợi, lại từ trong nạp giới lấy ra hai viên dưỡng thần đan ăn vào, lấy bọn hắn Vân gia tại vòng tiên trong đế quốc địa vị, hắn tùy thân mang theo nhiều một chút dưỡng thần đan làm sao? Tại dưỡng thần đan gia trì hạ, luyện khí đỉnh bên trong kia vệ hỏa chủng rốt cục trở nên đỏ thẫm.
Xong rồi, Vân Tiêu đại hỉ, chỉ là do ở tinh thần lực tiêu hao, sắc mặt của hắn có vẻ hơi tái nhợt.
Cái này tối hỏa nhiệt độ quả nhiên so trước đó huyền hỏa cao hơn nhiều. Tại Mục Lao nhíu chặt lông mày hạ, Vân Tiêu lại phục thêm một viên tiếp theo dưỡng thần đan, tiếp xuống chính là đối tật phong lang thú đan rèn luyện. Tại dưỡng thần đan phụ trợ hạ, Vân Tiêu rèn luyện tật phong lang địa thú đan vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian một nén hương. Thối hỏa bên trong bao vây lấy một đoàn năng lượng màu xanh lam, đây chính là tật phong lang thú đan bên trong năng lượng ẩn chứa tinh phách. Luyện khí tại Vân Tiêu tiểu viện từ bên này khí thế ngất trời tiến hành, mà tại Vân Khởi hàng bên kia tiểu viện, bầu không khí lại là dị thường giằng co.
Ngươi nói là Tiêu Nhi trong sân luyện khí?
Vân Khởi hàng nhướng mày hỏi.
Đúng thế.
Vân Uyên gật gật đầu, lại nói, từ buổi sáng đến bây giờ, một mực không ngừng qua.
Thật là tại luyện khí.
Vân Khởi Hàng vẫn còn có chút không tin, lại hỏi.
Thiên chân vạn sát.
Vân Uyên bất đắc dĩ nói. Lúc này Vân Khởi Hàng nhưng là trầm tư xuống dưới, vuốt một thanh sợi dâu, lại nói, trước đó không lâu hiệu thuốc quản sự liền từng nói với ta, Tiêu Nhi từ hắn nơi đó lấy đi một nhóm cấp thấp dược thảo, về phần làm cái gì còn không biết, hiện tại lại muốn làm luyện khí.
Vân Uyên bất đắc dĩ gật đầu. Vân Tiêu đi hiệu thuốc lấy thuốc sự tình hắn cũng biết, cũng là cùng phụ thân hắn đồng dạng, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, nhưng bây giờ lại trong sân công nhiên luyện khí.
Cái này, Vân Khởi Hàng trầm tư hồi lâu, nói, nếu là Tiêu Nhi thật có phương diện này thiên phú cùng hứng thú, chúng ta ngược lại là có thể cho hắn tìm một cái đạo sư, miễn cho mù mờ mù làm.
Vừa nghĩ tới luyện khí sư, Vân Uyên trong đầu liền nhanh chóng hiện ra một bóng người, chợt cau mày nói, Phòng Kỳ Đức.
Nói lên Phòng Kỳ Đức người này, Vân Uyên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phản cảm.
Phòng Kỳ Đức làm vì đế quốc bên trong một cái tam phẩm luyện khí sư, bị hoàng thất phụng làm thượng khách, địa vị tôn sùng. Nhưng tính cách của người nọ quả thực không lấy vui, ỷ vào bệ hạ coi trọng khắp nơi gây chuyện thị phi, lòng dạ nhỏ mọn lại cuồng vọng tự đại. Chỉ sợ hắn sẽ công phu sư tử ngoạn.
Vân Uyên trầm giọng nói.
Vân Khởi Hàng đương nhiên biết điểm này, bất quá hắn vẫn là nói, như người này chịu chân thành giáo Tiêu Nhi luyện khí, ăn chút thiệt thòi cũng liền thôi.
Vân Uyên đành phải gật gật đầu, chờ mấy ngày nữa lại đi cùng hắn thương lượng một chút.
Bất quá hắn lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, nói với Vân Khởi Hàng,
cha, ngươi có phát hiện hay không? Từ khi Tiêu Nhi mất tích sau khi trở về, cả người hắn đều là lạ. Không chỉ có chưa nói cho bọn hắn biết kinh mạch là thế nào khôi phục, liền ngay cả trước kia hắn rất ít đụng vào luyện dược, luyện khí chờ một chút, bây giờ lại là sớm sờ một đụng. Nếu không phải hắn hiểu rõ nhà mình nhi tử tính nết, chỉ sợ sớm đã hoài nghi có phải là bị người đánh cháo.
Kỳ quái?
Có cái gì kỳ quái?
Mà liệu Vân Khởi Hàng lại là lạnh hừ một tiếng, tức giận mà nói, ngươi con của mình không hào hào quản quản, cả ngày chạy lung tung ngoài thành làm cái gì?
Là.
Vân Uyên có chút vô tội, nhưng cũng không thể nào giải thích, đành phải ở trong lòng thầm nghĩ, ngoài thành biên cương trăm vạn hùng binh quản lý không dễ, chính ngươi ngược lại là làm bùng tay trừ quỹ, xảy ra chuyện còn tới trách hắn.
Bất quá hắn có thể làm sao, dù sao hắn là cha hắn, hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhà rãnh.
Lại nói Vân Tiêu bên này, trải qua nhiều lần rèn luyện, rốt cục đem kia cố tinh phách lực lượng dung nhập phi nhận bên trong, hắn lần thứ nhất phú hồn luyện khí cũng tuyên cáo thành công.
Chương 20, Phong Kỳ Đức phú hồn về sau phi nhận, phẩm chất trực tiếp từ vũ khí bình thường tăng lên tới linh khí cấp bậc, bên ngoài quan thượng cũng phát sinh không nhỏ cải biến, không chỉ có mặt ngoài trở nên càng thêm u ám, khí trên thân càng là bổ sung từng tia lưu quang.
Vân Tiêu đối cái này hai thanh phi nhận coi như hài lòng, cho đến trước mắt hắn còn không có tìm được một kiện vừa tay binh khí, tạm thời liền dùng cái này hai thanh phi nhận đi. Dù sao vẫn là mình tự tay đánh tạo nên, dùng hẳn là cũng có thể đắc tâm ứng thủ. Đem phi nhận trong tay qua tay mấy lần, Vân Tiêu hài lòng gật đầu, phi nhận mặt ngoài đen nhánh không dễ tia sáng phản xạ, phi hành trên đường cũng không có thanh âm xé gió, rất thích hợp làm ám khí. Tại cao hứng rất nhiều, Vân Tiêu cảm giác được thể nội phù sinh đồ phát sinh một tia vi diệu ba động, hắn xem xét thời điểm, quả nhiên là phù sinh đồ dám kích hoạt mới nghề nghiệp, luyện khí sư. Hắn hiện tại cũng coi là một vị nho nhỏ nhất phẩm luyện khí sư, đồng thời còn thu hoạch được cất giữ điểm số 20 điểm. Tăng thêm trước đó cùng lần này luyện khí vật liệu cùng phi nhận ghi bảo, hắn hiện tại tổng cộng cất giữ điểm số đã đạt tới 75.
Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể 100, Vân Tiêu trong lòng liền có chút nhỏ kích động, cũng không biết 100 ban thưởng sẽ là vật gì tốt. Như vậy tiếp xuống, hắn muốn học là cái gì đây?
Trường Không Sư, Khôi Lỗi Sư,
hoặc là Trận Phù Sư.
Trường Không Sư cùng Khôi Lỗi Sư cần phải hao phí tinh lực cùng thời gian rất nhiều, Trận Phù Sư tựa hồ tương đối đơn giản một chút.
Vậy liền Trận Phù Sư đi.
đối với trận phù sư tu luyện, Mục Lao chỉ là vứt cho hắn mấy quyển sách để hắn tự mình lĩnh ngộ, còn lại cũng không nói gì. Từ trận kỳ trận bàn tổ hợp thành tiểu trận, chính là từng cái tu chân nhân sĩ đắc lực pháp bảo, mặc kệ là phòng hộ, thôi diễn, phong ấn, trấn áp, vẫn là ẩn tàng, tụ linh, mê viễn các loại, đều có thể từ trận pháp đến câu thông, làm được làm ít công to hiệu quả. Trận pháp sư trong Thương Lan đại lục tương đối nổi tiếng, từ thiên địa chi lực tổ hợp thành đại trận, chính là các thế lực lớn thủ hộ tông môn chiến lược tính vũ khí, phạm vi bao trùm rộng, uy lực mạnh mẽ, công năng thần diệu. Đơn giản mà nói, trận phù sư liền là thông qua cất đặt trận bàn, sử dụng một chút trận kỳ bố trí một cái trận pháp, từ đó có thể trực tiếp vận dụng năng lượng trong thiên địa. Trận pháp loại hình chia làm tứ đại loại, phòng ngự loại, công kích loại, tụ linh loại cùng trấn phong loại. Mà Vân Tiêu trong đoạn thời gian này cũng chỉ là nghiên cứu đến những này, về phần những cái kia trận bàn trận kỳ cái gì, hắn vẫn là hoàn toàn không biết. Mà ngày này, Vân Uyên đột nhiên đi tới Vân Tiêu biệt tử, ở phía sau hắn còn đi theo một cái lão giả. Lão giả này mặt gầy teo, có điểm giống hầu tử mặt, mọc ra một đôi mắt tăm rác, lông mày của hắn lại ngắn lại thô, đuôi lông mày rủ xuống, tựa như hai thanh treo lấy tiểu đao. Lão giả niên kỷ dù lớn, nhưng không biết có phải hay không là cố ý, dù sao sống lưng của hắn lượn đến mức rất thẳng, hai tay chắp ở sau lưng, mặt kia vĩnh viễn là ngẩng đến. "Cha, làm sao ngươi tới?" Vân Tiêu thả tay xuống bên trong sự tỉnh, hỏi. Tiêu Nhi gần nhất thế nhưng là tại học lực khí. Vân Uyên cũng là không hàm xúc, gặp mặt liền trực tiếp hỏi. "Đúng thế." Vân Tiêu có chút xấu hổ gật đầu. Vân Uyên chợt chỉ vào phía sau tên lão giả kia, giới thiệu nói, "Vị này là Phòng lão, Phòng Ký Đức, đế quốc bên trong duy nhất một vị tam phẩm luyện khí sư." Phong Kỳ Đức khi nghe thấy Vân Uyên giới thiệu hắn thời điểm, trên mặt ngạo sắc càng sâu. Vân Tiêu nhíu mày, Phong Kỳ Đức người này hắn cũng biết, nhưng hắn thực tế là đặc biệt phản cảm cái này dùng lỗ mũi nhìn người người. Bất quá hắn cha ở một bên, hắn cũng không tốt không để mặt hắn, tiến lên ôm quyền nói, gặp qua phòng tiền bối. Phong Kỳ Đức nhàn nhạt gật đầu, chợt trên dưới dò xét hắn một chút, nói, ngươi muốn học luyện khí? Đúng. Vân Tiêu trả lời không đau không ngứa. Vân Uyên đương nhiên nhìn ra Vân Tiêu tâm lý, cố gắng hướng hắn mấy mắt. Phong Kỳ Đức dù sao cũng là một cái tam phẩm luyện khí sư, tại đế quốc bên trong có chút địa vị. Nhà hắn Tiêu Nhi sao có thể đem ghét bỏ biểu hiện được rõ ràng như vậy đâu? Tiêu Nhi, Phòng lão là ta mời đến chỉ đạo ngươi, ngươi tại luyện khí phương diện nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi hắn. Vân Uyên nói. Cha, ta cảm thấy không cần. Vân Tiêu lại là lắc đầu nói. Vân Uyên sững sờ, chợt nghĩ đến hắn mấy ngày nay tựa hồ cũng không có tại luyện khí, liền cho rằng hắn là dự định từ bỏ, nào biết hắn lại nói, luyện khí mà thôi, chính ta là được rồi. Phong Kỳ Đức nghe vậy, hơi biến sắc mặt, lạnh hừ một tiếng về sau, nói, vô tri trẻ con, khẩu xuất cùng nôn. Hảo hảo nói chuyện, đừng cho ngươi sắc mặt tốt ngươi liền buồn. Vân Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, cái này Phòng Kỳ Đức đầu óc chỉ định có chút ma bệnh, trước đó một mực đang hắn nơi này ăn thiệt thòi, còn không nhớ lâu một chút, thật sự cho rằng hắn tam phẩm luyện khí sư địa vị không ai có thể dao động rồi. Ngươi. Phòng Kỳ Đức nháy mắt dựng râu trừng mắt, nghẹn lời mà nói, còn có, lúc nói chuyện không muốn cầm lỗ mũi đối người. Vân Tiêu lại nói, ngươi. Phòng Kỳ Đức tức giận đến sắc mặt xanh xám, bờ môi run rẩy hồi lâu mới nói, ngươi quả thực không thể nói lý. Xin hỏi tiền bối, ngươi tại vẫn là nhất phẩm luyện khí sư thời điểm, rèn luyện một viên thiết giáp ngạc thú đang cần muốn bao lâu thời gian đâu? Vân Tiêu cũng lời cùng hắn nói nhảm, mở miệng hỏi. Phong Kỳ Đức không rõ hắn hỏi lời này ý tứ, hơi suy tư một chút, âm thanh lạnh lùng nói, không đủ một nén hương. Một nén hương a? Vân Tiêu thấp giọng thì thầm một câu, lại nói, tựa hồ có hơi lâu. Phong Kỳ Đức nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi, hừ lạnh nói, vô tri. Thiết giáp ngạc thú đang tại tất cả nhất phẩm trong nguyên liệu luyện khí coi là khó khăn nhất rèn luyện, một nén hương tính không sai. Vân Tiêu nhíu mày trầm tư, nói, thế nhưng là ta có thể tại nửa nén hương trong vòng đưa nó luyện hóa. Ha ha ha. Nghe vậy, Phong Kỳ Đức ngửa đầu cười to, trong mắt tràn đầy mỉa mai, nói, trẻ con nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Vân Tiêu ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói, đã tiền bối không tin, vậy ta chỉ có thể bộc lộ tài năng. Dứt lời, giữa ngón tay lưu quang lóe lên, Cửu Dương Tôn đỉnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, Phong Kỳ Đức đầu tiên là giật mình, thấy rõ cái này luyện khí đỉnh địa vị về sau, càng là khinh thường lắc đầu, vừa mới bắt đầu học tập luyện khí học đồ, kiêng kỵ nhất chính là dùng loại này phức tạp luyện khí đỉnh, tiểu tử này nói năng bậy bạ, xem ra thật sự là một chút cũng không hiểu được luyện khí. Hừ, thật làm loại người gì cũng có cái này luyện khí thiên phú. Bất quá trong lòng hắn lại là có chút khó chịu, tôn này Cửu Dương Tôn đỉnh hắn tại Kỳ Chân Các thế nhưng là trông mong rất lâu, người ta cũng không nguyện ý bán ra cho hắn, không nghĩ tới vậy mà cho cái này cái mao đầu tiểu tử. Vân Tiêu vận chuyển huyền lực đạo nhập luyện khí đỉnh bên trong nháy mắt dâng lên một vòng hừng hực liên hỏa. Thối hỏa. Phong Kỳ Đức giật mình, đối luyện khí đỉnh bên trong kia vệ đậm hồng sắc hỏa diễm xem đi xem lại, cuối cùng phát hiện thật là thối hỏa. Không nghĩ tới hắn lại nhưng đã đem huyền hỏa thăng cấp đến tối hỏa, hẳn là hắn thật sẽ luyện khí. Trong lòng kinh nghi, trên mặt hắn thần sắc cũng là thay đổi liên tục, thấy Vân Tiêu đem một viên thiết giáp ngạc thú đan ném vào trong đỉnh thời điểm, hô hấp của hắn lại là một bình phong. Thú đan bên ngoài bao trùm tầng kia năng lượng tại thối hỏa rèn luyện hạ rất nhanh liền bị tan rã, tiếp lấy cực nóng hỏa diễm đem thú đan chiếm đoạt. Phong Kỳ Đức sắc mặt cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng khó coi, lấy Vân Tiêu trước mắt rèn luyện tốc độ, đúng là có thể tại nửa nén hương bên trong đem thú đan luyện hóa. Một bên Vân Uyên cũng là bị kinh ngạc một chút, chợt trong lòng chính là vui mừng, không nghĩ tới Tiêu Nhi vậy mà tại một tháng bên trong, mình học xong luyện khí, nhìn thấy Phòng Kỳ Đức sắc mặt, tựa hồ thật có thể tại nửa nén hương nội luyện hóa thiết giáp ngạc thú đan. Mau nói nửa nén hương thời điểm, Vân Tiêu quả nhiên hảo không ngoại suy đoán đem thiết giáp ngạc thú đan bên trong năng lượng tinh phách rút ra.
Vân Tiêu nhàn nhạt thu tay lại, ngoài miệng vẫn không quên nói một câu, ta tại trong một quyển sách nhìn thấy, dùng thời gian một nén nhang luyện hóa thiết giáp ngạc thú đan, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Phong Kỳ Đức sắc mặt chìm lại chìm, vừa mới hắn đúng là coi là đối phương không biết, lúc này mới nói hoảng, không nghĩ tới đối phương vậy mà ngay thẳng như vậy nói ra, mặt già bên trên nháy mắt một trận thẹn đỏ. Hừ. Phong Kỳ Đức lạnh hừ một tiếng, quay đầu đối Vân Nguyên nói, Vân tổng soái, con của ngươi lão phu giáo không được. Dứt lời, phất tay áo rời đi. Vân Nguyên sửng sốt một chút, ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về di động, nhìn xem giận dữ rời đi Phong Kỳ Đức, hắn nhấc tay chỉ Vân Tiêu cái mũi. Ngươi nửa ngày cũng không nói một lời nào. Vân Tiêu vô tội giang tay ra. Chương 21, lịch luyện Vân Nguyên hoảng, hắn thật hoảng. Con của hắn một tháng trước còn tại học tập luyện dược, từ hiệu thuốc bên trong lấy đi không ít cấp thấp dược liệu. Lại tại trước đó không lâu học tập luyện khí, còn đem Phong Kỳ Đức cho khí đi, hiện tại lại trong sân học trận pháp, sau đó đem viện tử nổ hơn phân nửa. Hắn không biết con của hắn gần nhất làm sao vậy, cùng biến thành người khác, phải biết, trước kia hắn, một cách toàn tâm toàn ý nghĩ đến tăng cao tu vi, đối những vật này đụng đều không đập vào, nếu không phải hắn hiểu rõ con của mình, chỉ sợ cũng hoài nghi có phải là bị người đánh cháo. Vân Tiêu ngốc, hắn thật ngốc. Rõ ràng là án lấy quyển trục bên trong đường vân bố trí trận pháp, nhưng vì cái gì hảo hảo tụ linh trận sẽ bạo tạc ra. Trận ban có, trận kỳ cũng đều đối đầu địa phương, nhưng trận pháp vừa khởi động liền trực tiếp nổ, nếu không phải hắn ngay lập tức tiến phủ sinh thế giới, chỉ sợ hiện tại đã bị nổ phải trọng thương. Nhìn xem phía ngoài một mảnh hỗn độn, trong lòng may mắn đã sớm phân phát hạ nhân. Về phần vấn đề xuất hiện ở nơi nào, Mục Lao cũng không nguyện ý đi nói, chỉ nói để chính hắn lĩnh ngộ. Vân Uyên nghe tới động tĩnh tới thời điểm, trông thấy Vân Tiêu hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong sân, thở ra một cái đồng thời sắc mặt lại là tối sầm. Vân Uyên rất tức tối, mặt đen lên đi qua, trầm giọng nói, "Tiêu Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì?" Vân Tiêu có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, "Không có việc gì, học một ít trận pháp." Nghe vậy, Vân Uyên trong mắt tức giận càng sâu, trực tiếp chất vấn, "Học những vật này làm cái gì?" "Đây." Vân Tiêu có chút không rõ ràng cho lắm, cũng không thể nói mình là vì kích hoạt đồ giám đi, đành phải nói dối nói, "Hiếu kỳ." Vân Uyên tức giận đến kém chút hai mắt trắng dã, nhìn xem Vân Tiêu có chút ngữ trọng tâm trường nói, "Tiêu Nhi, không phải cha nói ngươi, đoạn thời gian gần nhất ngươi làm cái này lại làm kia, có những thiên phú này tuy tốt, nhưng cũng phải cường điệu mà tuyển, thuật nghiệp chuyên công, cũng không thể cái gì đều học, đã chậm trễ tu luyện, cuối cùng lại rơi vào cái học mà không tinh." Hắn thật sợ hãi Vân Tiêu học đồ vật quá nhiều, cuối cùng đối những vật này lại chân trong chân ngoài, nhưng hắn cũng không có quá nhiều trách cứ hắn, người trẻ tuổi hiếu kỳ rất bình thường, hắn cần từ đó đi dẫn đạo. "Cha, ngài nghĩ nhiều, ta có chừng mực." Vân Tiêu hiển nhiên không có nghe loạn, hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ nói. Vân Uyên nhíu mày, đối này có chút bất mãn, nhưng ngay tại hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, một cái gia đình tiến đến đem hắn gọi đi, tựa hồ là bệ hạ có việc mời hắn qua khứ. Đưa mắt nhìn nhà mình phụ thân rời đi về sau, Vân Tiêu có chút không hiểu dương lên trong tay một viên trận kỳ, lúc này Mục lão cũng từ phụ sinh thế giới bên trong ra. "Vân Tiêu, vi sư lúc đầu cũng không muốn nói, nhưng đã ngươi phụ thân bắt đầu, vi sư cũng chỉ có thể nói một đôi lời." Hắn mặt mày nghiêm nghị, trong giọng nói ẩn có nghiêm khắc. Vân Tiêu sững sờ, không rõ bọn hắn đều là thế nào. Thấy Vân Tiêu còn có chút không rõ ràng cho lắm, Mục lão lại đành phải nói thẳng, "Ngươi như có lẽ đã quên đi vi sư ngày đó đối ngươi lời khuyên, chớ chỉ vì cái trước mắt. Nhìn xem ngươi 3 tháng này đến nay đều đã làm những gì, một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào đi tăng lên phụ sinh đồ giám cất giữ điểm số, trái lại ngươi tu vi hiện tại vẫn ở vào đại viện sư sơ kỳ, cùng 3 tháng trước liền hào không khác biệt. Tăng lên cất giữ điểm số cố nhiên là phụ sinh đồ giám tu luyện đặc sắc, nhưng một số thời khắc chúng ta muốn lựa chọn cường điệu tránh nhẹ, để cao tu vi của bản thân mới là chủ yếu, phụ sinh đồ cho dù tốt, đó cũng là ngoại vật, một cái cường giả chân chính cho tới bây giờ đều là dựa vào thực lực bản thân." Mục lão thấm thiến nói rất nhiều, vì chính là để Vân Tiêu nhận rõ tình huống của mình, không muốn chỉ vì cái trước mắt. Hắn y nguyên nhớ kỹ, hắn trước kia khi lấy được phụ sinh đồ thời điểm, tình huống cùng Vân Tiêu không sai biệt lắm, nếu không phải hắn kịp thời tỉnh ngộ lại, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục, rốt cục ý thức được mình những hành vi này có chút không ổn, trước kia hắn cũng không phải cái dạng này. Là hắn quá chấp nhất tại phụ sinh đồ cất giữ điểm số, vì tăng lên cất giữ điểm số, vậy mà hoang phế tu vi của mình, thực tế là quá ngu xuẩn. Giật mình tỉnh ngộ lại, Vân Tiêu đối Mục Lao thật xấu bái, từ đáy lòng mà nói, "Lão sư thật xin lỗi, là ta quá bướng bỉnh." Mục Lao thông suốt cười một tiếng, nói, "Hiện tại tỉnh ngộ lại cũng không muộn, ngươi hẳn là nhìn thẳng vào mình những hành vi này." "Tạ tạ lão sư." Vân Tiêu cảm kích nói, đưa trong tay trận kỳ tạm thời thu lại, hắn hiện tại muốn đi tu luyện, đem những ngày này mắc cạn thời gian tu luyện bù lại. Hắn nghĩ thoáng, kỳ thật phụ sinh đồ bên trong cái kia ban thưởng hắn căn bản không nổi, trước kia chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hiện tại hắn nhất cần phải làm là đề cao tu vi của bản thân, mau chóng trở lại vương cấp. Còn có, báo thù sự tình hắn cũng không có quên. Tại Vân Tiêu mất ăn mất ngủ tu luyện vài ngày sau, hắn phát hiện tu vi của mình tựa hồ đến bình cảnh kỳ, vô luận như thế nào tu luyện cũng vô pháp xông phá tầng bình phong kia. Dạng này tu luyện hiệu quả tựa hồ không lớn. Vân Tiêu yên lặng tự nói một câu. Chợt lại nói, "Lão sư, giai đoạn thứ 2 huấn luyện trường nào thì bắt đầu?" Mục lão phương thức tu luyện mặc dù gian khổ chút, nhưng không thể không nói hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. "Ngươi như chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể." Mục lão nói. Nghe vậy, Vân Tiêu bước đồng lập tức lại trở về, hắn vội vàng nói, "Chuẩn bị kỹ càng. Cái này giai đoạn thứ 2 huấn luyện chính là ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, vĩnh viễn chỉ đợi tại một chỗ là không cách nào trưởng thành." Mục lão từ phù sinh thế giới bên trong bay ra, lạnh nhạt nói, "Ra ngoài lịch luyện." Vân Tiêu sững sờ, lại hỏi, "Đi đâu?" "Tóm lại không tại Vong Tiên Đế quốc là được,
lấy ngươi bây giờ thân phận đặc thù, tại Vong Tiên trong đế quốc liền không có bao nhiêu người dám đắc tội ngươi, ngươi vĩnh viễn trải nghiệm không đến cái loại người này tâm có lượng, nguy cơ tứ phía cảm giác. Tại con đường tu luyện bên trong, yêu thú cố nhiên hung hiểm, nhưng lòng người càng khó dự đoán, chỉ có trải nghiệm qua thế gian nhân tình thế sự, mới có thể càng chạy càng xa. Ta biết. Vân Tiêu gật gật đầu, trong lòng của hắn đã có một mục tiêu. Hắn lần này ra ngoài lịch luyện, 10 ngày nửa tháng khẳng định về không được, như vậy hắn liền phải xin phép một chút ra hắn cùng tra ý kiến. Tại một lần cả nhà liên hoan thời điểm, Vân Tiêu rốt cục đem ý kiến này xét ra. Chúng người động tác trong tay không hẹn mà cùng ngừng lại, toàn trường vậy mà quỷ dị yên tĩnh một lát, ánh mắt mọi người đều rơi vào Vân Tiêu trên thân. Người muốn đi nơi nào? Vân Nguyên kịp phản ứng về sau, xuất hỏi trước. Tân Nguyệt Đế quốc. Vân Tiêu cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Cái kia liệu đám người lại là sức sở, Tân Nguyệt Đế quốc là Vong Tiên Đế quốc nước láng giềng, cùng Vong Tiên Đế quốc không nhỏ ma sát, Vân Tiêu nghĩ đến đó lịch luyện quả thực để người có chút ngoài ý muốn. Vân Nguyên quay đầu nhìn Vân Khởi Hàng, chính hắn không quyết định chắc chắn được. Vân Khởi Hàng nhỏ nhấp một miếng nước trà, bộ dạng phục tùng trầm tư một lát, hỏi, vì sao lựa chọn đi Tân Nguyệt Đế quốc? Vân Tiêu ngữ nghẹn, hắn cũng không biết làm giải thích thế nào, hơi suy tư một lát mới nói, Tân Nguyệt Đế quốc mặc dù cùng chúng ta có chút khúc mắc, nhưng cũng chưa tới vạch mặt tình trạng, liền xem như bọn hắn biết được thân phận của ta, cũng chưa chắc sẽ gây bất lợi cho ta, cũng không thể bọn hắn đế quốc không để địa phương khác người đi vào đi. Vân Khởi Hàng gật gật đầu, mặc dù hai nước biên cảnh chợt có ma sát, nhưng cũng chưa tới ngươi chết ta sống tình trạng, bọn hắn nên sẽ không đối Tiêu Nhi thế nào. Được thôi, đi thôi. Vân Khởi Hàng gật đầu đồng ý không đợi Vân Tiêu cao hứng, có người lại so hắn còn có kích động. Quá tốt, ta cũng muốn cùng ca ca cùng đi. Vân Tâm Nhi nói. Đám người sững sờ lại lăng, nhìn về phía Vân Tâm Nhi ánh mắt có chút cổ quái. Chương 22, vào rừng ra, ta cũng muốn cùng ca ca cùng đi. Vân Tâm Nhi tựa hồ hạ một cái rất lớn quyết định, kích động nói. Ngôi nàng một bên Liễu Thị ngược lại là trước hết nhất nhíu mày, giận dữ mà nói, ngươi ca là đi lịch luyện, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Vân Tâm Nhi có chút khó chịu, chu môi nói, cái gì gọi là tham gia náo nhiệt, ta cũng là đi lịch luyện. Thôi đi, ngươi không cho ngươi ca thêm phiền tính không sai. Liễu Thị gậy một cái chán của nàng, cười nhạo nói. Vân Tâm Nhi giận nàng, đành phải nhìn về phía ra của nàng, cầu khẩn nói, ra, ngươi nhìn tu vi của ta dừng ở huyền sư đỉnh phong thật lâu, ta ra ngoài lịch luyện một chút có lẽ đã đột phá. Vân Khởi Hàng không có lập tức cơ hội nàng, ngược lại là Vân Nguyên lại nói, đột phá huyền sư, cha có rất nhiều biện pháp. Vân Tâm Nhi có chút không phục, dậm chân cả giận, dựa vào cái gì ca có thể đi, ta liền không thể đi. Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, không nói gì. Ngươi ca tốt xấu trước kia cũng là vương cấp, cũng ở bên ngoài sông xá qua, mà ngươi từ nhỏ đến lớn liền không có từng đi xa nhà, cha cũng là lo lắng ngươi thích hướng không được. Vân Nguyên biểu hiện được một mặt nghiêm túc, kỳ thật hắn không nghĩ để Vân Tâm Nhi đi là có tư tâm, hai đứa bé đều đi ra ngoài, vậy bọn hắn những này đại nhân không được dương mắt nhìn. Cha, ngươi làm sao như thế bất công đâu? Vân Tâm Nhi có chút bất mãn nói. Ta làm sao bất công rồi? Vân Nguyên sững sờ, hắn làm sao không có phát hiện mình có bất công, chợt lại nói, việc này ngươi phải hỏi ra ngươi. Vân Tâm Nhi vung cho hắn cái khinh khỉnh, lầu đầu nói, luôn hỏi ra, ngươi một điểm chủ kiến đều không có. Nàng thanh âm tuy nhỏ, đều người một nhà đều ngồi tại một bàn, tất cả đều có thể nghe thấy nàng đang nói cái gì, xem trò vui mấy người trong mắt không khỏi toát ra một tia cười trộm. Vân Nguyên có chút ngữ nghẹn, muốn mở miệng phản bác tựa hồ lại tìm không thấy có thể phản bác lý do, cuối cùng đành phải hung hăng chừng nàng một chút. Bất quá, Vân Tâm Nhi lúc này lại đem nàng quấy giày đòi hỏi mánh khóe làm tại Vân Khởi Hàng trên thân, bất đắc dĩ, đành phải hỏi Vân Tiêu nói, Tiêu Nhi ngươi thấy thế nào? Nhìn xem nhà mình ra lại đem nổi vung ra trên người hắn, Vân Tiêu có chút dở khóc dở cười, hắn thoáng liếc mắt nhìn Vân Tâm Nhi, thấy trong mắt nàng tha thiết về sau, không thể làm gì khác hơn nói, chung quy là muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, Tâm Nhi lần thứ nhất đi xa nhà đi theo ta cũng tương đối tốt, tối thiểu ta có thể bảo chứng an toàn của nàng. Vân Khởi Hàng gật gật đầu, cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, cái này mới nói, đã ngươi ca đồng ý, vậy ngươi liền theo hắn đi thôi. A. Nghe vậy, Vân Tâm Nhi cao hứng tại chỗ liền nhảy dựng lên, ôm Vân Tiêu cổ tại trên mặt hắn đi chi một ngụm. Vân Tiêu bất đắc dĩ, mặc dù cùng trong kế hoạch có chút sai lệch, mặc dù thêm một người, bất quá đối với hắn lần này tiến về Tân Nguyệt Đế quốc ảnh hưởng cũng không lớn. Sáng sớm hôm sau, Vân Tiêu cùng Vân Tâm Nhi tại chỉnh đốn tốt về sau, ngồi Vân phủ xe ngựa hướng Đế quốc biên thủy một cái thành trấn mà đi. Bố khách tiểu trấn là Vong Tiên Đế quốc cùng Tân Nguyệt Đế quốc biên giới một cái trấn nhỏ, về phần tòa này tiểu trấn đến cùng thuộc về đế quốc nào tại thật lâu trước đó liền có tranh luận, Song Vương cũng bởi vậy sinh ra không ít mâu thuẫn, về sau trải qua hiệp nghị, Song Vương phái người đến đây cộng đồng quản hạt, lúc này mới miễn một trận chiến chi hỏa. Mặc dù gần nhất hai cái đế quốc ở giữa ma sát không ngừng, nhưng lúc này bố khách trong tiểu trấn lại là vẻ thanh bình, ven đường trà lâu bóng người xen vào nhau, đường phố bên trên truyền đến hai ba âm thanh gào to, nhìn không ra có cái gì dị thường địa phương. Người có nước đường, nhưng thương không biên giới, rất nhiều quốc gia lựa chọn để ép buôn bán cũng không phải không có lý. Hai người tiến vào tiểu trấn về sau, cũng không có lựa chọn lập tức xuyên qua tiểu trấn, mà là ở trong trấn nhỏ tòa nào đó trong trà lâu nghỉ ngơi một lát, thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống nơi này, bởi vì tiểu trấn về sau chính là một mảnh sơn lâm, xuyên qua sơn lâm mới có thể đến Đạt Tân Nguyệt Đế quốc phủ cận một tòa thành trì. Theo lui tới thương đội nói, mảnh rừng núi này bên trong cũng không an toàn, thường xuyên có sơn phỉ ra cướp bóc, càn rỡ cực kỳ, mà lại những này sơn phỉ đối nước khác thương nhiều người mấy sẽ giết người cướp của, cũng bởi vậy cho song phương tích không ý toán. Vân Tiêu nhàn nhạt nghe hết thảy, hắn đối những chuyện này đã có nghe thấy, ngược lại là Vân Tâm Nhi lại có vẻ hiếm lạ, đương nhiên cũng có phẫn nộ. Khẽ nhấp một miếng trà, Vân Tiêu đứng lên nói, được rồi, nên xuất phát. Vân Tâm Nhi cũng nghiêm túc, lập tức đi theo,
tuy nói trên đường đi so trong kế hoạch thêm một người, nhưng đối Vân Tiêu ảnh hưởng không lớn, bất quá liền đáng thương Mục lão, chỉ có thể một mực đợi tại phụ sinh thế giới bên trong. Vân Tiêu bọn hắn không biết là, tại bọn hắn mới vừa tiến vào tiểu trấn thời điểm liền đã bị người để mắt tới, mấy người này gặp bọn họ ra tiểu trấn, phương hướng cũng vừa vặn là bên ngoài trấn Sơn Lâm, bọn hắn đuổi theo sát ở phía sau. Hai vị xin chờ một chút. Bốn người tranh thủ thời gian gọi lại phía trước Vân Tiêu hai người. Vân Tiêu bọn hắn sững sờ, bốn phía không ai, đối phương hiển nhiên là đang gọi bọn hắn, hơi nghi hoặc một chút xoay người, nói, có chuyện gì không? Trong bốn người một cái áo xám trắng hắn đối bọn hắn ôm quyền, nói, hai vị thế nhưng là muốn vào Sơn Lâm. Vân Tiêu hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Hai vị có chỗ không biết, mảnh rừng núi này cũng không bình yên, bên trong không chỉ có yêu thú, càng có một chút hung ác sơn phỉ chuyên môn bắt cóc lui tới người đi đường, ác độc đến cực điểm. Hai vị cứ như vậy đi bảo, chỉ sợ. Nghe vậy, Vân Tiêu hiểu rõ, trong lòng đã đoán được ý đồ của đối phương. Quả nhiên, người kia dừng một chút, lại nói, huynh đệ của ta bốn người tại vùng này có chút danh tiếng, như hai vị cần, chúng ta có thể hộ tống hai vị an toàn đi ra núi rừng. Vân Tiêu cười cười, đối phương trong bốn người có hai người là đại huyền sư cấp bậc, hai người khác thì là huyền sư cấp bậc, hai anh em gái bọn họ đều sử dụng bí pháp đặc thù che giấu tu vi, nếu không phải vương cấp trở lên cường giả, tuyệt đối là nhìn không ra. Tình cảm bốn người này là đem bọn hắn cho rằng sống an nhàn sung sướng con em nhà giàu, nghĩ đến tâm bên trong đang suy nghĩ như thế nào lớn thịt bọn họ một bụng. Không cần. Vân Tiêu từ tốn nói, chợt kéo qua Vân Tâm Nhi tay liền hướng trong rừng mà đi. Bốn người tại nguyên chỗ ngây ra một lúc, cao mày nhìn lấy bọn hắn dần dần bóng lưng biến mất. Phía sau trong ba người có một người rốt cục nhịn không được nói, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ sợ là thế lực nào thiếu gia tiểu thư lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, không biết bên ngoài thế giới nguy hiểm cũng bình thường. Một cái khác cũng không nhịn được phụ họa. Chỉ tiếc, cô nàng kia dáng dấp như thế đúng giờ, chỉ sợ muốn nguy hiểm lạc. Ha ha ha, liền biết ngươi nhà sẽ chú ý nơi này. Ba người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn không có chú ý tới phía trước cái kia áo xám trắng hắn dần dần âm trầm xuống sắc mặt, sau một hồi lâu hắn mới quay đầu hung hăng chừng ba người kia một chút. Ba người hơi biến sắc mặt, cuối cùng đành phải hậm hực ngậm miệng. Lão đại, nếu không chúng ta theo tới, như nếu bọn họ gặp phải phiền toái chúng ta liền xuất thủ, đến lúc đó bọn hắn đối với chúng ta chẳng phải là mang ơn. Một người trong đó đề nghị, cũng nhận được còn lại hai người tán thành, kia áo xám trắng hắn cúi đầu trầm tư một chút, ở trong lòng cân nhắc. Sớm nghĩ ra mảnh rừng núi này, tối thiểu muốn đi hai ngày lộ trình, bây giờ thời gian đã đến trưa, trong trấn rất nhiều thương nhân đều lựa chọn lưu tại trong trấn qua đêm, vì chính là tránh tại núi rừng bên trong qua đêm số lần. Sớm biết, trong núi rừng ban đêm bốn phía âm trầm, không chỉ có phải để phòng yêu thú tập kích, còn phải để phòng những cái kia sơn phỉ đánh lén. Những thương nhân kia nhóm đã sớm rõ ràng điểm này, phần lớn lựa chọn sáng sớm hôm sau xuất phát, dạng này bọn hắn chỉ cần ở trong rừng vượt qua một đêm mà thôi. Bọn hắn muốn tiếp suy nghĩ, cũng chỉ có ngày mai mới có thể tiếp, bởi vì hiện tại đã không có người ra trấn. Áo xám trắng hắn trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, đi thôi. Chương 23, xuất thủ đêm đen không ánh sáng, một vầng loan nguyệt cô độc treo ở giữa không trung, nhạt nhẽo mà ánh trăng lạnh lẽo vẩy xuống đại địa. Đen nhánh trong núi rừng, nơi xa nhàn nhạt đống lửa đang nhẹ nhàng nhảy lên, vì yên tĩnh đêm tối mang đến từng tia ấm áp sáng ngời. Đống lửa một bên, thiếu niên nghiêm túc đảo nướng trên kệ đồ ăn, mà hắn một bên thiếu nữ thì là một cái tay ôm lấy bắp chân, trong tay kia cầm một cây truy, đem đẹp mắt cái đầu nhỏ đặt ở trên đầu gối, có chút nhàm chán đùa bỡn ngọn lửa. Thiếu niên lấy ra nửa khối nhỏ nếm thử một miếng, sau đó có chút hài lòng gật gật đầu, đem một cái khác khối đưa tới thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ có chút mừng rỡ tiếp nhận, không khách khí chút nào miệng lớn cắn xuống, chi một tiếng, nháy mắt dầu mùi thơm khắp nơi. Không nghĩ tới ca thịt nướng tay nghề tốt như vậy. Thiếu nữ một bên ăn một bên không quên tán dương. Nghe vậy, thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn trước kia đi ra không ít xa nhà, dần ra liền học được chiêu này thịt nướng việc cần kỹ thuật. Lần sau đổi lấy người để nướng. Thiếu niên thuận miệng nói. Thế nhưng là hắn không biết, đúng là hắn cái này vô ý một câu, để hắn trong những ngày kế tiếp ăn đều là khét lẹt thịt nướng. Đêm dần dần sâu, đống lửa bên cạnh Vân Tâm Nhi cũng không nhịn được bắt đầu treo lên áp, Vân Tiêu ánh mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua trong bóng tối nơi nào đó, chợt nói khẽ, đêm nay ta gác đêm, ngươi an tâm ngủ đi. Vân Tâm Nhi lại ngáp một cái, khóe mắt đều tràn ra nước mắt, thực tế nhịn không được, ngã đầu tựa ở Vân Tiêu trên đùi liền híp lại mắt. Vân Tiêu hơi lăng, đành phải bất đắc dĩ thở dài, chợt nhắm mắt tiến vào tu luyện ở trong. Không tính an tĩnh trong đêm, đống lửa tại lốt bút mà văng lên, trong bất chi bất giác tuổi lửa đã đốt đi hơn phân nửa. Đang ngồi bên trong Vân Tiêu đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu một nơi nào đó, chợt lông mày cao lại. Tại hắn nhạy cảm tinh thần lực cảm rất hạng, cái hướng kia tựa hồ chuyển đến nhẹ nhẹ năng lượng ba động, tựa hồ là đánh nhau dấu hiệu. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, đã nhanh nhập giờ xỉu, lúc này xảy ra chiến đấu, trừ là gặp được yêu thú tập kích, đó chính là sơn phỉ đánh lén. Hắn vốn là không nghĩ quản, nhưng cái này chiến đấu ba động thực tế là tiếp tục thật lâu, hiếu kỳ cho phép, làm cho hắn tâm cũng bắt đầu có chút nữa. Hắn cúi đầu nhìn xem nằm ở trên đùi hắn, ngủ được có chút hán Vân Tâm Nhi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đem nàng tự mình một người lưu tại nơi này khẳng định cũng được, dù sao hắn còn không biết âm thầm kia mấy con chuột là ý đồ gì. Suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định đưa nàng tỉnh lại. Lắc lắc bờ vai của nàng, Vân Tiêu nhẹ giọng kêu, Tâm Nhi tỉnh. Vân Tâm Nhi ngủ được cũng không sâu, lay động nàng liền tỉnh, vớt vớt còn tại buồn ngủ hai mắt, lầu bầu nói, làm sao rồi? Phía trước có tình huống, chúng ta đi nhìn một cái. Vân Tiêu nói, tỉnh táo thêm một chút, Thuấn Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng nàng cái gì cũng nhìn không ra, đành phải điểm mấy lần mơ hồ đầu. Hai người thả người nhảy lên, đặt trên thân cảnh hướng trong bóng tối lao đi. U ám trong núi rừng, mấy đạo lưu quang đột nhiên mà hiện, nương theo lấy kim loại đụng vào nhau thanh âm, tại cái này ban đêm đen kịt bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có một người đổ xuống, để vốn là thế yếu một phương biến thành tiên vệ một bên. Cái này đánh nhau một phe là bình thường trang phục thương đội, một phương khác thì là áo đen khăn đen sơn phỉ. Bốn phía nằm xuống không ít thi thể. Đồ vật đã toàn bộ cho các ngươi, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Thương đội bên kia, một người trung niên nam tử đem một xinh đẹp thiếu nữ hộ tại sau lưng, trầm giọng nói: "Cái này người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt trắng bệnh, một cánh tay tại bất lực rủ xuống, trên lưng cũng là bị thương. Không có cách, có người xuất tiền muốn mạng của các ngươi." Sơn phỉ đầu lĩnh cười lạnh nói: "Đã dạng này, chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả." Nam tử trung niên đấy mắt lộ ra một tia hy vọng, gấp giọng mà nói. Sơn phỉ đầu lĩnh cùng người bên cạnh liếc nhau, trong mắt tràn đầy giễu cợt, nói: "Làm gì như vậy phiền phức, giết các ngươi đổ vật tất cả đều là chúng ta. Chứ những vật này, chúng ta còn có thể tái xuất gấp đôi giá cả." Nam tử trung niên nói: "Ha ha ha." Sơn phỉ đầu lĩnh cất tiếng cười to, lại nói: "Các ngươi đêm nay đều phải chết ở chỗ này, làm sao đi cho chúng ta gót?" Thấy đàm phán không có kết quả, nam tử trung niên ánh mắt cũng dần dần trầm xuống, cả giận nói: "Ta cùng các ngươi liều." Dứt lời, mặc kệ sau lưng nữ nhi lo lắng tiếng kêu, cầm vũ khí liền hướng đối phương phóng đi. Kia Sơn phỉ đầu lĩnh khinh thường cười lạnh một tiếng, trung niên nam tử này giống như hắn, cũng là đại huyền sư cấp bậc, như bình thường giao thủ, thu thập bọn họ khẳng định sẽ hao tổn không ít huynh đệ, chỉ tiếc, trong bọn họ bọn hắn trệ 18, huyền lực vận chuyển bị hạn chế hơn phân nửa, mới có thể bị bọn hắn dễ như trở bàn tay cầm xuống. Nhìn đối phương trước khi chết phản công, Sơn phỉ đầu lĩnh lạnh hừ một tiếng, biến trưởng thành quyền, mang theo hùng hậu huyền lực một quyền nặng nề mà đánh vào đối phương thế công bên trên. Phúc. Nam tử trung niên một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân hình nặng nề mà bay ngược ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất. Cha. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy nước mắt, muốn chạy tới lại bị người bên cạnh vững vàng bắt lấy bà bay. Nam tử trung niên khí tức bề bài, rất là khó khăn bò người lên, dùng đao chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên. Hừ, không biết sống chết. Sơn phỉ đầu lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lướt qua một vòng âm tàn, chợt mang theo cường hãn huyền lực lại bá đạo một trường hướng nam tử trung niên trên đỉnh đầu bổ tới. Một trường này như hạ xuống, tất nhiên óc vỡ toang. Nhưng mà, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm từ đằng xa trong bóng tối phá theo gió mà đến, đồng dạng là hướng phía Sơn phỉ đầu lĩnh bề ngoài bên trên gào thét mà đi. Trong chốc lát, Sơn phỉ đầu lĩnh không kịp nghĩ nhiều, đành phải đem thế công của mình chuyển biến phương hướng, nghĩ đến thanh trường kiếm kia đấm tới một quyền. Đinh, cả hai chạm vào nhau, lại cọ sát ra một chút hỏa hoa, Sơn phỉ đầu lĩnh thân hình ngừng tại nguyên chỗ, mà trường kiếm thì là bị đánh bay ra ngoài. Người nào dám can đảm xen vào việc của người khác? Sơn phỉ đầu lĩnh vòng nhìn một chút u ám bốn phía, cả giận nói. Trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đầu đường cong, tiếp theo bị trong bóng tối một bóng người xinh đẹp vững vàng tiếp trong tay, mà cái này bóng người đẹp đẽ cũng bởi vậy bại lộ tại tầm mắt của mọi người ở trong. Thiếu nữ này niên kỷ quá nhỏ, chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ, tướng mạo rất ngọn, giống như nhà bên có nữ sơ dưỡng thành. Thiếu nữ thân mang màu lam nhạt váy ngắn, ống tay áo cùng bên hông đều bị nàng dùng một cây dây nhỏ kéo, hiện đến mức dị thường lưu loát. Chính khi mọi người coi là chỉ có thiếu nữ một người lúc, ở sau lưng nàng trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đây là một cái vóc người tuấn lưỡng lên thiếu niên, trọn vẹn so thiếu nữ cao hơn một cái đầu, một thân màu xanh nhạt cầm phục, cho người ta một loại ôn nhuận mà cao nhã cảm giác. Hai người này chính là Vân Tiêu cùng Vân Tâm Nhi hai huynh muội, kỳ thật bọn hắn đến nơi đây đã có một đoạn thời gian, chỉ là một mực đang do dự muốn đường xuất thủ. Bất quá tại Sơn phỉ đầu lĩnh hạ tử thủ thời điểm, Vân Tâm Nhi vẫn là không nhịn được xuất thủ. Hừ, lớn mật ra cỏ, dưới ban ngày ban mặt vậy mà công nhiên hành hung, nhìn ta hai huynh muội thay trời hành đạo. Vân Tâm Nhi cầm kiếm chỉ cái kia Sơn phỉ đầu lĩnh, trợn mắt nhìn. Chỉ là không khí chung quanh lại đột nhiên trở nên buồn cười, cho dù là cái kia ở vào tuyệt cảnh nam tử trung niên cũng không nhịn được dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía nàng. Vân Tiêu nâng chán, có chút bất đắc dĩ đi đến bên người nàng, nói khẽ: "Thiếu nhìn xem thoại bản." Chương 24, vật lộn. Cái kia Sơn phỉ đầu tử thấy rõ Vân Tiêu hai người hình dạng về sau, trong mắt cảnh giác nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn cùng người bên cạnh liếc nhau, trong mắt đều là thần sắc khinh bạc, không hẹn mà cùng cười bằng nói: "Hai quặp lông còn không có mọc đủ búp bê, vậy mà cũng muốn xen vào việc của người khác. Mọi người cùng là vong tiên đế quốc người, rút đao tương trợ, cũng không tính nhàn sự." Vân Tiêu tử tổ nói, hắn đã sớm chú ý tới chi này trong thương đội cờ đội trên có vong tiên đế quốc tiêu chí. Ha ha ha, không biết sống chết. Sơn phỉ đầu tử nghe vậy cười to không thôi. Vân Tiêu không muốn nói nhiều, vừa xài bước ra, bàng bạc huyền lực lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tóc dài cùng tay áo không gió mà bay. Đại huyền sư. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng không phải là đại huyền sư có bao nhiêu lợi hại, mà là không có nghĩ đến cái này 20 không đến thiếu niên lại có đại huyền sư tu vi. Vân Tâm Nhi cũng không dám lạc hậu, quanh thân huyền lực phun trào, huyền sư định phong thực lực nhìn một cái không sót gì. Lúc này mọi người mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên huynh muội này hai người. Sơn phỉ đầu tử một bên mắt người thần biến đổi, cuối cùng tại Sơn phỉ đầu tử bên thai thấp giọng nói: "Lão đại, điểm có thể là một gia tộc lớn nào đó ra người tới, chúng ta chỉ sợ không thể trêu vào phiền toái như vậy." Sơn phỉ đầu tử sắc mặt cũng là khẽ biến, một đôi hung ác trong mắt thần sắc không ngừng chớp động, nói thật, người kia ra giá cả thực tế mê người, nếu để hắn buông tay không làm lời nói, trong lòng của hắn rất là không cam lòng. Ánh mắt che lớp đảo qua kia hai cái quấy nước Vân Tiêu hai người, ngựa khi âm nói: "Chỉ cần đem hai người này làm được sạch sẽ, ai còn sẽ tra được trên đầu chúng ta?" Hắn người bên cạnh ánh mắt chớp lên, khẽ cắn môi vẫn là quyết định ngay đầu, bọn hắn bên này hai cái đại huyền sư, chẳng lẽ còn bắt không được hai cái này bút bê lông.
Những này sơn phỉ nhóm y mắng liếc nhau một cái, cuối cùng quyết định xuất thủ làm điểm bần tiêu hai người. Chỉ thấy sơn phỉ đầu tử một bên nhị đương ra trực tiếp đi ra, trong tay dẫn theo đại đao lưu sáng long lánh, thái độ không cần nói cũng biết. Vân Tiêu hai con ngươi nhắm lại, ngã bên cạnh Vân Tâm Nhi một chút, nói: "Kia hai cái đại huyền sư ta tới, cái khác ngươi đến." Vân Tâm Nhi liếc mắt nhìn đối phương, bọn hắn trừ kia hai cái đại huyền sư bên ngoài, còn có bốn cái huyền sư cùng mấy cái huyền giả, nàng ứng đối là có chút cật lực, nhưng tự thân an toàn cũng không thành vấn đề. "Tốt." Vân Tâm Nhi gật đầu nói. Nghe vậy, Vân Tiêu lúc này mới chậm rãi đi ra, cùng cái kia sơn phỉ nhị đương gia tương đối, hắn biết, cái này nhị đương gia cũng là một cái đại huyền sư, bất quá lại là ra tới thăm dò thực lực của hắn. "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lão tử hôm nay liền để ngươi biết, đại huyền sư ở giữa cũng là có khoảng cách." Nhị đương gia thấy Vân Tiêu đi tới về sau, lập tức vận chuyển thể nội nguyên lực, tiếp lấy một đao hướng Vân Tiêu bề ngoài bên trên chém tới. Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, cũng là vận chuyển thể nội nguyên lực tại trên cánh tay. Ngưng huyết hải. Huyết hồng nguyên lực tại hắn hai cánh tay trên cánh tay cấp tốc ngưng tụ ra một bộ khôi giáp, tiếp lấy Vân Tiêu một quyền hướng nhị đương gia đao mang bên trên đánh tới. Bành! Cả hai va chạm phía dưới, nhị đương gia thân hình uổng phí lui lại một bước, mà Vân Tiêu lại là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Liền chút bản lĩnh này sao? Vân Tiêu nhíu mày, nhàn nhạt cười nói. Nghe vậy, nhị đương gia sắc mặt xanh xám, cầm trong tay đại đao dựng thẳng trước người, huyền lực ngưng tụ phía dưới, lưu quang đột nhiên mà hiện, một đạo đao mang cấp tốc ngưng tụ thành hình. Cùng đao chạm, nhị đương gia quát lên một tiếng lớn, tay chân múa, một đạo lăng lệ đao mang bị hắn bung ra. Cảm thụ được cái kia đạo ẩn ẩn có chút xé rách chi sắc truyền đến đao mang, Vân Tiêu hai con ngươi nhắm lại, hai tay ở trước ngực giao nhau, lập tức một đạo không kém gì đối phương hồng mang bạo dũng mà ra. Ngưng huyết hóa cốt trưởng, lập tại nguyên chỗ, thân hình bất động, Vân Tiêu ẩn chứa khổng lồ huyền lực một trường đánh ra, cùng nhị đương gia cái kia đạo đao mang chính diện va chạm. Bành! Kịch liệt năng lượng ba động truyền vang ra, lớn đất phảng phất đều run một cái, bốn bề cây cối bị sinh sinh bẻ gãy cảnh, rơi đầy đất. Quang mang chói mắt bắn ra bốn phía mà ra, đám người không hẹn mà cùng đưa tay che khuất cặp mắt của mình, nhị đương gia cũng không ngoại lệ, bất quá sau một khắc hắn liền vì quyết định của mình mà cảm thấy hối hận. Tại trung tâm vụ nổ nơi đó, một thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra mà ra, ẩn chứa cường đại kình lực một quyền trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Một tiếng vang trầm qua đi, nhị đương gia che ngực lui lại mấy bước, nhưng Vân Tiêu cũng không có lập tức coi như thôi, thân hình chớp động ở giữa theo sát mà lên. Huy quyền, quyền quyền đến thịt, đá chân, chân chân yếu hại, trong lúc nhất thời nhị đương gia lại nhưng đã lâm vào hạ phong. Sơn vị đầu tử ở một bên thấy sắc mặt tâm trầm, nhị đương gia thực lực hắn rõ ràng là cái hàng thật giá thật đại huyền sư trung kỳ, không nghĩ tới đối phương một cái đại huyền sư sơ kỳ người vậy mà có thể đem hắn ép tới không thi triển được quyền cước. Hắn quyết định thật nhanh, nói, cùng tiến lên. Xé nát kia tiểu tử. Chúng sơn phỉ nhóm ngao ngao kêu to, bọn hắn sớm liền không nhịn được, nhưng làm sao lão đại không có hạ mệnh lệnh. Huyền Vân quyết lưu quang kiếm vũ. Chính khi bọn hắn muốn hướng Vân Tiêu bay nhào mà đi thời điểm, một đạo thanh hát tiếng vang lên, ngay sau đó giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra số đạo kiếm mang, như mưa rào hướng lấy bọn hắn chút xuống. Những người kia cấp tốc bứt ra phòng ngự, không thể không từ bỏ đối Vân Tiêu bây công. Thiếu nữ cầm kiếm mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, đối thủ của các ngươi là ta. Sơn vị đầu tử trên mặt cấp tốc bò lên trên một vòng lâm tàn, thân hình cũng là tại thời khắc này nổ bắn ra mà ra, một trường hướng về Vân Tâm Nhi bổ tới. Bất quá, tốc độ của hắn nhanh, có người còn nhanh hơn hắn. Vân Tiêu một quyền oanh mở nhị đương ra, một cái lắc mình liền xuất hiện tại Vân Tâm Nhi trước mặt, đón một trường của đối phương bổ xuống đi, thành công đem nó bước lui. Đại huyền sư chiến đấu ở đây. Vân Tiêu đứng chắc tay, lạnh nhạt nói. Sơn vị đầu tử cuối cùng là minh bạch, đối phương là nghĩ một cái đánh hai người bọn họ, không biết là nói hắn tự đại tốt đâu, hay là hắn căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tiểu tử, ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Sơn phỉ đầu tử hung hăng nói. Nhị đương gia bị hắn đánh cho thở hổn hển, mà hắn lại giống như là không có việc gì như. Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, còn tiếp tục đánh sao? Kinh ngạc hơn ở phía sau. Sơn phỉ đầu tử đột nhiên nhíu mày, tiểu tử này xác thực rất ngông cuồng, nhưng là đối phương bằng vào lại là cái gì? Một cái đại huyền sư sơ kỳ vậy mà muốn đối chiến một cái đại huyền sư trung kỳ cùng một cái đại huyền sư hậu kỳ. Ngươi đến cùng là ai? Sơn phỉ đầu tử lạnh giọng hỏi, cũng có tìm hiểu ý vị. Một cái vô danh tiểu tốt. Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, chợt lại nói, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta đi ra ngoài không mang ám vệ. Nghe vậy, Sơn phỉ đầu tử ánh mắt lóe lên, nhưng trong lòng thì lật lên kinh đảo hải lãng, đối phương vậy mà có thể đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, lời này của ngươi sẽ để cho ngươi chết được càng nhanh. Sơn phỉ đầu tử khuôn mặt sâm nhiên, trầm giọng nói, ta cũng rất tò mò, ngươi vậy mà sẽ cho là như vậy. Vân Tiêu nói, trung quanh khí áp đông nhiên biến thấp, hai người mặc dù tại im ắng đối mặt, nhưng ám kình đã bắt đầu đỏ sức đấu. Chương 25, đánh lui tiểu tử, phá hư chuyện tốt của chúng ta, nghĩ bình yên vô sự rời đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Sơn phỉ đầu tử bàn chân tại mặt đất đập mạnh, thân hình lại chính là giống như một đầu tân lang, quỷ dị xuất hiện tại Vân Tiêu trước mặt, mà không biểu tình gương mặt bên trên hiện lên một vòng dữ tợn, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trên đó mãnh liệt màu nâu huyền lực cấp tốc ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ. Toàn phong cụ quyền, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đánh ra mấy đạo quyền ảnh, đối Vân Tiêu gào thét mà đi. Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà ngay lập tức liền sử dụng võ kỹ, ngược lại để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không qua phản ứng của hắn cũng nhanh, một chân đạp đất, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, một đạo huyết sắc quyền ảnh cũng là cấp tốc ngưng tụ mà thành, ngược lại hướng đối phương chính diện va chạm. Mặc dù hắn chỉ có đại huyền sư sơ kỳ tu vi, nhưng huyền lực hùng hậu trình độ chưa chắc sẽ yếu hơn đối phương. Vâng anh, màu nâu đỏ quyền ảnh giao tiếp, tựa như sấm rền nổ vang, làm cho ở đây đại bộ phận người cảm thấy có chút lỗ tai không rõ. Bạo tạc trung tâm, giao anh thân thể hai người hơi dùng, chợt thân hình nhanh lùi lại. Bước chân gấp rút trên mặt đất lui ra phía sau mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái mắt trần có thể thấy vết cắt, bởi vậy có thể thấy được song phương đối với lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Lão đại, ta đến giúp ngươi. Nhị đương gia thấy thế, lập tức cũng đã gia nhập chiến trường, đối Vân Tiêu vây công mà đi. Hai người này đều là đại huyền sư tu vi, càng là tại cái này trong núi rừng làm hại nhiều năm, đối với chiến đấu kỹ xảo khẳng định rất lớn huyền sư có thể so sánh, giữa bọn hắn phối hợp càng làm cho đến Vân Tiêu có chút đau đầu, mấy hiệp xuống tới cũng không có vào tay rõ ràng ưu thế. Vân Tâm Nhi bên kia chiến đấu cũng nghiêm túc, tăng thêm nàng không tầm thường thân pháp, tay nâng kiếm rơi liền đã giải quyết xong mấy cái tu vi hơi thấp huyền giả. Còn lại bốn cái huyền sư đối nàng vây công cũng là giọt nước không lọt. Vân Tiêu nhíu mày, hắn nhìn ra được Vân Tâm Nhi huyền lực đã tiêu hao không ít, như lại tiếp tục rằng con nữa sẽ chỉ gây bất lợi cho nàng. Còn có, hắn cũng chú ý tới nàng có chút tái nhợt sắc mặt. Thở dài, Vân Tiêu thể nội đột nhiên bạo dũng ra một trận cường hãn huyền lực ba động, Sơn Phỉ đầu tử cùng Nhị đương gia tại bất ngờ không để phòng bị chấn đến liên tục nhanh lùi lại. Bọn hắn đều là khiếp sợ liếc nhau một cái, chiến đấu giữa bọn họ đều tiêu hao lẫn nhau không ít huyền lực, không rõ đối phương vì sao còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường hãn. Cái này đại huyền sư sơ kỳ thiếu niên, như có lẽ đã vượt qua cảm giác của bọn hắn phạm vi, cái này căn bản cũng không phải là một người bình thường có thể làm được. Vân Tiêu bắn ra đến giữa không trung, toàn thân tràn đầy bàng bạc lực lượng, hắn một trường chụp xuống mà xuống, cảm giác gáp bách mãnh liệt lại làm cho phía dưới hô hấp của hai người có chút gấp rút. Hai người liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh, bởi vì một trường này đổi lại bọn họ bất cứ người nào, đều không thể đơn độc ngăn cản. Hai người đồng thời cắn răng, điên cuồng vận chuyển lấy thể nội nguyên lực, ý đồ toàn lực ngăn cản. Một trường chụp được, trung quanh cây cối nháy mắt bị cố lực lượng này bẻ gãy, cường đại kình phong cuốn lên bốn phía bụi đất, bay lên ở giữa không trung, thật lâu chưa từng rơi xuống. Vô hình cự trường hạ hai người sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn lại cái này một công thế. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Đây là trong lòng hai người độc thoại, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không che giấu thực lực, không phải đây tuyệt đối không phải một cái đại huyền sư sơ kỳ có thể xuất ra thế công. Nguyên lực hóa hình, kia là linh cấp cường giả mới có thể khiến ra năng lực. Nhưng là đối phương mới bao nhiêu lớn a? Đại huyền sư tu vi đã đầy đủ để người kinh ngạc. Vân Tiêu thân hình chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, nhàn nhạt liếc qua sắc mặt trắng bệnh hai người, âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa cút. Hai người giật mình, cho dù trong lòng còn có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều không muốn cùng cái quái vật này giao thủ, chỉ sợ về sau bất kỳ một cái nào đại huyền sư sơ kỳ người đều có thể để bọn hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Đi. Sơn Phỉ đầu tử hung hăng nói. Một sát na toàn bộ Sơn Phỉ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Tiêu chậm rãi đi đến Vân Tâm Nhi bên người, lo lắng mà hỏi thăm, không có sao chứ? Vân Tâm Nhi sắc mặt còn có chút tái nhợt, bất quá vì không để nhà mình ca ca lo lắng, nàng vẫn là cắn răng nói, không có việc gì. Có trời mới biết, đây là nàng tu luyện mấy năm qua lần thứ nhất giết người, loại cảm giác này để nàng rất khó chịu, bốn phía mùi máu tươi để nàng như muốn buồn nôn. Vân Tiêu kéo qua tay của nàng, phủi tay quóng, an ủi, không có chuyện gì, bọn hắn tội đáng chết vạn lần. Kỳ thật hắn là không có ý định bỏ qua bọn hắn, đám người này hiển nhiên là làm đủ cho xấu, cùng hung cực ác cường đạo, nhưng cân nhắc đến Tâm Nhi cảm thụ, hắn chỉ có thể bỏ qua bọn hắn. Tâm Nhi dù sao cũng là Vân gia bảo bối tiểu thư, lần thứ nhất giết người sẽ có loại biểu hiện này cũng bình thường, cái này cần chính nàng chậm rãi đi thích ứng. Hắn lúc trước cũng là như thế này, không có ai biết, hắn lần thứ nhất nhìn thấy biết bay lá hổ, cây lớn con giết lúc trong lòng cũng sẽ sợ hãi, không có người biết, hắn lần thứ nhất đi vào cái này tùy ý giết người, không có kết cấu gì thế giới lúc trong lòng là cảm tưởng gì, không có người biết, hắn lần thứ nhất nhìn thấy người khác vì sinh tồn nhận hết lăng đủ, từ bỏ tôn nghiêm lúc trong lòng rung động. Tâm Nhi là may mắn, nàng lần thứ nhất đi vào thế giới này có thể có ca ca bồi ở bên người an ủi nàng. Cưỡng chế di rời những này Sơn Phỉ về sau, nam tử trung niên cái này mới phản ứng được, hắn tranh thủ thời gian mang theo còn sót lại bốn người tới Vân Tiêu hai người trước mặt, quỳ xuống đến cảm động đến rơi nước mắt, nói: "Đa tạ hai vị cứu, đại ân đại đức không thể báo đáp." Vân Tiêu hai người nhanh lên đem bọn hắn nâng đỡ, nói: "Tất cả mọi người là vong tiên đế quốc người, trợ giúp lẫn nhau cũng là phải." Nam tử trung niên trùng điệp thở dài, vòng liếc mắt nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ đau thương. Vốn cho là bọn họ một nhóm bên trong có hai cái đại huyền sư tọa trấn, sẽ không có vấn đề gì, nhưng ai có thể nghĩ tới, đối phương lại âm hiểm như thế. Thừa dịp bọn hắn ban đêm không có chút nào phòng bị thời điểm, cho bọn hắn hạ trệ về tán, này mới khiến đối phương dễ dàng như vậy đắc thủ. Bây giờ không chỉ có chết rất nhiều hộ vệ, liền ngay cả một cái trong đó đại huyền sư hảo thủ cũng mất mạng, bất quá nhất làm cho hắn hối hận chính là, hắn vậy mà cũng đem nữ nhi mang tại bên người, bây giờ suy nghĩ một chút quyết định của mình có bao nhiêu ngu xuẩn liền nhiều ngu xuẩn. Nghĩ đến nơi này, hắn tranh thủ thời gian kéo qua nhà mình nữ nhi tay, đối Vân Tiêu hai người lại là quỳ xuống, nói: "Xin hỏi ân nhân đại danh, có cơ hội chúng ta chắc chắn báo đáp." Vân Tiêu do dự một chút, cùng Vân Tâm Nhi liếc nhau một cái, lúc này mới lên tiếng nói: "Vân Tiêu." Nghe vậy, nam tử trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, thất thanh nói: "Ngài chính là trong đế đô cái kia Vân Tiêu?" Vân Tiêu nháy một chút con mắt, hắn có nổi danh như vậy sao? Ở tại đế quốc biên cảnh người đều biết. "Không sai." Vân Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Nam tử trung niên trong mắt tràn đầy chấn kinh, chợt nhìn về phía Vân Tâm Nhi, hỏi: "Vị này chính là Vân phủ Vân Tâm Nhi tiểu thư?" Vân Tâm Nhi gật gật đầu, chợt đối với hắn hư đỡ một thành, nói: "Mau dậy, ta chán ghét bị người quỷ." Nghe vậy, nam tử trung niên tranh thủ thời gian đứng dậy, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn còn có chút chấn kinh chưa chút bỏ đi. Chương 26, tinh thần lực đột phá bây giờ tình huống này, ngươi có tính toán gì?
Vân Tiêu hỏi. Nghe vậy, nam tử trung niên thở dài, nói, lại tiến lên đã không có khả năng, chỉ có thể trở về. Hàng hóa không thể tới lúc đưa đạt, chỉ sợ bọn họ thương đội tín dự sẽ giảm xuống không ít, nhưng bọn hắn dựa vào mình chút người này tay, như gặp lại đám kia sơn phỉ, chỉ sợ đi không ra mảnh rừng núi này. Vân Tiêu trầm mặc, sau đó lại nói, nếu các ngươi muốn đi Dương Thành, chúng ta ngược lại là có thể hộ các ngươi qua thứ. Nam tử trung niên nghe vậy vui mừng, nói, Vân Tiêu thiếu gia cũng là đi Dương Thành. Vân Tiêu gật gật đầu. Vậy quá tốt. Nam tử trung niên đại hỉ, nếu như hắn có thể an toàn đến nơi Dương Thành, như vậy bọn hắn thương đội không chỉ có không có trái với điều ước, mà lại hắn còn có thể Dương Thành quên tốt hơn tay, lại cho mình về đế quốc. Vân Tiêu lần nữa liếc mắt nhìn bốn phía, nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn mang theo Vân Tâm Nhi đi cách đó không xa một chỗ đất trống, một lần nữa giấy lên một đống lửa, bây giờ cách Hửng Đông còn có một đoạn thời gian, đầy đủ nghỉ ngơi khôi phục. Nam tử trung niên hô còn lại mấy người quản lý hiện trường, kiểm kê vật tư. Tại Vân Tiêu nguyên bản đống lửa trên đất trống, đống lửa đã sớm thiêu đốt đến không sai biệt lắm, bốn đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi tới, bọn hắn nhìn xem giống tuyết đất trống, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Lão tứ, không là bảo ngươi nhìn xem người sao? Thấy thế nào ném? Một người trong đó đạp người bên cạnh một ước, cả giận nói, ta cũng không biết, ta rõ ràng nhìn gặp bọn họ đều ngủ, ta mới vụng trộm híp mắt trong chốc lát. Kia được xưng là lão tứ tiếng người khí nhược yếu địa đạo, bị đạp một cước chỉ có thể yên lặng chịu đựng, dù sao cũng là hắn đã làm sai chuyện trước đây. Ngươi còn giả biện, ngươi còn giả biện. Lão nhị giận từ tâm lên, một chút lại một chút vỗ lao tư đầu, lại nói, ngươi nói bọn hắn ngủ, người đâu? Người ở nơi đó. Lão nhị hạ thủ cũng không nhẹ, một chút lại một chút đập lao tứ âm thầm kêu khổ. Đủ. Áo sam trắng hắn lao đại gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt hung hăng quét lão nhị một chút, lại nói, bây giờ tại cái này trách cứ có làm được cái gì, còn không phân công nhau đi tìm. Lão nhị ánh mắt chớp lên, đành phải hậm hực mà lấy tay buông xuống, liếc một bên lão tam một chút, nói, thất thần làm gì, cùng đi à. Lão tam sững sờ, ánh mắt chần chờ nhìn hướng lão đại, sau đó lại nhìn xem đi trước một bước lão nhị, do dự một chút đành phải đi theo. Thật mẹ nó suối quậy. Lão nhị gắt một cái, một cước đạp bay dưới chân tảng đá, lại nói, nhìn hai người đều nhìn không ngừng, hại cho chúng ta đi không được gì chuyến này. Lão tam nhíu mày, mở miệng nói ra, ngươi cũng đừng nóng giận, dù sao đều là nhà mình huynh đệ, ai không có phạm sai lầm thời điểm. Lão nhị xem thường nhếch miệng, lạnh hừ một tiếng sau không nói thêm gì nữa. Trình lão đại bên này, hắn vô vô lao tứ phía sau lưng, nói, tốt, chớ tự trách, chúng ta cũng bốn phía tìm xem. Lão tứ theo ở phía sau, túi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lát hắn nói, lão đại, ngươi nói chúng ta có phải hay không sớm đã bị bọn hắn phát hiện? Ta cảm thấy bọn hắn chính là cố ý. Hắn vừa mới vẫn tại hoài nghi, đối rõ ràng đã nằm ngủ, nhưng vì cái gì hắn liền nhỏ híp mắt trong chốc lát, người lại đột nhiên không thấy, hắn cũng hoài nghi đối phương chính là thừa dịp hắn mệt rã rời thời điểm, vụ trộm rời đi. Không quản bọn họ có phải hay không cố ý, hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm tới người. Trình lão đại nói. Dứt lời, hắn liền hướng một phương hướng khác mà đi. Hôm sau, Vân Tiêu bọn người thu thập xong về sau liền cùng lúc xuất phát, trải qua ở chung hắn biết, nam tử trung niên này tên là Phan Hãn, nữ nhi của hắn cứ gọi Phan Nhã, vong tiên người đế quốc, mấy năm này một mực hành tẩu tại vong tiên đế quốc cùng Tân Nguyệt đế quốc ở giữa, cùng Tân Nguyệt đế quốc Dương Thành bên kia cái nào đó thương gia đặt thành hợp tác, làm ăn chạy tự nhiên sẽ chiêu đến đồng hành cửu thị. Bởi vì Vân Tiêu bọn người là hôm qua giữa trưa mới vào rừng, cho nên còn cần tại rừng tiếp qua một đêm, bất quá Phan Hãn biết trong rừng một chút đường nhỏ, ở một mức độ nào đó có thể rút ngắn hành trình, nhưng chậm nhất cũng là ngày mai mới có thể ra lâm. Cái này cùng nhau đi tới, gặp phải cho nên phiền phức đều từ Vân Tiêu thân tự xuất thủ đuổi, rất nhanh, bọn hắn liền xuyên đã qua hơn nửa cánh rừng. Lần nữa vào đêm, mấy người im lặng vây quanh ở bên cạnh đống lửa, ánh mắt đều rơi vào đôn đốt thiêu đốt đến hỏa diễm bên trên, từ bọn hắn lấp lóe trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được tâm tư của mọi người khác nhau. Đêm dần dần sâu xuống dưới, Vân Tâm Nhi đã dựa vào trên người Vân Tiêu ngủ, nhưng Phan Hãn bọn người vô luận như thế nào cũng không dám nhắm mắt, chỉ sợ là chuyện xảy ra tối hôm qua đã để bọn hắn có bóng ma tâm lý. Vân Tiêu vẫn tại nhắm mắt tính tu, tại phù sinh quyết thôi động hạ, giữa thiên địa huyền khí một chút xíu mà tràn vào trong cơ thể của hắn, trải qua toàn thân, quanh thân kinh mạch, cuối cùng chuyển vào đan điền địa khí xoáy bên trong. Trong đan điền luồng khí xoáy một chút xíu mở rộng, giống như một cái cự đại tinh đoàn tại xoay tròn, đem bốn phía tất cả ánh sáng điểm đều thu nạp vào đi. Trải qua mấy ngày nay mất ăn mất ngủ tính tu, hắn tự thân tu vi đã đến đại huyền sư sơ kỳ bình cảnh, tùy thời có thể đột phá tầng bình phong kia, nhưng hắn tựa hồ cũng không nóng nảy, trong đan điền luồng khí xoáy ở dưới sự khống chế của hắn lúc lớn lúc nhỏ, từ đầu đến cuối không có vượt qua tầng bình phong kia. Trong rừng một khối trung ương đất chống thiêu đốt lên một đống lửa, minh nguyệt thăng đến chính không, ngân huy vẩy hướng đại địa. Vân Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, ngước mắt nhìn chỗ không bên trong, trăng sáng sao thưa, muộn gió nhẹ nhàng, lấy ngày trời bị màn, lấy đất làm chiếu, tinh thần lực của hắn giống như thủy triều hướng tứ phía dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt bao trùm mảng lớn sơn lâm. Tại tinh thần của hắn lĩnh vực hạ, bất kỳ cái gì gió thổi có lay hắn đều có thể nhất thanh nhị sở cảm thụ đến, nơi xa chim đêm nghỉ ngơi lúc tiếng ấy, hạ trùng bay nhẹ cánh thanh âm, một tia không lọt chuyển vào trong thai của hắn. Ý thức của hắn phảng phất đã bay đến cửu thiên chi thượng, bay về phía thâm thúy màn trời, thẳng đến tinh thần lĩnh vực cuối cùng mới dừng lại, cúi nhìn qua phía dưới chính mình. Thiên địa rộng lớn, mà hắn lại rất nhỏ bé, cơ hồ chỉ còn lại một điểm đen. Tại thời khắc này, tâm cảnh của hắn tựa hồ phát sinh một tia biến hóa vi diệu, tinh thần lực giống như vỡ đê hồng thủy hướng bát phương bốc lên. Vân Tiêu thâm thúy trong hai con người đột nhiên hiện lên một vòng lưu quang, chớp mắt là qua. Đợi hắn sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng chính là vui mừng, không tìm được tinh thần lực của hắn vậy mà đang hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới liền tăng lên nhất giai. tinh thần lực tăng lên so tu vi xa phải gian nan, cho tới nay hắn đều không có kia cơ hội, không nghĩ tới nguyên bản chỗ hắn tại nhị giai tinh thần lực tại tối nay đột nhiên tăng lên tới tam giai, xem ra cái này bao nhiêu là muốn nhìn tâm cảnh. Tâm tình thư sướng rỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn xem lại nằm ở trên đùi hắn ngủ Vân Tâm Nhi, trong lòng nổi lên gợn sóng, trong mắt cũng hiện ra ít có nhu sắc. Hắn từ nhỏ đã từ ngoại nhân nơi đó nghe nói thân thế của mình, chẳng qua là Vân gia một cái con nuôi, đã từng trong lòng của hắn cũng từng có ngăn cách, không dám đi dung nhập bọn hắn. Nhưng về sau hắn phát hiện, hắn cổng sân bên ngoài luôn luôn xuất hiện một cái đầu nhỏ vụng trộm hướng hắn trong biển ngắm, cặp kia trong đôi mắt thật to tràn đầy hiếu kỳ, nàng chỉ so với hắn non nửa tuổi, thường thường sẽ đi theo cái mông của hắn đằng sau, một tiếng ca ca kêu ngại thanh mai khí, hắn cũng thời gian dần qua yên tâm bên trong ngăn cách. Đang nghĩ ngợi, Vân Tiêu thần sắc trong mắt đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước hắc ám. Phan Hàn thấy thế, doa đến giật mình, ánh mắt cũng lập tức đi theo hắn nhìn về phía nơi đó, trong tay chợt âm thầm một chuyện. Chương 27, lại ra tay bầu không khí an tĩnh ngay cả người bên cạnh tiếng tim đập đều có thể nghe thấy, Phan Hãn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cảnh giác rơi tại phía trước trong bóng tối. Tại đống lửa tìm không thấy nơi nào đó trong bóng tối, một trận a a a tiếng vang càng ngày càng gần, một càng ngày càng gần, tựa hồ là người tiếng bước chân, nhưng rất gấp gáp cảm giác. Quả nhiên, tại đất trống biên giới trong bụi cỏ dại, đột nhiên chui ra một đạo thân ảnh chật vật, người này vết thương chẳng chịt, một đường thất tha thất thểu, đông ngược lại tây đột chạy, đồng thời còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, tựa hồ đằng sau có cái gì kinh khủng đồ vật tại truy hắn như vậy. Người kia nhìn thấy Vân Tiêu đám người sau rõ ràng là sửng sốt một chút, chợt mặt trong nháy mắt bước đầy vui sướng, chỉ gặp hắn lảo đảo hướng Phan Hãn phương hướng chạy tới, ngoài miệng nói: "Huynh đài, cứu mạng." Không trách hắn sẽ chạy hướng Phan Hãn, bởi vì hắn nhìn không ra Vân Tiêu ẩn tàng thực lực, cho nên mới sẽ đem cây cỏ cứu mạng đặt ở Phan Hãn cái này đại huyền sư trên thân. Thế nhưng là hắn không có đi ra ngoài mấy bước, sau lưng một thanh cương đao phá theo gió mà đến, định hướng về thân thể hắn cắm tới. Vân Tiêu lại thở dài một hơi, khoảng cách này như bị đâm trúng, chỉ sợ cái này máu trực tiếp tung tóe đến trên mặt bọn họ. Không có cách, lại ra tay đi. Thân hình của hắn nhanh như thiểm điện, kia cây cương đao lướt qua giữa không trung lúc liền đã dừng lại, đám người kịp phản ứng sau mới phát hiện nguyên lai bị hắn nắm trong tay. Cái kia người bị đuổi giết dọa đến hai chân như nhũn ra, phù phù ngã xuống đất. Một lát, trong bóng tối lần nữa xông ra hai người, bọn hắn nhìn xem bị nắm thật chặt trong tay người khác cương đao, liếc mắt nhìn nhau, một cái trong đó có người nói: "Ngươi là ai? Chúng ta muốn giết người cũng dám ngăn trở." Cương đao bị hắn tùy ý vứt trên mặt đất, ngước mắt nhìn về phía bọn hắn, từ tốn nói: "Các ngươi giết người không ai muốn ngăn, nhưng ở trên mặt ta giết liền rất không lễ phép." Hai người kia tu vi chỉ có huyền sư cấp bậc, sắc mặt bọn họ thay đổi liên tục, bất quá bọn hắn không mò ra Vân Tiêu thực lực, nhưng ở nhìn thấy phía sau hắn Phan Hãn lúc, trong mắt không khỏi xẹt qua một vòng kiêng kỵ. "Vậy ngươi đem người giao ra, cho chúng ta mang đi." Người kia thăm dò tính nói. Vân Tiêu nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi nói: "Người ta có nguyện ý hay không đi, chúng ta cũng không xem bảo." Nghe vậy, hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả giận nói: "Ngươi đùa bỡn ta? Tiểu tử, biết mảnh này ai là lão đại sao? Ta khuyên ngươi vẫn là không cần quản chuyện của chúng ta, bằng không hậu quả tự phụ." Vân Tiêu khịt mũi coi thường, lần trước cùng hắn nói như vậy người, không có mấy chiêu liền thua trận. Thấy Vân Tiêu không sợ chút nào, hai người đành phải liên tiếp gật đầu, nói dọa nói: "Các ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn chết trên đường." Dứt lời, hai người quay người rời đi. Bị đuổi giết người kia như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian cho Phan Hãn dập đầu mấy cái, lại nói: "Huynh đài, mời các ngươi đi cứu cứu ta đại ca." "Đại ca ngươi làm sao rồi?" Phan Hãn hỏi. "Ta đại ca hiện tại còn bị bọn hắn vây khốn, ta là liều mạng mới thoát ra đến biệt binh." Người kia nói. "Cái này?" Phan Hãn sững sờ, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Vân Tiêu. Người kia cũng là cơ linh, vội vàng xoay người đối Vân Tiêu nói: "Thiếu gia, cầu ngài giúp chúng ta một tay, lúc trước ta đại ca cũng là bởi vì lo lắng an toàn của các ngươi mới đi theo các ngươi, bây giờ chúng ta bốn huynh đệ tẩu tán, đại ca lại thân hãm hiểm cảnh, cầu ngài bất kể hiểm khích lúc trước, xuất thủ cứu." "Không sai, người này liền là lúc trước theo dõi bọn hắn bốn người kia ở trong lão tứ." Vân Tiêu nhíu mày, cũng không nghĩ tới bọn hắn theo dõi ý đồ vậy mà là lo lắng an nguy của bọn hắn, mặc kệ lời hắn nói đến cùng phải hay không thật, nhưng dù sao bọn hắn cũng không có đối với hắn xuất thủ qua. Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía Phan Hãn, nói: "Phan thúc, ngươi ngay ở chỗ này bảo vệ bọn hắn, chính ta cùng hắn đi là được rồi." Phan Hãn do dự một lát, mới gật đầu nói: "Nhớ lấy muốn coi chừng." Đối tại sắp xếp của bọn hắn, lão tứ có chút nửa trượng hòa thượng không nghĩ ra, có chút ngây người đứng tại chỗ. "Có đi hay không?" Vân Tiêu bước chân dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn xem hắn. Lão tứ sững sờ, chợt quyết tâm liều mạng, đã bọn hắn đều không có phản đối, hắn cũng đành phải tin tưởng hắn. "Đi." Lão tứ mau tới trước dẫn đường. Hai người tại u ám trong rừng cây xuyên qua, nhưng chú lão tứ tốc độ từ đầu đến cuối không như ý, Vân Tiêu đành phải mang lấy hắn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về chú lão tứ nói địa điểm lao đi. Lúc này chú lão tứ rốt cục phát giác được Vân Tiêu vậy mà là cái đại huyền sư cao thủ, trong lòng chấn kinh sau khi cũng tại cuồng hỉ, xem ra hắn là cược đúng rồi. Rất nhanh, Vân Tiêu liền cảm ứng được phía trước cách đó không xa có đánh nhau năng lượng ba động, tốc độ lại lần nữa xách một điểm, đạp trên nhánh cây hướng về phía trước lao đi. Theo chú lão tứ nói, đối phương có hai cái đại huyền sư cấp bậc cao thủ, người còn lại thấp nhất cũng là huyền sư cấp bậc, bọn hắn hạ sát thủ cũng hào không có lý do, hiển nhiên là thường xuyên làm loại này giết nhân kiếp tài nghề. U ám trong rừng rậm, từng cây đại thụ che trời đứng vững, khô héo lá cây phủ kín mặt đất, thật dày lá cây chỗ sâu, ẩn ẩn có lưu quang hiện lên, tràn đầy nguy cơ. Tại kia trong rừng một chỗ trên đất trống, Trình lão đại quỳ một chân trên đất, toàn thân căng cứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, ở nơi đó, hai cái mặt mũi tràn đầy sát ý người chính hướng hắn từng bước đi tới. Không thể không thừa nhận,
ngươi xác thực thật sự có tài, bất quá ngươi lợi hại hơn nữa hai chúng ta đồng loạt ra tay ngươi cũng phải chết. Nói chuyện chính là một thanh niên, một trương tăng thể diện phối hợp nhỏ bé hai mắt, một bộ tặc mi thử nhãn dáng vẻ. Trình lão đại gắt một cái mang máu đảm, cười khẩy nói, các ngươi cũng biết mình thế. Hai người biến sắc, thanh niên nhấc chân bỗng nhiên đá vào trên lồng ngực của hắn, trầm giọng nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Trình lão đại bị đạp tứ phía chỉ lên trời, còn không đợi hắn dùng rằng, một chân lại giẫm tại hắn thụ thương trên ngực, đau hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi càng là chọc giận ta, ta liền càng không nghĩ hiện tại giết ngươi. Tăng thể diện thanh niên cười âm hiểm một tiếng, lại nói, ngươi không phải để tiểu đệ của ngươi đi tìm giúp đỡ sao? Chờ chút cũng tốt đến cái một mẹ hốt gọn. Trình lão đại thần sắc hơi động, lão tứ hiện tại cũng không biết chạy không có chạy đi được, truy hắn mấy người kia cũng đều còn chưa có trở lại. Nghĩ một mẹ hốt gọn, vậy phải xem ngươi lưới có đủ hay không rắn chắc. Một đạo trong sáng nhược phong ngâm thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, lại phảng phất vòng ngọc tướng gõ, réo rắt như vui, như vậy không nhanh không chậm, thong dong mà ưu nhã. Mà tại tiếng nói hạ xuống xong, cách đó không xa trong bóng tối chậm rãi đi ra một thân ảnh, ánh trăng trong sáng hạ xuất hiện một trẻ tuổi công tử, tóc buộc bạch ngọc quan, thân mang màu xanh nhạt cẩm phục, vòng eo bích hải triều xinh mang, như mỹ ngọc điêu thành tuấn mang trên mặt một vòng ung dung mà thanh thản cười yếu ớt, cứ như vậy thái độ nhàn nhã chậm rãi tới. Những người kia đầu tiên là giật mình, người này xuất hiện tại gần như vậy phạm vi bên trong bọn hắn vậy mà không có dự phát hiện ra trước, nhìn thấy phía sau hắn lao tứ về sau, lại là sững sờ, chợt bộc phát ra một trận cười to, ngươi tìm như thế cái nương bên trong nương khí giúp đỡ. Thanh niên bản thân hình dạng dáng dấp tặc mi thử nhãn, người khác thường xuyên bởi vậy ép buộc hắn, hiện tại nhìn thấy Vân Tiêu tốt như vậy bộ dáng không khỏi sinh lòng ghen ghét. Nương bên trong nương khí. Vân Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng chậm rãi câu lên một vòng khát máu độ cong. Chương 28, sơ thí phi nhận Vân Tiêu vừa xài bước ra, đại huyền sư khí tức không giữ lại chút nào phun ra ngoài, thân hình mấy cái chớp động liền xuất hiện tại thanh niên trước mặt, ngưng huyết khải mới ra, một quyền đối hắn bề ngoài liền truy đi lên. Thanh niên còn đang khiếp sợ Vân Tiêu tu vi đồng thời, cấp tốc làm ra phản ứng, trong tay lưu quang lóe lên, một cây trường thương ra hiện trong tay hắn, không kịp nghĩ nhiều liền nhấc thương ngăn trở. Một tiếng kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên, song phương đều bị va chạm sinh ra xung lực đẩy lui mấy bước, thanh niên thì là cảm giác được hai cánh tay của hắn một trận chết lặng. Vân Tiêu kinh ngạc nhìn thoáng qua trong tay hắn kia cây trường thương, chỉ thấy trên thân thương ẩn ẩn có hồ quang điện lấp lánh, mới biết kia vậy mà là một thanh linh khí. Thanh niên đem trường thương trong tay vung vẩy một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, có thể chết ở ta thanh này trường thương hạ, cũng là vận khí của ngươi. Vân Tiêu thì là cười cười, trong mắt không có biến hóa chút nào, hắn không có vũ khí cũng không phải là dùng không nổi, mà là một mực không có đụng phải vừa tay mà thôi, nho nhỏ nhất giai linh khí, hắn còn không để vào mắt. Long bộ thương. Thanh niên đem huyền lực rót vào trường thương phía trên, thân thương lập tức quang mang bắn ra bốn phía, ngân hồ lập lòe. Hai chân của hắn cũng là giẫm ra một loại huyền ảo bộ pháp, mỗi một bước nhìn như lộn xộn nhưng lại đâu vào đấy, trường thương trong tay hắn vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi qua chỗ ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Như thế để Vân Tiêu có chút hiếu kỳ, cái này nhất giai linh khí tại phú hồn thời điểm, đến cùng là sử dụng thứ gì, vậy mà có thể có hiệu quả như thế, quả thực là trang ít thiết yếu thần khí. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn cũng sẽ không chủ quan muốn tay không đón lấy một chiêu này, hắn nhìn ra được, thanh niên trường thương tại mỗi một lần vung vẩy ở giữa, trên thân thương ngân hồ liền càng phát ra cường đại, đây cũng là một loại có thể điệp ra tổn thương võ kỹ. Vân Tiêu không có lời biếng, phù sinh quyết vốn là đem công pháp cùng thân pháp kiêm dung vào một thân, tại hắn thôi động phía dưới, bộ pháp nghiêng rời, thân thể tại mấy lần chớp động ở giữa ẩn ẩn có chút mơ hồ. Mũi thương dán Vân Tiêu gương mặt mấy lần sẽ qua, nhưng từ đầu đến cuối không thể đụng vào đến hắn mảy may. Vân Tiêu năm ngón tay nắm chặt, huyền khí lực lưu quấn quanh ở nắm đấm của hắn phía trên, trực tiếp là một quyền đánh vào cái kia đạo đạo thương mang phía trên. Nhưng mà thương mang thế công lại là không giảm trái lại còn tăng, lực lượng kia từng tầng như sóng biển điệp ra mà lên, trực tiếp là đem hắn chấn bay ra ngoài. Không lo được trên cánh tay đau rát đau nhức, Vân Tiêu đơn chân đạp đất, thân hình đống nhiên bay nào mà đi, bàn tay đập ngang, thể nội huyền lực thuận kinh mạch phun trào, tập trung vào trên bàn tay. Ngưng huyết hải, Thái Sơn. Khẽ quát một tiếng, Vân Tiêu cả cánh tay đột nhiên tách ra chói mắt huyết sắc hồng mang, giống như thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm một quyền, nặng nề màn đện ở thanh niên thương mang phía trên. Bành! Phá phong vang vọng, tụ lực một kích hạ, thanh niên thế công nháy mắt bị tăng dã, bước chân cũng tại xoạt 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 lui lại. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu có chỗ buông lỏng một mấy mắt, ở sau lưng hắn đại thụ trong bóng tối, chợt có một đạo hắc ảnh nổ bắn ra mà tới, Vân Tiêu đội vàng như người, đao sắc bén mang dưới ánh trăng nổi lên yếu ớt bạch quang, dán lồng ngực của hắn chặt xuống. Bất thình lình đánh lén để Vân Tiêu giận từ sinh lòng, hư lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, chỉ thấy trong tay hắn quang mang phóng đại, hai thanh phi nhận chống rông xuất hiện, trở tay liền là hướng về phía người đánh lén cái cổ ở giữa lao đi. Kia trong lòng người mãnh kinh, đội vàng dựa thế lăn trên mặt đất một vòng, mới khó khăn làm tránh thoát một kích chí mạng, nhưng ngang hông của hắn lại bị vạch phá một vết thương, máu tươi cuồn cuộn. Thanh niên thấy đồng bạn của mình chỉ là một chiêu liền tụ thương, lông mày nhịn không được nhíu một cái, nói: "Tiểu tử này có chút cổ quái, cùng tiến lên." Bình thường đại huyền sư sơ kỳ căn bản là không có cách đón lấy hắn vừa mới một chiêu kia, nhưng tiểu tử này trực tiếp đem chiêu thức của hắn phá mất. Hai người lẫn nhau, một trước một phải đối Vân Tiêu giáp công mà đến, Vân Tiêu thân pháp chiếm ưu, không hoảng không loạn, nhìn xem hắn chỉ có một người, kỳ thực lại là ba cái, hai thanh phi nhận tại tinh thần lực của hắn điều khiển phía dưới như cá nghịch nước, đối hai người tạo thành không ít quấy nhiễu cùng áp chế. Dường như không có kiên nhẫn, Vân Tiêu thả người vọt lên trên trời. Hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên tách ra một vòng màu lam lưu quang. Hai người không thể tránh khỏi không hắn đối mặt, đội vàng không kịp chuẩn bị hạ tinh thần một trận hoảng hốt, sau một khắc, phi nhận mang theo lưu quang phá toái hư không, hướng về thất thần hai người bắn tới. Phi nhận xẹt qua kia người đánh lén cái cổ,
trực tiếp đem nó xóa bỏ. Ấm áp chất lỏng tung tóe đến thanh niên trên mặt, khiến cho từ trong thất thần tỉnh lại, nhưng mà một cái khác trôi phi nhận cũng là tiếp xung mà tới, hắn không để ý tới cái gì, lập tức nhấc thương ngăn cản. Đinh đương một tiếng, trường thương rời khỏi tay, phi nhận cũng bị bắn ra vài thước, nhưng ở Vân Tiêu tinh thần lực điều khiển phía dưới, lại phi thân mà tới. Hai thanh phi nhận lơ lửng tại thanh niên trước mặt, trên đó nổi lên nhàn nhạt lam quang, cùng Vân Tiêu trong hai con ngươi quang mang không có sai biệt. Thanh niên dọa đến hai cước sủi lơ, run giọng nói, ngươi không có thể giết ta, không phải ta đại ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, phi nhận nháy mắt vạch phá cổ họng của hắn, thanh niên hai tay che lấy cổ, hai mắt trừng trừng, từ đầu đến cuối không thể tin được hắn sẽ nằm tại chỗ này. Hắn vô lực ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần liền không có khí tức. Những người còn lại cũng là một mặt hoảng sợ, vừa mới còn tại rằng có song phương vậy mà trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại, bọn hắn như là tan đàn xẻ nghé, điên cuồng hướng tứ phía bỏ chạy. Vân Tiêu lạnh hừ một tiếng, không có ý định bỏ qua bọn hắn, phi nhận lần nữa phá không mà ra, hóa thành một vòng lưu quang hướng về tứ tán chạy tán loạn đám người lao đi, lập tức bốn phía tiêu thảm, đám kia đám ô hợp nháy mắt bị xóa bỏ hầu như không còn. Ùng ùng. Chu lão tứ biện trình động tác của lão đại có chút cứng nhắc, tiết hầu trong bất chi bất giác đông lúc nhích qua một cái, hắn thần sắc trong mắt đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, mà là hoảng sợ. Trình lão đại biểu hiện cũng không có Chu lão tứ tốt bao nhiêu, một lát sau hắn cười một cái tự dễ ước, một người bọn hắn trước đó còn nghĩ trở lấy đối phương xin giúp đỡ, bây giờ người ta trái lại đến cứu bọn họ. Nguyên lai thiếu niên này mới là ẩn tàng đến sâu nhất. Vân Tiêu đem trên mặt đất trường thương nhặt lên, tiện tay vung mấy lần, thân thương quá nhẹ không thích hợp hắn, trên cán thương khắc lấy một chút huyền ảo phù văn, tại cuối cùng còn khắc lấy một cái ngũ chữ, Vân Tiêu cũng đoán không ra đây là ý gì, liền tiện tay ném vào trong nạp giới. Vân Tiêu trở lại, nhìn xem Trình lão đại, cười nhạt nói, lại gặp mặt. Hắn như cẩn thận nghe xong, có thể nghe ra bên trong đường phiên ý vị. Khục. Trình lão đại ho nhẹ một tiếng, sau đó đối với hắn ô quyền, từ đáy lòng mà nói, đa tạ cứu. Vân Tiêu nhíu mày, hỏi, các ngươi còn lại hai người đâu? Nghe vậy, Trình lão đại ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, tẩu tán. Vân Tiêu chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, về phần đi như thế nào tán hắn không có hỏi nhiều, liếc mắt nhìn thương thế của hắn, trên thân nhiều chỗ vết thương, được xương sườn cũng đoạn mất mấy cây, về phần nội thương hẳn là không thế nào nặng. Giữa ngón tay lưu quang hiện lên, một viên liệu thương đan xuất hiện tại lòng bàn tay, sau đó đưa tới trước mặt hắn. Trình lão đại thần sắc hơi động, sau khi nói tiếng cảm ơn, vẫn là đưa nó nuốt vào.